Chương 67, sức mạnh tăng tiến chương 67, sức mạnh tăng tiến. Âm thanh sóng biển dì dào vô vào bờ cát trắng, hòa cùng mùi mặn của gió đêm và tiếng cười nói rộn ràng. Giữa khoảng trời đêm đầy sao, tại bờ cát, có một trụ lửa trại khổng lồ đang cháy sáng rực, những tia lửa đỏ cam bay lên theo làn gió, như hàng ngàn đom đóm nhảy múa giữa màn đêm. Và, không ngờ tiệc bờ cờ này lại lớn đến vậy. Lê Phương Anh ánh mắt sáng lên, nhìn sang từng bảy nướng thịt bờ cờ thơm lừng mà chảy nước miếng. Có nên lấy một phần bờ cờ mang lên cho họ không? Bùi Trương Tú ngửi thấy hương thơm từ thịt nướng, miệng nuốt được một cách vô thức. Tuy vậy, cô vẫn lo lắng nhớ về những người ở lại phòng y tế. Chắc là không nên, họ bị thương như vậy thì không nên ăn thịt nướng. Mà có lẽ cũng có đồ ăn cho người bị thương thôi, lát nữa chọn vài món thanh đạm rồi mang lên cho họ là được. Lang Tiên Nguyệt khẽ lắc đầu, sau đó nhìn qua một bầy cháo thịt và rau củ nói: "A Cặc thả ra mẹ kiếp, đừng hòng tôi tha cho cậu." Nghe được âm thanh như vậy, cả ba cô nàng đều thở dài, quay đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra. Khi quay qua, đập vào mắt họ là Thanh Tâm đang bị Âu Minh dùng bên tay không bị thương của mình cả cổ. Nếu nhìn kỹ, thì có thể thấy Âu Minh sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng chừng người trong tay. Còn Thanh Tâm tuy kêu la khổ sở, nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng cậu ta. Không cần đoán cũng dễ dàng nhận ra, Âu Minh đang trả thù Thanh Tâm khi mà lỡ làm cho bí mật của cậu ta bị tuôn ra. Chẳng phải cậu tự khai sao? Với cả, tôi không ngờ một người nhìn nghiêm nghị như cậu, cũng như một tộc tiên thanh cao, lại lên web tối đấy. Thanh Tâm hai tay nắm chặt cánh tay cậu ta, giọng đùa cợt vang lên. Âu Minh không trả lời, nhưng sắc mặt lại đỏ bừng, tăng thêm sức ép của cánh tay. Cậu biết là Thanh Tâm không sai, nhưng có người để đổ lỗi thì cớ sao không làm? Hãy kệ hai tên đó đi Phong Nguyệt, cùng bọn mình đi thôi. Bùi Trương Tú thở dài một hơi, lắc đầu rồi cầm tay rồi kéo Lâm Phong Nguyệt, người đang nhìn Thanh Tâm với ánh mắt ghen tị. À được. Lâm Phong Nguyệt gật đầu, rồi đi cùng ba cô nàng kia. Này hai cậu làm trò gì thế? Sau khi bốn cô nàng rời khỏi không lâu, thì có hai tiếng bước chân loạt soạt trên cát tiến đến. Thấy hai người Âu Minh và Thanh Tâm nằm dưới bãi cát, làm vài động tác kỳ lạ, thì có một người không nhịn được, lên tiếng hỏi. Nghe thấy tiếng nói, hai người dưới cát dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía giọng nói phát ra. Khá bất ngờ, người đến lại là hai người Long Chiến và Hồ Bạch Tiên. Khu không có gì. Âu Minh thả Thanh Tâm ra, khẽ ho một tiếng rồi phủi đi đống cát bám trên người. Thanh Tâm cũng vậy, chỉ là ánh mắt của cậu mang chút phần đều cáng. Âu Minh thấy vậy liền nhíu mày, nhanh chóng xoay người tung một cú đấm. Thanh Tâm lui về sau, dễ dàng né tránh, sau đó lên tiếng đáp trả. A, tốc độ tay này chưa đủ nhanh rồi, cậu vẫn nên luyện tập thêm đi Minh. Thanh Tâm đôi mắt hí mở, đôi môi cong lên, giọng nói mang tính rêu cợt phát ra, khiến cho Âu Minh trừng mắt, tức giận nhìn cậu. Nhưng sau một lúc, Âu Minh hít vào thở ra lấy bình tĩnh, rồi quay sang hỏi hai người vừa đến. Kệ cậu ta đi, hai người có chuyện gì không? Thấy Âu Minh như vậy, Thanh Tâm đành phải thu lại biểu hiện vừa rồi. Sau đó tiến đến, đứng bên cạnh cậu ta rồi mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Thấy hai người họ lật mặt nhanh như vậy, hai người Long Chiến và Hồ Bạch Tiên khỏe miệng giật giật, quên đi lời muốn hỏi hai người họ. Khu à, anh chị gọi tập trung, hai bọn tôi đi gọi từ người. Long Chiến ho một tiếng phá vỡ bầu không khí lung túng, rồi nói ra mục đích mình đến. Ồ, được. Âu Minh gật đầu một cái. Sau đó cả bốn người lại đứng tại chỗ. Bốn cặp mặt cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nhúc nhích, cũng chẳng ai lên tiếng. Hai người còn có chuyện gì không? Thấy không có chuyện gì thêm, Thanh Tâm nhịn không được mà lên tiếng hỏi. À, hai người đấu với tôi được không? Hồ Bạch Tiên nhìn qua hai người, sau đó gãi đầu, ngại ngùng lên tiếng. Hả? Ít hai, cả Thanh Tâm lẫn Âu Minh đều kinh ngạc, hai người quay qua nhìn nhau, rồi nhìn qua hai người đối diện, sau đó lại chỉ vết thương trên người, nói, ý cậu là bọn tôi đấu với cậu trong tình trạng này á hả? Thanh Tâm ánh mắt kỳ quái nhìn Hồ Bạch Tiên, tuy nhìn ở ngoài cậu trông vô cùng bình thường, nhưng cơ thể bên trong thì không, được chứ? Âu Minh cũng vậy, cậu chỉ về phía bả vai đang quấn băng gạc của mình, ra hiệu mà không nói gì. Cụ hai người cùng lúc đấu với tôi là được, tôi có thể không dùng nguyên tố, chỉ dùng sức mạnh thân thể. Mặc dù ngại ngùng, nhưng có vẻ Hồ Bạch Tiên thực sự không có ý định buông tha họ. Hai người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Sao? Có muốn đấu không? Thanh Tâm, cậu thật sự muốn đấu à? Âu Minh, cậu ta bảo chấp mình nguyên tố, đâu có nghĩa mình không được dùng nguyên tố. Thanh Tâm, cậu hãy giữ tùy cậu, tôi không có ý kiến. Âu Minh, sau một hồi trao đổi, Thanh Tâm liền mỉm cười quay sang trả lời, ok, chỉ mình cậu thôi hả, cậu ta thì sao? Không cần cho tôi vào đâu, để tôi làm trọng tài là được. Long Chiến thấy mình bị kéo vào, liền xua tay từ chối. Hai người chấp nhận à, cảm ơn nhé. Mấy tên nam nhân tham gia bị tôi khiêu chiến gần hết rồi, chỉ còn hai cậu với vài người bị thương thôi. Hồ Bạch Thiên nghe thấy đồng ý liền hớn hở, sau đó cậu ta chỉ về một hướng, nơi có bãi cắt trống không người. Thằng này cùng chiến đấu à? Ít hai, ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu hai người sau khi nghe thấy lời của cậu ta. Tuy vậy, cả bốn người vẫn đến bãi cắt đó. Ấy, nhìn kìa. Bạch Thiên lại gạ đấu với người khác rồi. Có một người thấy bốn người đi ra xa, liền hét lên với mọi người. Đâu? Ấy, lại có trận đấu để xem à? Ngon, cầm theo vài xiên thịt với đồ uống ra vừa ăn vừa xem đi. Theo từng lời nói băng len, mọi người từ từ cầm theo cốc nước, xiên nướng của mình, đứng bao quanh họ. Thậm chí có vài người đang bận nướng thịt, còn Bê Nguyên nổi nướng đến gần, vừa nướng vừa xem. Chậc, đông quá. Thanh Tâm khẽ tật lưỡi. Sao, hối hận? Âu Minh nghe vậy liền mở miệng trêu chọc. Không, tôi là người hướng nội, không thích bị soi mói mà thôi. Thanh Tâm ánh mắt đùa giỡn nhìn sang. Thấy vậy, Âu Minh khỏe miệng giật giật, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi, không quan tâm nữa. Được rồi, cả hai bên vào vị trí 3, 2, 1 bắt đầu. Long Chiến khi hô xong, liền đứng ra xa, để cho ba người chiến đấu.
Thử.
Sao không ai lên? Sau khi hô bắt đầu, thấy cả ba người vẫn đứng im tại chỗ, liền có một người khó hiểu lên tiếng.
Sao cậu không lên?
Tôi cũng cần hỏi cậu câu đấy đấy.
Hai người nhìn nhau, sau đó liền nở nụ cười, bắt đầu hành động.
Thanh Tâm từ từ bỏ chiếc dép lê bệnh nhân sang bên cạnh, Âu Minh nhặt lên vài mảnh vỏ sò dưới cắt lên rồi bao bọc chúng bằng mạ nạ. Chớp mắt, Thanh Tâm chạy lên phía trước, Âu Minh thì ở phía sau ném vỏ sò về phía trước.
Lên đây.
Hồ Bạch Thiên dậm mạnh chân xuống đất rồi lao lên. Đối mặt với đống vỏ sò được bao bọc bởi mạ nạ, cậu ta không nao đúng, chỉ giơ tay lên, liên tục đấm về phía trước. Dù cho cậu ta không dùng mạ nạ bảo vệ cơ thể, nhưng với lớp da cứng rắn nhờ huyết mạch biến dị, cũng đủ để khiến cậu ta không cần lo lắng khi chiến đấu tay đôi. Nhưng Âu Minh cũng là một dạng biến dị huyết mạch. Chỉ thấy đống vỏ sò tuy bị đánh bay, nhưng chúng vẫn khiến cho da tay của Hồ Bạch Thiên bị rách đến chảy máu. Nhìn kia, tên tộc hổ kia vậy mà bị đả thương rồi.
Chắc chỉ do tên tộc tiên kia dùng mã nạ trong khi tên tộc hổ không dùng thôi.
Đám người bàn tán xôn xao, có vài người còn chết lặng. Lúc chiến đấu với Hồ Bạch Thiên, tuy được cậu ta chấp, thì họ vẫn không thể khiến cho cậu ta chảy máu. Vậy mà lúc này, cậu ta lại chảy máu bởi một tên tộc tiên, tộc thuộc hệ trị liệu. Phù trong lúc mọi người trầm trồ bởi chiêu của Âu Minh, thì Thanh Tâm đã chạy đến trước mặt Hồ Bạch Thiên. Chỉ thấy cậu thở ra một hơi, dồn sức tung một cú đá chéo từ dưới lên.
Hồ Bạch Thiên thấy vậy, nhanh chóng giơ chân lên đá trực diện với cú đá của cậu. Nhưng thay vì thấy cảnh Thanh Tâm bị lép vế, hay Hồ Bạch Thiên bị đẩy lùi, hoặc hai người họ ngang tài ngang sức, thì chỉ nghe thấy tiếng rắc nhỏ bé và Hồ Bạch Thiên bị đá bay ra sau.
Rắc.
Vĩnh.
Hả?
Thanh Tâm ngơ ngác, Âu Minh ngơ ngác, Long Chiến ngơ ngác, tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Hả?
Ít nở. Ê.
Này.
Sao cậu lại bay đi rồi?
Thanh Tâm lúc này mới tỉnh lại, hớt hải chạy đến chỗ Hồ Bạch Thiên bị đá bay.
Hồ Bạch Thiên nằm dưới nền cát trắng, ánh mắt cậu ta ngơ ngác, đôi chân cậu ta cảm thấy nói đau, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo lại sau cú đá đó.
Này.
Này.
Tỉnh,
tỉnh.
Thanh Tâm tiến đến, nắm người, kéo cậu ta dậy rồi lay mạnh.
Hả?
Hả?
Hồ Bạch Thiên ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Này, Thiên.
Cậu không sao chứ?
Long Chiến cùng Âu Minh chạy đến, túi xuống hỏi người vẫn còn ngơ ngác nhìn Thanh Tâm.
À,
tôi thua rồi hả?
Giờ là lúc quan tâm việc đấy hả?
Mẹ nó, đừng nói bị tôi đá bay xong chấn thương sọ nào đây nhé.
Thanh Tâm nhíu mày, có chút nghi hoặc lên tiếng.
Này cậu ta là ai vậy? Tôi không nhớ có thấy cậu ta.
Hơ mơ mơ hình như cậu ta là hậu cần.
À đúng, cậu ta là người cứu chúng ta khỏi lũ sói đúng không nhỉ?
Mà nó, hậu cần mà mạnh thế á.
Từng lời xì xào bàn tán vang lên, khiến cho Thanh Tâm có chút mệt mỏi.
Chính cậu cũng không biết vì sao, mình chỉ đá bình thường mà có thể khiến cậu ta bay như vậy.
Tôi thua á.
Hồ Bạch Thiên vẫn không tin, cậu ta nhìn xuống cơ thể mình.
Đúng rồi, Thiên.
Cậu thua rồi, thua bởi một cú đá của nhân tộc.
Long Chiến thở dài một hơi, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng.
Nghe vậy, Hồ Bạch Thiên như có tiếng sét nổ qua tai.
Cậu ta nhìn qua Thanh Tâm, sau đó cúi đầu khẽ lẩm bẩm, không thể nào mình thua nhân tộc ở khoán sức mạnh ư.
Thấy Hồ Bạch Thiên như vậy, Long Chiến khẽ lắc đầu, tiến đến cầm cổ áo cậu ta rồi kéo theo.
Long Chiến cũng không quên quay qua nói với hai người,
khụ, hai người thắng rồi.
Không cần lo, cậu ta chỉ hơi sốc chút thôi.
Nói xong liền kéo Hồ Bạch Thiên về một hướng.
Còn Hồ Bạch Thiên thì mặc kệ để Long Chiến kéo đi, miệng vẫn lẩm bẩm không thể tin được.
Mọi người thấy thế liền chia ra hai bên để nhường đường.
Sau khi thấy hai người họ đi xa, có vài người không nhịn được mà tiến đến hỏi.
Này, cậu làm sao mà khỏe vậy?
Chào nhé, cho mình làm quen được không?
Đẩn, sao cậu có thể đá bay cậu ta một cách nhẹ nhàng như vậy?
Khoan từ từ từng người một, Thanh Tâm cùng Âu Minh tay chân luống cuống khi mọi người bắt đầu dồn về phía hai người, rồi hỏi đủ loại câu hỏi.
Tại bong tàu, nơi cả 10 người dẫn đầu đứng đó, nhìn xuống dưới bãi biển, nơi mà mọi người đang đốt lửa trại, nướng bờ bờ cờ, nói chuyện cùng nhau.
Ha ha ha, tên nhóc bán bạch hổ của mày lại bị một tên nhóc nhân tộc đá bay kìa.
Long Hành bị cuốn băng gạt khắp người, quay sang vô bay, mặc kệ vết thương mà cười ha hả với Ngư Mãnh, người đang có sắc mặt khó tin nhìn xuống.
Ha ha ha, ít hai, đột có hai tiếng cười thanh thúy vang lên, khiến cho cơ thể hai người cứng lại, đồng thời nhìn sang phía bên cạnh.
Người vừa cười không phải ai khác ngoài Long Linh Tuyết cùng Âu Linh.
Sư đệ của Long Linh Tuyết ta đây phải thế chứ?
Không ngờ vị tam sư đệ này lại mạnh như vậy.
Long Linh Tuyết khoanh tay, nhếch mép cười, ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo không hề che giấu.
Còn Âu Linh thì có phần thục nữ hơn, cô đưa tay lên che miệng cười, sau đó nhẹ nhàng đưa ra đánh giá.
A, tên nhóc đấy cũng là sư đệ của Linh.
Mọi người nghe vậy liền ngơ ngác, sau đó liền nhìn xuống Thanh Tâm với ánh mắt thích thú.
Đối với việc Thanh Tâm là sư đệ của Long Linh Tuyết, họ đều biết, vì cô nàng đã kể trước cho họ.
Nhưng với Âu Linh, người gần như kín tiếng nhất trong 10 người, giờ lại lòi ra một vị tam sư đệ, điều này có chút thú vị.
Đúng vậy, sau khi Nguyên đi ra, thì sư đệ đã nói rõ quan hệ của đệ ấy với mình.
Vì thế, giờ mình mới biết, mình có thêm một sư đệ nữa.
Âu Linh nhẹ nhàng trả lời, cơn gió biển thổi qua làm tóc cô nhẹ nhàng bay lên, tạo thành một khung cảnh thánh khiết và đẹp đẽ.
Chợt, lại thêm một vị sư thì sao?
Miêu Như Nguyệt khẽ lẩm bẩm, rồi đưa móng tay lên cắn.
Có một vị sư tỷ long tộc xinh đẹp thuộc tốt thiên tài, giờ lại thêm một vị sư tỷ tiên tộc xinh đẹp thuộc hàng tiên cô, vận may của tên nhóc này đúng là đỉnh thiên mà.
Long Hành khẽ tặc lưỡi, giọng nói có chút ghen tị.
Cá, tiên cô tại thế giới này khác với tiên cô ngoài đời nhé.
Mọi người có thể hiểu tiên cô là chỉ những vị nữ thiên tài tộc tiên tại Đại Việt là được.
Tiên cô là chỉ nữ, về sau có tiên chú là chỉ nam nhé.
Ha ha ha, với cái tính đấy của mày, thì đừng nói là quan tâm, thậm chí người ta còn không muốn nhận sư đệ, sư minh luôn đấy chứ. Nhu Minh lúc này liền hả hê, anh ta tiến đến, vỗ vai Long Hành rồi nói với giọng điệu giễu cợt. Mà nó, con trâu chết tiệt, có giỏi thì ra solo. Solo thì solo, tao sợ mày chắc. Nói xong, cả hai người họ liền bay vụt ra phía bên kia hải đảo, một người trên biển, một người trên đất, chiến đấu tạo ra những vụ nổ đầy uy lực. A, không ai chặn họ lại sao? Ngư Huyền lo lắng, rụt rè nhìn xung quanh. Đừng lo, cứ để hai tên đấy đánh đến chắn đi. Lê Thu Huyền đứng bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi Ngư Huyền. Chật chật chật, quay hai tên này đánh nhau, rồi mang đi bán, có lẽ sẽ tăng thêm chút vốn vào dự án. Phạm Minh Tiên đeo chiếc kính chuyên dụng của anh ta, đôi tay thoăn thoắt điều khiển trên màn ảnh ảo, trên đó có nhấp nháy chấm đỏ, ghi chữ đang ghi hình. Ồ, hình nét đấy chứ. Nhìn hay vậy, cho tao chơi thử với. Hồ Thiên Minh cùng Xà Linh Nguyên ngó sang, sau đó hứng thú với đồ chơi mới của Phạm Minh Tiên. Ba tên đàn ông cứ thế mà ngồi ở một góc, loay hoay nghịch đồ chơi. Ha ha, mọi thứ có vẻ trở lại quỹ đạo của nó rồi. Âu Linh che miệng mỉm cười, nhìn lướt qua mọi người rồi nhìn xuống dưới bãi cát. Thật may là không có vấn đề nghiêm trọng. Cuối cùng thì mọi chuyện đã qua rồi nhỉ? Long Linh Tuyết tiến đến, đứng song song với Âu Linh. Hai người quay qua nhìn nhau, hai ánh mắt ăn ý, gật đầu rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Như thể ăn mừng, mọi chuyện vừa xảy ra, cuối cùng cũng qua rồi. Chương 68, tổng kết kết thúc giao lưu. Chương 68, tổng kết kết thúc giao lưu. Sau hơn chục phút trả lời hết các câu hỏi của mọi người xung quanh, cuối cùng Thanh Tâm lẫn Âu Minh cũng có thể ăn được những miếng thịt nướng thơm lừng. Ôi hố, đây là xiên thịt nướng ngon nhất tôi từng ăn, không ngờ cậu lại có thể làm được như vậy đấy Quang. Thanh Tâm cắn và nhai nuốt xiên thịt nướng trên tay, khi cảm nhận được vị giác bùng nổ trong miệng, cậu không ngần ngại mà khen với người đang đứng nướng thịt trước mặt. Hờ hờ, đây là gia truyền của tôi đấy. Tôi gọi đây là thịt nướng hồi phục. Với việc tẩm ướp thịt cùng với một vài loại thảo dược, nhờ đó mà người ăn có thể hồi phục thể lực và vết thương nhanh chóng. Lã Minh Quang hết mũi lên, thao thao bất tuyệt về công dụng của thịt xiên cậu ta làm. Để xem nào, thịt xiên tẩm ướp với gia vị bình thường, sau đó cho thêm ba loại thảo dược là hồi bì với công dụng đẩy nhanh tốc độ khép vết thương, hiên thể với công dụng hồi phục thể lực, và thất hương hoa với công dụng tăng thêm gia vị cùng mùi tỏa ra. Thanh Tâm cắn thêm một miếng, sau đó cảm nhận từng loại thảo dược bên trong. Chậc chậc chậc, cậu đoán đúng rồi, nhưng vẫn còn thiếu hai thứ nữa cơ. Khi bị đoán ra thảo dược dùng trong tẩm ướp, Lã Minh Quang cũng không gấp gáp, cậu chỉ tặc lưỡi, ánh mắt khiêu khích nhìn Thanh Tâm. Có thể thấy, đây không phải lần đầu thịt nướng của cậu ta bị đoán như vậy. Ở hai loại sau chắc là linh tiên có công dụng kích thích thảo dược cấp thấp, được nghiền thành bột rắc vào, và tam cánh hoa có công dụng là tăng tốc độ hồi máu, tinh thần và mạn nạ đúng không? Âu Minh đứng bên cạnh, ngờ ngợ hỏi Lã Minh Quang. Lã Minh Quang không trả lời, nhưng mồm chữ o, mắt trở lên, đã có thể giải thích cậu ta hiện tại kinh ngờ như nào. Linh tiên và tam cánh hoa, loại thảo dược nào vậy? Thanh Tâm lần đầu nghe hai loại dược liệu mới, cậu không nhịn được mà nhìn sang Âu Minh hỏi. Hai loại đấy không hẳn là dược liệu. Nếu như phải nói, thì chúng là đồ trên người ma thú. Linh tiên là xương của ma thú Hoàng Linh Tiên, còn tam cánh hoa là xương cánh giữa của ma thú Chim Ba Cánh, vì cánh giữa của chúng rất bé, còn nhìn giống như hoa vậy, thế nên mới gọi là tam cánh hoa. Âu Minh khẽ lắc đầu, sau đó vừa ăn xiên nướng vừa giải thích. Cậu nhai rồi nuốt miệng thịt trong miệng, hơi bất ngờ nói, "Ừ, tôi khá bất ngờ là cậu không biết chúng đấy. Tôi cứ nghĩ là người như cậu thì cái gì cũng biết cơ. Tôi vẫn là người bình thường nhé. Với cả, có lẽ về sau tôi cũng nên đọc thêm về các loại ma thú. Này, hai người biết rồi thì đừng nói cho ai đấy nhé. Công thức này là công thức gia truyền nhà tôi đấy, nếu tuần ra ngoài, sợ là nhà tôi phá sản mất." Ba người vừa cười vừa thảo luận một cách vui vẻ. Hai người Âu Minh lẫn Thanh Tâm cũng đồng ý với lời của Lã Minh Quang, vì cậu ta chẳng làm gì họ cả, nên cũng chẳng có lý do gì mà hai người phải hại cậu ta. Bụp bụp bụp. Mọi người, tập trung nhìn về hướng này. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, thì có tiếng vỗ tay cùng giọng nói lạnh lùng truyền vào tai mọi người. Mọi người nghe vậy, đều đồng loạt dừng hành động trong tay và nhìn về hướng mà âm thanh phát ra. Được rồi, mặc dù còn thiếu vài người do bị thương, nhưng không sao. Trên trời, cả 10 người dẫn đầu đều có mặt ở đó, sau đó họ đồng loạt đáp xuống một sân khấu được dựng tạo. Và người đang nói, không ai khác ngoài Long Linh Tuyết, người có thực lực mạnh nhất, cũng như đại diện bọn họ lên nói chuyện. Điều đầu tiên, ta Long Linh Tuyết và mọi người trong ban tổ chức túi đầu xin lỗi các em. Theo tiếng nói của Long Linh Tuyết, cả cô và 9 người còn lại đều đồng loạt túi cơ thể về phía trước. Điều đó khiến mọi người há hốc miệng, có vài người không nhịn được mà để rơi đồ ăn, thức uống xuống đất, thậm chí có vài người không tin được mà quỳ chân xuống bãi cát trắng. Cũng đúng thôi, cả 10 người trên trời đều là thiên tài của Đại Việt, cũng như thiên tài của thế giới. Giờ cả 10 người đều đồng loạt túi đầu trước họ, có kể cũng chẳng ai tin. Xin lỗi các em vì một sai lầm tất trách của ta và ban tổ chức, đã khiến các em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm chết người. Sau khi xin lỗi, cả 10 người đều đứng thẳng lưng nhìn xuống. Không cần chờ đợi, Long Linh Tuyết tiếp tục lên tiếng. Điều thứ hai, khi các em trở về, chi phí trị liệu, đền bù tổn thất tinh thần, đền bù các loại tổn thất do Vô Nguyên gây ra, đều sẽ được chúng ta, ban tổ chức đứng ra chi trả. Điều thứ ba, tiếp theo chúng ta sẽ vinh danh những người có công cứu trợ, tập trung và bảo vệ các thí sinh một cách an toàn. Người thứ nhất Long Chiến, người thứ hai Hổ Bạch Tiên, người thứ ba Long Linh Tuyết liên tục nêu ra từng cái tên một. Có khoảng 8 người được cô nàng nêu tên, và trong đó chắc chắn có Thanh Tâm rồi. Những người ta vừa nêu tên, có thể nói ra một điều mong muốn với chúng ta. Nếu điều đó không vi phạm luật Đại Việt, luật hiệp hội và đụng chạm đến nhân phẩm người khác, thì chúng ta chắc chắn hoàn thành. Nói xong, Long Linh Tuyết liền lui xuống phía sau, nhường chỗ cho Âu Linh phát biểu. Được rồi, ba điều xin lỗi, đền bù và vinh danh đã được Long Nữ nói ra.
tiếp theo là đến chị công bố kết quả cuộc giao lưu, cũng như thưởng thêm những người có công trong lúc tham gia nhé. Âu Linh khẽ gật đầu. Phạm Bình Tiên phía sau biết đã đến lúc, anh ta liền bấm một nút nào đó, trên trời xuất hiện hai chiếc phát hình mini, chiếu xuống hai bảng. Một bảng có tên đội, bảng còn lại là cá nhân. Bảng đội là bảng đội nào giữ điểm nhiều nhất, hay có thể hiểu là đội nào giữ nhiều số nhất. Bảng cá nhân là bảng mà ban tổ chức lọc ra và khen thưởng những ai có biểu hiện xuất sắc trong cuộc giao lưu ngày đầu. Phía dưới có vài người bất ngờ, họ không ngờ 10 người dẫn đầu vẫn muốn tổng kết cuộc giao lưu, mặc dù ngày thứ hai có sự cố to lớn. Được rồi các em, đầu tiên là bảng đội nhé. Âu Linh mỉm cười, cô vỗ tay bột một tiếng, trên bảng đội liền xuất hiện bảng xếp hạng của các đội. Hạng 1, đội Long Hoành 14 điểm, hạng 2, đội Như Mánh 12 điểm, hạng 2, đội Long Linh Tuyết 12 điểm, hạng 3, đội Xà Linh Nguyên 10 điểm, hạng 4, đội Phạm Bình Thiên 9 điểm, hạng 4, đội Miêu Như Nguyệt 9 điểm, hạng 5, đội Lê Thu Huyền 8 điểm, hạng 5, đội Hồ Thiên Minh 8 điểm, hạng 5, đội Ngư Huyền 8 điểm ổ, không ngờ lại có đồng hạng chứ không chia thành 9 hạng. Thanh Tâm ăn nốt thức ăn trong tay, sau đó lau miệng rồi khoanh tay nhìn lên trên trời. Tiếp theo là xếp hạng cá nhân. Dứt lời, bên bảng cá nhân bắt đầu xuất hiện tên của một vài người. Hạng 1, Thanh Tâm hậu cần, nhưng giúp mọi người vượt qua thảm họa sói và tìm về linh tuyển giúp mọi người hồi phục nhanh chóng. Hạng 2, Âu Minh, dẫn dắt mọi người chạy trốn khỏi thảm họa sói và tìm về linh tuyển giúp mọi người hồi phục nhanh chóng. Hạng 3, Long Chiến, Hồ Bạch Tiên, Hồ Hồng Vân, dẫn dắt mọi người chạy trốn khỏi thảm họa sói. Nhờ công tôi nhé. Rồi rồi. Thanh Tâm tiến đến, khoác vai Âu Minh, rồi nắm thành nắm đấm giơ ra. Âu Minh nhìn sang, cười một tiếng rồi cả hai người cùng tay nhau. Bên bảng đội sẽ hoàn toàn do người dẫn đầu của các em ban thưởng. Còn bên bảng cá nhân xin mời các em bước lên bục để ban tổ chức trao giải nhé. Nghe được lời của Âu Linh, từng người lần lượt lên trên bục, xếp thành hàng. Quăng, nhớ nướng thêm chút, lát bọn tôi nhận thưởng xong, sẽ mang cho cậu xem ké. Xuy xuy, muốn ăn thêm thì xuề tiền ra. Lã Minh Quang ghét bỏ, đưa tay xua đuổi hai người, nhưng vẫn đảo đều bị nướng thịt trên tay. Thanh Tâm cùng Âu Minh cười ha hả, sau đó cùng nhau tiến lên bục nhận quà. Khi thấy người đã đầy đủ, Âu Linh liền cầm sẵn đồ chuẩn bị trong túi ra. Đầu tiên là mời hạng ba tiến lên trước. Ba người Long Chiến, Hồ Bạch Thiên cùng Hồ Hồng Vân đồng loạt bước lên hai bước. Phần quà của ba người các em là 10 viên đá nguyên tố trung cấp, một tấm vé rèn vũ khí hoặc giáp cấp 3 miễn phí của hiệp hội và một bình tiên dược sơ cấp. Khác với đá mạ nạ không thể dùng cho tu luyện, chỉ có thể hồi phục mạ nạ nhanh chóng, thì đá nguyên tố lại đắt đỏ và có nhiều công dụng hơn. Vì chúng không chỉ hồi mạ nạ, mà thậm chí còn tăng cấp độ cho người hấp thụ chúng. Âu Linh tiến đến, đưa cho ba người họ một chiếc túi lớn có màu đồng cam. Ngay khi nhận được, cả ba người liền lui ra sau. Tiếp theo, mời cả hạng 2 lẫn hạng 1 lên nhé. Thanh Tâm cùng Âu Minh không ngần ngại mà tiến lên phía trước. Phần quà của hạng 2 là 5 viên đá nguyên tố cao cấp, một tấm vé rèn vũ khí hoặc giáp cấp 3 của hiệp hội và một bình tiên dược trung cấp. Còn phần quà hạng nhất là 10 viên đá nguyên tố cao cấp, một tấm vé rèn vũ khí hoặc giáp cấp 4 của hiệp hội và một bình tiên dược cao cấp. Âu Linh tiến đến, đưa cho Âu Minh một chiếc túi màu bạc và đưa cho Thanh Tâm một chiếc túi màu vàng. Lúc đưa cho Thanh Tâm, cô còn đưa cho cậu một ánh mắt khen thưởng cùng một nụ cười vừa ý chúc mừng 5 người ở đây đạt được vinh danh tại bảng cá nhân. Dứt lời, cả Âu Linh cùng 9 người dẫn đầu đều vỗ tay. Theo sau đó là một tràng vỗ tay lớn ở phía dưới, thậm chí có vài người còn huýt sáo, hét lớn để chúc mừng cho bọn họ. Sau khi trao giải xong, cả 5 người đều lần lượt đi xuống. Tiếp theo cũng là lúc màn tổng kết cuối cùng của cuộc giao lưu diễn ra. Khu tiếp theo là màn cuối cùng để kết thúc cuộc giao lưu lần này. Từ giờ cho đến 2 tiếng sau, tất cả mọi người nếu có câu hỏi gì, hay có nghi hoặc gì hoặc mong muốn gì, đều có thể hỏi đáp với ban tổ chức. Miễn không phải chuyện riêng tư, thì mọi người đều có thể hỏi, nhé. Âu Linh vừa dứt lời, tất cả mọi người phía dưới liền náo nhiệt. Họ không ngờ, mình không chỉ gặp được thiên tài hàng thật giá thật, mà thậm chí còn có thể nói chuyện với họ. Nó không khác nào tham gia concert, sau đó được đến gần và nói chuyện với thần tượng vậy. Không để mọi người chạy lên trên bục, cả 10 người đều từ từ đi xuống, rồi chia ra từng nơi, để mọi người đều có thể chọn lựa xem, nên hỏi ai. Ê Tâm, đi đâu đấy? Lã Minh Quang đang lựa xem nên hỏi ai đầu tiên, thì cậu thấy Thanh Tâm đang bưng đồ ăn đi về hướng phi thuyền. Mấy người cứ tham gia cái đấy đi, tôi mang đồ ăn lên cho đồng đội. Thanh Tâm khẽ xua tay, rồi mặc kệ điều gì đang diễn ra, mà cầm theo thịt nướng hồi phục và vài món thanh đạm lên cho những người trong phòng y tế. Cậu lên một rồi, chúng tôi mang đồ ăn lên cho bọn họ rồi. Lang Tiên Nguyệt đi cầu thang xuống, liền thấy Thanh Tâm tiến đến, trên tay cầm theo đồ ăn, liền hiểu cậu ta lên làm gì. Đúng rồi, Tâm à, cậu không cần phải làm vậy nữa đâu. Lê Phương Anh xua tay nói, Bùi Trương Tú ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Ồ thôi thì cứ coi như ăn thêm đi, càng nhiều năng lượng thì càng hồi phục nhanh mà. Thanh Tâm cực lại, nhìn đống đồ ăn trong tay, sau đó nghĩ gì đó, rồi quay sang gật đầu với ba người, tỏ vẻ mình đã biết và đi tiếp. Ba người thấy Thanh Tâm vẫn tiếp tục đi lên, mở miệng muốn nói gì đó, sau đó nhìn nhau một hồi, rồi im lặng đi xuống. Họ ở trên vẫn nghe thấy chuyện ở dưới, nên họ xuống đây để hỏi người dẫn đầu về kinh nghiệm tu luyện và cách thao túng nguyên tố. Thanh Tâm đẩy cửa, từ từ tiến vào bên trong. Thấy bên giường Đoàn Minh Khang gần nhất, cậu không nghĩ ngơi gì nhiều mà đi qua. Khéo lô, tôi mang thêm đồ ăn cho hai người này cụ, xin lỗi nhé, đồ ăn tôi để ở đây, cô cứ tiếp tục. Thanh Tâm mỉm cười, kéo rèm rồi ngó đầu vào bên trong. Sau đó cậu liền cứng đờ, nhanh chóng đặt một phần thịt nướng cùng vài món khác lên chiếc bàn gần đó, rồi kéo rèm lại, bước nhanh về phía giường đội mình. Chậc chậc chậc, hai người họ đỉnh thật. Khứa kia đúng là vừa khổ vừa sướng, cụ mong là mình không làm phiền hai người họ. Khung cảnh vừa rồi cậu ta thấy, là cảnh Thẩm Mẫn Nhi đang nằm đè lên người Đoàn Minh Khang, sau đó ôm chặt cậu ta mà hôn lấy hôn để. Còn Đoàn Minh Khang thì đang ngủ, cậu ta ngủ ngon đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đến rồi đây, Thanh Tâm kéo rèm ra, thấy cảnh tượng bên trong, liền nhanh chóng âm lượng phát ra, rồi đi rón rén về phía trước, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn rồi quay sang nhìn khung cảnh hiện tại. Chỉ thấy trên một chiếc giường, Thanh Linh nằm ở giữa, Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam thì nằm ở hai bên, gối đầu lên tay cô rồi ôm cô ngủ. Ha, có vẻ cậu mệt mỏi, tinh thần lắm. Mà hai người cũng vậy thôi, thì mình là cậu ấy, nên mình cũng nên có chút trách nhiệm nhỉ. Thanh Tâm nhanh chóng lôi 10 viên đá nguyên tố cao cấp ra để trên bàn, sau đó cắn ngón tay, bôi máu cậu lên trên từng viên đá. Khởi động bí pháp, trao đổi. Dứt lời, tâm trí cậu như chìm xuống mực nước sâu thẳm. Thật nhanh, lần đầu tiên ta thấy ngươi trở lại nhanh như vậy. Nói đi, đổi cái gì? Ta, Nguyễn Thanh Tâm, muốn trao đổi 10 viên đá nguyên tố cao cấp, đổi lấy 3 người họ hồi phục an toàn, hay nói đúng hơn là hồi phục không để lại di chứng. Từ chối. Lần nào cũng vậy, tiền ít mà đòi hít đồ thơm. Nói ít thôi, làm ăn với ngươi mới có 1 năm, lần nào đòi giá phải trả cũng cao ngất ngưỡng, ngươi nghĩ ta giàu chắc. Tính đến nay, ta mới chỉ trao đổi với ngươi 5 lần, đánh đổi với ngươi 2 lần, hiến tế với ngươi 1 lần. Không có giảm giá thì thôi, lại còn đòi giá cao. Thanh Tâm vung tay, tỏ vẻ không quan tâm lời nói của giọng nói đó. Ngươi nghĩ làm ăn với ta là ngươi thiệt thòi chắc. Có hàng tỷ người cầu mong ta trao đổi với chúng, nhưng đều bị ta phớt lờ. Ngươi là người đầu tiên dám nói ta như vậy. Ngươi nhớ rõ đấy, ta là Vân Vân, ngài là thương nhân công bằng, từ bi, bác gái. Vậy không biết là có thể đáp ứng được trao đổi với tôi không? Thanh Tâm ngắt lời giọng nói nhanh chóng đưa chủ đề trở lại như cũ. Chậc, 5 viên đá nguyên tố cao cấp cho một người, không thì thôi. Cậu đưa tay lên che miệng, suy nghĩ một hồi, suy tư ra lợi và hại, rồi trả lời, được, vậy thì chữa cho 2 người ở ngoài đi. Chấp thuận. Lõi của ngươi sẽ tạm thời bị khóa trong 1 ngày vì cái giá, đổi lại người ngươi muốn sẽ hồi phục nhanh chóng và không để lại di chứng. Dứt lời, cậu cảm nhận được bên trong lõi của cậu xuất hiện 2 dây xích quấn quanh, và cậu cũng mất đi khả năng cảm nhận và điều động mana. Nhớ kỹ. Hay rồi rồi, nói nhiều quá. Thanh Tâm xua tay, mỗi lần vào đây đều bị giọng nói nhắc đi nhắc lại khiến cậu thuộc cả lời thoại rồi. Sau đó, không biết có phải khó chịu vì cậu lấp cấp hay không, giọng nói liền đá cậu khỏi mực nước, hay nói đúng hơn là không gian của giọng nói đó. Thanh Tâm tỉnh lại, thấy 10 viên đá trên bàn đã mất, quay sang thấy 2 người Long Huyền Vi và Đặng Linh Lam đang được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp, cậu liền thở phào một hơi. Coi như tôi trả nợ thay cho cậu rồi nhé. Thanh Tâm mỉm cười, vén mái tóc cho Thanh Linh, rồi chậm chậm đi ra ngoài, cậu cũng không quên kéo rèm lại, để lại không gian cho bọn họ ngủ. Ngay khi cậu đi ra, cả 3 người đều đồng loạt mở mắt. Thực ra họ vẫn chưa ngủ, ngay từ lúc Thanh Tâm tiến vào thì họ đã biết rồi, chỉ là nghe thấy cậu ta rón rén và ngửi thấy mùi đồ ăn, nên họ đành nhắm mắt, nghĩ rằng cậu ta chỉ đưa đồ ăn rồi ra ngoài mà thôi. Nhưng không ngờ, Thanh Tâm lại làm điều mà 3 người họ bất ngờ. Chỉ thấy đôi tai Thanh Linh có chút phím hồng, Long Huyền Vi và Đặng Linh Lam thì vô cùng kinh ngạc khi cảm nhận cơ thể, sau đó 2 người họ đồng loạt nhìn về hướng cửa rèm với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thanh Tâm không biết 3 người họ đã tỉnh lại, chỉ thấy cậu đi lên bong tàu, nằm trên một chiếc ghế lười, ngẩng đầu lên ngắm sao. Sức mạnh tăng cao một cách kỳ lạ. Lõi mình tưởng bị khóa từ trước rồi mà. Với cả, Linh hôm nay có chút kỳ lạ hay nói đúng hơn là khác thường ngày nhỉ. Trong đầu cậu có vô số câu hỏi, nhưng sẽ chẳng có ai trả lời cho cậu, cũng như việc cậu không thể bỗng nhiên ngộ ra câu trả lời được. Chương 69, thế nào là ma hóa? 4K3 tử, chương 69, thế nào là ma hóa? 4K3 tử, tụ tại căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ mịt đến từ chiếc đèn ngủ mini ở góc phòng. Thanh Tâm đỡ chán, gồm mình ngồi dậy trên chiếc ghế gỗ dài. Với ánh sáng lờ mờ, vẫn có thể thấy một chiếc gối trên ghế và một chiếc chăn mỏng đang đắp nửa người cậu. Chậc, đau đầu quá. Chắc do hôm qua ngủ mượn và ngủ trên ghế cứng nên mới vậy. Cậu khẽ lắc đầu, xoa huyệt thái dương một lúc. Thấy cơn đau đầu đã thuyên giảm, cậu đứng xuống đất, gấp lại chăn, để một bên rồi đi ra ngoài. Cách. Chiếc cửa gỗ bị cậu kéo mở, hiện ra sắc trời vẫn còn tờ mờ sáng. Con chào thầy, em chào chị Tuyết. Thấy có người đang tập luyện ở bên ngoài, cậu liền lên tiếng chào hỏi. Nghe được tiếng gọi, ông lão đang tập quyền ở giữa sân không trả lời, tiếp tục múa những bài võ một cách trôi chảy, điệu nghệ. Còn ở một bên, là Long Linh Tuyết đang ngồi thiền, cô nhắm mắt, khoanh chân, lơ lửng trên chiếc ghế đá nhỏ bé. Thấy 2 người không trả lời mình, cậu cũng không quan tâm lắm. Vì đã quá quen với tính cách của 2 người, nên khi cậu chào hỏi xong, liền đi thẳng về phía phòng bếp. Chưa cần vào trong, cậu đã thấy phòng bếp đang sáng bừng, mùi khói cùng mùi thơm đồ ăn dần bay ra, chạm vào chóp mũi của cậu. Không chần chừ, cậu nhanh chóng đi vào bên trong. Con chào sư phụ, em chào chị Linh. Khi vào bên trong, đập vào mắt cậu là một bà lão cùng một cô gái trẻ xinh xắn đang nói cười vui vẻ, nấu ăn cùng nhau. Ồ, chị không ngờ em lại dậy sớm đấy. Thường thì mấy thanh niên tầm tuổi này phải ngủ dậy muộn mà nhỉ. Âu Linh lúc này đang đeo một chiếc tạp dề trên người, quay sang mỉm cười, chào hỏi với cậu. Thanh Tâm nghe vậy chỉ biết cười trừ, gãi đầu đứng đó. Tâm đấy à con, cơ thể con vẫn còn thương thế, cứ để đây cho 2 người chúng ta là được. Sư phụ của cậu cũng đang đeo một chiếc tạp dề có chút phai màu, và mỉm cười một cách ôn hòa, nhẹ giọng khuyên nhủ cậu nên đi nghỉ ngơi tiếp. Cơ thể con bây giờ cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, sư phụ không cần lo đâu. Cậu mỉm cười, gồng tay lên, đập vào đó, thể hiện rằng mình hiện tại rất khỏe. Không được, con vẫn nên nghỉ ngơi đi. Sư phụ tiến đến, đẩy cậu ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tỏ vẻ nơi này không chào đón cậu. À, có cần thế không? Sư phụ thấy cánh cửa bị đóng trước mặt, cậu chỉ biết thở dài một hơi, lủi thủi quay người, trở lại nơi mà thầy cùng Long Linh Tuyết đang tập luyện.
Phú Hử,
sao vậy?
Bị đuổi về.
Lúc cậu trở lại, cũng là lúc mà Long Linh Tuyết hoàn thành luyện tập. Cô mở mắt ra, thấy Thanh Tâm từ phía phòng bếp tiến đến, không cần nghĩ cũng biết, cô liền mở miệng trêu cho cậu. Thanh Tâm không nói gì, cậu chỉ tiến đến ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh, cầm ấm chè lên rót cho ra ba chén chén, rồi cầm chén chè của mình lên, ngửa đầu uống hết chè ấm vào người. Phú nước chè của thầy pha lúc nào cũng ngon. Cậu nhẹ đặt chén xuống, vươn vai một cái rồi quay sang nói chuyện với Long Linh Tuyết, "Chị Tuyết, mấy người kia sao rồi? Sao lúc nãy không hỏi sư phụ với sư tỷ của nhóc luôn đi?" Long Linh Tuyết cầm chén chè của mình lên, nhấp một ngụm rồi trả lời, "Còn chưa kịp vào thì đã bị sư phụ đuổi rồi. Với cả, chẳng phải lúc về, hai chị cùng sư phụ đều đuổi em đi còn gì?" "Có à?" Thanh Tâm nghe vậy liền thở dài, tâm trí cậu từ từ trở lại thời gian tối hôm qua, từ lúc bắt đầu và khi trở về từ thế giới bóng. Sau khi ăn chơi kết thúc cuộc giao lưu, cuối cùng cũng đến lúc mọi người chia tay nhau, thu dọn và khởi hành trở về. "Ê Tâm, muốn kết bạn qua mạng không?" Âu Minh tiến đến khoác vai cậu, giơ chiếc điện thoại ra. Trên thông báo của chiếc điện thoại, cậu kịp thấy thông báo đã chấp nhận kết bạn với Lâm Phong Nguyệt vừa nổi lên rồi chìm xuống. Thanh Tâm ánh mắt híp lại, có chút ẩn ý nhìn cậu ta và Lâm Phong Nguyệt đang vui vẻ cầm điện thoại bên cạnh.
"Ok, nếu cần thì có thể nhắn tin hỏi tôi về vấn đề tình cảm."
"Hả? Vấn đề tình cảm gì?" Âu Minh ngưng ác, nhưng chỉ nhận được ánh mắt "tôi hiểu mà" của cậu. Hai người kết bạn qua mạng với nhau. Mặc dù không chắc có nhắn tin với nhau hay không, nhưng đã cùng nhau trải qua sinh tử, vì vậy hai người cũng tính là bạn bè hơi thân rồi. "Ê, cho tôi tham gia với. Hai cậu có nhiều kiến thức về thảo dược lẫn ma thú như vậy, khéo về sau cần gì thì tôi lại có hai người thẩm định miễn phí đấy chứ." Lã Minh Quang tiến đến, cười hề hề, nửa đùa nửa thật nói. Hai người Thanh Tâm và Âu Minh nghe vậy liền bật cười, đều đồng ý kết bạn với cậu ta. Cách làm quen của đàn ông thật dễ, chỉ cần vài ba câu hợp ý là có thể kết bạn với nhau rồi. Thực hay chóng tàn, sau khi xuyên qua thế giới bóng trở về trái đất, thì cả 9 đội lần lượt tách ra thành 3 đội, đi lên 3 chiếc xe khác nhau. Thanh Tâm có chút khó hiểu, khi mà cô gái bên đội miền Nam, tên Thẩm Mẫn Nhi thì phải. Không hiểu sao cô nàng cứ nhìn chằm chằm Thanh Linh một cách kỳ lạ, thậm chí còn lẩm bẩm điều gì đó như "kỳ lạ, cảm giác mất rồi. Tôi tưởng hai ta giống nhau", cái ánh nhìn đấy chỉ biến mất khi 3 chiếc xe lần lượt đi về 3 hướng khác nhau. Mặc dù vài người bị thương nặng như Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam có chút không thoải mái, nhưng may là có Âu Linh đi cùng bọn họ, vì thế hai người họ không quá khó chịu. Cậu cũng có hỏi Âu Linh tại sao lại lên xe họ, thì cô nàng trả lời, "Cũng lâu rồi sư tỷ ta không đi gặp sư cô và sư cô phu, lâu rồi mới có thời gian rảnh rỗi như có, nên tiện đường đi nhờ đến thăm hai người họ luôn." Nghe vậy cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ đành ngồi im, ngắm nhìn cảnh vật vụt qua tầm mắt. Trong lúc đang ngẩn ngơ, có một người đưa tay cho cậu. "Bị làm phiền?" Cậu hơi nhíu mày quay đầu sang, thì thấy Hồ Thiên Minh đang ngại ngùng, muốn hỏi lại thôi. Cậu thấy vậy liền nghi hoặc, nhưng thấy trên xe có vài người đang ngủ, nên đành nhẹ giọng hỏi, "Anh Minh, có chuyện gì thế?" Hồ Thiên Minh khẽ phất tay, tạo thành một kết giới ngăn cách âm thanh bên trong. "Khu Tâm, cảm ơn nhé. Đây là quà cảm ơn của anh." Anh ta lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ dúi vào tay cậu, ánh mắt thì vô cùng cảm kích, như thể cậu vừa giúp anh ta một chuyện lớn vậy. "Hở? Hả? Chuyện gì?" Thanh Tâm ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "À thì nhờ nhóc mà anh tỏ tình thành công với Hồng Vân rồi." Hồ Thiên Minh đôi hai cáo trên đầu khẽ rung, khuôn mặt vốn nhìn như phản diện, nay lại trông như một người hiền từ đang trong một mối tình. Thanh Tâm im lặng, động não nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Sau đó cậu kinh ngạc, há hốc mồm khi nhớ ra mình đã giúp anh ta điều gì. "Khu có thể, kể cho em anh làm như nào được không?" "À à được." Đấy là lúc hoàng hôn hôm nay, Hồ Thiên Minh gật đầu, miệng mở một nụ cười nhẹ, từ từ kể ra những gì mà anh ta làm. Hồ Thiên Minh sau khi dọn dẹp và sắp xếp xong, liền nhân lúc nghỉ ngơi mà rủ Hồ Hồng Vân đi dạo bờ biển. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Qua một thời gian nhỏ, cũng là lúc mặt trời dần lặn xuống nơi chân trời. Hai người đang đi, thì Hồ Thiên Minh đứng lại, khiến cho Hồ Hồng Vân đi trước 3 bước. Câu nghi hoặc quay lại, thì vô cùng bất ngờ, khi thấy anh ta lôi ra trong túi một chiếc phụ kiện cài thái tinh xảo, vì một gối xuống làn cát trắng, nhẹ nhàng cầm phụ kiện đó trên tay, khuôn mặt có chút ửng, giọng nói có phần xấu hổ nhưng lại vô cùng kiên định vang lên. "Hồng Vân, từ ngày anh nhận ra tình cảm của mình, anh không thể ngừng nghĩ về em. Nghĩ về ngày đầu tiên gặp em, nghĩ về cách em chiến đấu, nghĩ về cách em đối xử với anh như nào. Từ ngày đó, anh nhận ra là anh đã thích em rất nhiều Hồng Vân. Vậy nên, Hồ Hồng Vân, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?" Hồ Thiên Minh nói xong liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định xen lẫn mong chờ nhìn thẳng vào ánh mắt của Hồ Hồng Vân. Còn Hồ Hồng Vân thì đứng máy. Đúng, chính là đứng máy, cô nàng lúc này đầu góc trống rỗng, vì niềm vui đến lúc này quá to lớn, đột ngột và bất ngờ. Hai người họ cứ thế nhìn nhau hơn 10 phút đồng hồ. Không sai, chính là 10 phút đồng hồ. Hồ Thiên Minh thì chờ đợi câu trả lời, Hồ Hồng Vân thì đầu góc tạm thời cháy máy. Vì thế nên mới có cảnh tượng, một nam quỳ gối nhìn lên, một nữ đứng im bất động nhìn xuống. À, cái tư thế lúc đấy của anh nó Thanh Tâm im lặng, muốn nói lại thôi. Khu thật may là lúc đấy vắng người, nếu không thì anh với Hồng Vân ngại chết mất. Hồ Thiên Minh sau khi mọi chuyện qua, thì cũng đã nhận ra lúc đó mình giống như cầu hôn hơn là tỏ tình, vậy nên lúc này anh ta vô cùng xấu hổ mà cúi đầu. Được rồi, vậy thì quà này em nhận. À mà anh Minh này, khi yêu thì cố gắng giữ chặt nhé, còn nếu hết yêu thì đừng níu kéo làm gì, dễ gây ra sai lầm không đáng có đấy. Thanh Tâm vỗ vai anh ta, tỏ ra như một tiền bối mà đưa ra lời khuyên chân thành. À được rồi, anh cảm ơn. Hồ Thiên Minh nghe vậy không nghĩ gì nhiều, liền cảm ơn một tiếng, giải trừ kết giới rồi trở về chỗ ngồi. mà người ngồi bên cạnh anh ta chắc chắn là câu người yêu của mình, Hồ Hồng Vân rồi. Thanh Tâm nghiêng đầu nhìn lên phía trước, thấy hai người vô cùng thân mật nói chuyện với nhau, liền gật đầu chúc mừng. Sau đó cậu nhìn sang ghế đối diện hai người, lại bắt gặp ánh mắt u ám của Miêu Như Nguyệt. Không nghĩ nhiều, cậu liền giả vờ như không thấy, dịch người vào ghế bên trong. Vì chiếc xe rất nhiều chỗ, vậy nên cậu có thể ngồi một mình hai ghế. Thời gian tiếp theo cũng chỉ là mọi người dịch chuyển trở lại miền Bắc và ba đội chia nhau ra từ đây. Lúc trở về, vì trời cũng đã tối, nên hai người Lê Phương Anh cùng Bùi Trương Tú đều được Long Linh Tuyết Bèo về tận nhà. Còn hai người thương nặng là Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam thì được Long Linh Tuyết Bèo đến y quán của sư phụ để dưỡng thương. Đặng Linh Lam đã gọi về nhà và giải thích tình trạng hiện tại của mình, vậy nên họ mới có thể đưa cô nàng đến y quán. Lang Thiên Nguyệt thì là người của Long Linh Tuyết, vậy nên cũng theo cùng. Diêm Thanh Linh thì cả Long Linh Tuyết lẫn Âu Linh đều nhìn bằng ánh mắt dè chừng, và cũng lấy lý do dưỡng thương, bà bay, nên cũng mang theo. Cậu thì có thừa lý do để đi theo, vậy nên không cần nói thêm. Kết thúc hồi tưởng, Thanh Tâm có chút hề bại gục mặt xuống bàn đá, thẳng lưng lên. Thầy đã luyện tập buổi sáng xong, thấy cậu như vậy liền tiến đến, vỗ đốt một cái vào lưng cậu quát. À, vâng. Thanh Tâm tuy bị vỗ nhẹ vào lưng, nhưng vẫn suýt thì ho ra một ngụm máu. Cậu nhanh chóng ngồi thẳng người, chân khép lại, tay đặt lên đùi. Cả con nữa, cười cái gì? A. Thầy thấy Long Linh Tuyết đang cười thầm bên cạnh, liền tiến đến chặt tay lên đầu cô nàng. Long Linh Tuyết đang cười trên nỗi đau người khác, thì lại bị phản lên người mình. Cô nhanh chóng làm giống Thanh Tâm, ngồi thẳng người, không làm gì khác. Đúng rồi, con bé bị thương ở bả vai là ai? Tại sao lại có sát khí nồng đậm khi còn trẻ như vậy? Thầy nhìn hai đứa học trò của mình, thở dài, uống một ngụm chè. Sau đó nhớ về tối hôm qua, liền lên tiếng hỏi. Cả hai người nghe vậy liền nhìn nhau, không nghĩ nhiều liền đoán người mà thầy nói là Thanh Linh. Long Linh Tuyết ra hiệu để cậu trả lời, rồi im lặng cầm chén chè lên uống. Thanh Tâm nghe vậy liền có chút khó hiểu. Linh sát khí nồng đậm. Tuy nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn nhanh chóng lên tiếng trả lời. Thưa thầy, cô ấy tên Nguyễn Thanh Linh, là bạn của con. Cô ấy là một kiếm sĩ Lôi Ngưng Tụ. Mới Lôi Ngưng Tụ mà sát khí nồng như vậy. Thầy nghe vậy liền nhíu mày. Kể cả đặt Thanh Linh vào thời chiến tranh của ông, thì việc một nguyên tố sư Lôi Ngưng Tụ có sát khí nồng như vậy cũng là một điều vô cùng khó. Theo cảm nhận của ông, thì Thanh Linh đã giết ít nhất 20 người trở lên. Hai con trả lời ta, đôi mắt con bé có chuyển sang màu đỏ vào lúc nào đó không? Như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thầy nhìn hai người một cách nghiêm túc. Hai người lại nhìn nhau, Thanh Tâm nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, vì cậu thật sự chưa nhìn thấy mắt Thanh Linh chuyển sang màu đỏ lúc nào. Còn Long Linh Tuyết thì không đội phủ nhận, cô đưa tay lên cằm, nhớ lại chuyện đồng bạn đã kể. Mặc dù con không biết có đúng không, nhưng bạn con có kể là con bé chỉ có một bên mắt phải là màu đỏ, còn mắt trái lại bình thường. À đúng, hình như con ngươi bên mắt phải của con bé có vòng tròn ma pháp gì đó. Long Linh Tuyết nhanh chóng kể lại chuyện mà bốn người Long Chiến, Ngưu Mãnh, Phạm Bình Thiên và Miêu Như Nguyệt đã kể. Nghe được lời miêu tả của Long Linh Tuyết, đôi mày của thầy nhíu sâu, giọng ông âm trầm mang theo sát khí không hề che giấu, vậy thì phải giết con bé thôi. Khoan đã, thầy, có phải có hiểu lầm gì đó không ạ? Thanh Tâm nghe vậy liền giật mình, cậu nhanh chóng đứng thẳng người, vỗ tay xuống bàn đá, gấp gáp nhìn người thầy trước mặt. Tâm, con có biết ma hóa của con bé đã sang trạng thái linh hồn rồi không? Ma hóa? Trạng thái linh hồn? Thanh Tâm nghe được hai từ ma hóa liền ngưỡng ác. Cậu không biết, không có nghĩa Long Linh Tuyết không biết. Chỉ thấy cô vô cùng kinh ngạc, sau đó nhìn qua sư phụ cùng sư đệ mình mà im lặng không nói câu nào. Vậy thì để ta dạy con ma hóa là gì? Nói rồi, thầy búng tay một cái, ngăn cách ba người trong một kết giới nhỏ. Tiếp đó bàn trẻ trên bàn biến mất, thay thế bằng hai hình nhân gỗ nhỏ màu đen đang trong tư thế nằm. Ta sẽ gọi hình nhân này là nhân, tượng trưng cho người. Đầu tiên, ma hóa không rõ từ đâu mà ra. Bẩm sinh, tác động từ bên ngoài hay là một căn bệnh có từ trước. Có thể hiểu nó là một dạng tinh thần, tâm trí hay còn gọi là mặt tối của một người. Thầy vô ngón tay xuống mặt bàn, hai con rối như sống lại, chúng đứng đối diện nhau. Khi mà một người bị ma hóa, thì họ sẽ không thể điều khiển được cơ thể, không thể điều khiển được hành vi, chỉ biết giết chết tất cả những sinh vật sống xuất hiện trong tầm mắt, như một loại bản năng. Nói rồi, con mắt của một con rối bông hóa đỏ, sau đó nó giơ tay lên, đâm xuyên người con rối còn lại. Con rối mắt đỏ rút tay ra, con rối còn lại ngã xuống, tượng trưng cho đã chết. Khi hai con mắt chỉ có màu đỏ, thì vẫn có thể cứu vãn được. Vì lúc đó ma hóa vẫn chỉ là dạng sơ khai, vẫn còn yếu đuối. Chỉ cần phong ấn, khiến nó ngủ say, sau đó để người thức tỉnh thành thục, thì nó sẽ tự biến mất trong tâm trí. Con rối mắt đỏ trên bàn đỗ ngồi thiền, sau đó nó mở mắt ra, con người đã trở lại bình thường. Nhưng nếu không phong ấn, hoặc trong lúc phong ấn mà có trục trặc khiến cho ma hóa xuất hiện mà không kịp phong ấn lại, thì rất có thể nó sẽ trưởng thành mạnh mẽ hơn, rồi bước sang trạng thái thứ hai, trạng thái linh hồn. Đống trở lại trạng thái mắt đỏ, sau đó nhắm mắt lại rồi mở ra, liền thấy một bên mắt của nó có màu đỏ, và con ngươi còn xuất hiện một vòng tròn kỳ lạ. Trạng thái này thì phong ấn đã không còn bất kỳ tác dụng nào. Vì ma hóa đã từ một nhân cách bản năng, tiến hóa một linh hồn riêng biệt bán hoàn chỉnh. Trong trạng thái này, thì người thức tỉnh sẽ chỉ có thể tự mình tiêu diệt, hoặc bị tiêu diệt. Con rối bị đâm xuyên ngực đứng dậy, nó dần hồi phục, rồi một bên mắt của nó cũng xuất hiện màu đỏ với vòng tròn ma pháp. Tiếp đó nó đứng lên, đứng đối diện với con rối còn lại. Nếu thành công tiêu diệt ma hóa, thì sẽ có thể sử dụng sức mạnh kỳ bí đến từ con mắt của nó. Nhưng nếu không thành công, thì linh hồn của bản thân sẽ biến mất, để lại một ma hóa hoàn chỉnh, một cỗ máy chỉ biết giết chóc, có thủ đoạn kỳ bí và sức mạnh gấp 10 lần cung cấp. Hai con rối đông có sự rõ rệt, một con thì cả hai mắt đều màu đỏ và có vòng tròn ma pháp, con còn lại thì con mắt trở lại bình thường, nhưng vòng tròn ma pháp bên con mắt vẫn không hề biến mất. Thầy cầm chén trà lên uống cạn, cổ họng khô khốc sau khi giải thích liền cảm thấy ấm áp. Ánh mắt ông nghiêm nghị, âm trầm nhìn thẳng Thanh Tâm. Vậy giờ, con có dám chắc con bé sẽ chiến thắng ma hóa chỉ với bản thân con bé được không? Ta quan sát được tâm trí con bé không hề mạnh mẽ, thậm chí có phần yếu ớt. Vậy nên, giết con bé lúc này cũng chỉ là giải thoát sớm cho con bé khỏi tội lỗi tương lai mà thôi. Thanh Tâm không trả lời, cơ thể cậu run rẩy như rơi vào hầm băng, mồ hôi dần xuất hiện khắp cơ thể. Mặc dù sáng sớm vô cùng mát mẻ, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà tiết ra mồ hôi lạnh. Xin lỗi thầy, chưa thử sẽ chẳng ai biết là không thể, chính thầy đã dạy con như vậy. Vậy nên, tâm trí yếu đuối cũng không có nghĩa là cô ấy sẽ thua, nếu thầy kết luận chắc chắn ngay từ đầu như vậy, vậy thì chẳng phải thầy đã sai rồi sao? Cậu hít sâu, nắm chặt tay lại, giọng run rẩy nhưng kiên định, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm người thầy của mình. Dù cho cậu biết, nếu thầy làm bất cứ điều gì, thì cậu cũng không thể ngăn cản được. Nhưng mặc kệ như nào, cậu cũng không thể để Thanh Linh bị giết mà lôi không phải do cô ấy được. Thầy nghe vậy không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu. Long Linh Tuyết cũng vậy, cô không hề khuyên nhủ hay nói bất kỳ câu nào khác. Cả ba người im lặng nhìn nhau, không khí dần trở nên nặng nề. Thứ lỗi nhé, hai ta không làm phiền chứ. Trong lúc không khí ngày càng nặng nề, thì có một giọng nói hiền từ xen vào, cắt ngang hành động của ba người họ. Cả ba người đồng loạt nhìn sang, liền bắt gặp sư phụ cùng Âu Linh đang điều khiển 5 bát cháo lơ lửng bên cạnh tiến đến. Thanh Tâm mí môi, tiến đến đỡ từng bát cháo xuống bàn, rồi dịch thêm 2 chiếc ghế đá ra ngoài cho hai người vừa đến. Có thể phiền ai đó, giải thích cho ta chuyện gì được không? Ba thầy cho nói chuyện gì, mà khiến đệ tử ngoan của ta ở mức vậy? Sư phụ ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt quét qua từng người, rồi nhẹ giọng hỏi thăm tình hình hiện tại. Tâm, con kể cho ta chuyện gì đã xảy ra, có sư phụ ở đây, không cần sợ hai người họ bắt nạt con. Thấy ba người không ai nói gì, sư phụ liền vươn tay, nhẹ nhàng sờ đầu cậu. Thanh Tâm cảm nhận được bàn tay trên đầu, cậu hít vào thở ra lấy bình tĩnh, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vì đây là chuyện liên quan đến mạng sống của Thanh Linh, vậy nên cậu không thể im lặng hay chấp nhận được. Nghe được đầu đuôi câu chuyện, Âu Linh thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Cô cảm thấy có chút không đáng, nhưng cũng không biết làm gì khác. Còn sư phụ của cậu thì nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Tâm, trả lời ta, con bé là gì đối với con? Đột nhiên, sư phụ cậu hỏi một câu hỏi không liên quan, khiến cho cậu có chút khó hiểu. Nhưng với giác quan thứ 6, cậu nhận ra việc mình trả lời là một cách để cứu lấy Thanh Linh. Cô ấy là một người cực kỳ quan trọng đối với con, là một người độc nhất vô nhị trên thế giới này, cũng như một người con có thể xem là chính con. Sau một hồi suy nghĩ, cậu liền miêu tả cô nàng theo cảm nghĩ của bản thân. Vì cô nàng là cậu ở thế giới song song, một phiên bản khác giới của chính cậu. Vậy nên, cậu miêu tả như vậy cũng không sai. Nhưng với 4 người ở đây thì khác, họ lại không nghĩ theo hướng của cậu. Mà dù cho họ biết cậu nghĩ gì, thì chắc chắn cũng không hề tin tưởng. Vậy à, được rồi. Ông nó à, sư phụ mỉm cười một cách hòa ái, sau đó lại nhìn về người chồng của mình. Ánh mắt của thầy khẽ động, há miệng muốn nói lại thôi. Sau tất cả, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài tiếc nuối cũng như tự trách dành cho chính ông. Thâm, khi nào con bé thức dậy, thì gọi con bé đến gặp ta. Nói xong ông mặc kệ cháo nóng hay không, liền cầm bát lên uống sạch một hơi, rồi đứng dậy đi đâu đó. Được rồi, Tâm. Tiếp theo con không cần sợ, ông ấy sẽ không làm hại con bé đâu. Giờ thì ăn đi thôi, đừng ngủ rũ nữa. Sư phụ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, sau đó ra hiệu cho hai cô nàng còn lại nhanh chóng ăn. Cậu nhẹ giọng cảm ơn sư phụ của mình, nhanh chóng ăn hết cháo, rồi đứng dậy trở về phòng. Cậu không rửa bát, vì biết nếu có thì cũng sẽ bị đuổi đi. Vậy nên, hiện tại vẫn nên về phòng, vì cậu bây giờ cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi đưa Thanh Linh đi gặp thầy. Chương 70, tình cảm thăng tiến, Linh, chương 70, tình cảm thăng tiến, Linh. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua những ấu cửa sổ vào bên trong căn phòng to lớn. Căn phòng đó chính là nơi mà sư phụ của Thanh Tâm dùng để bán thuốc và chữa trị cho người bị bệnh. Tại khu vực giường y tế, đang có 4 cô gái nằm trên đó ngủ một cách ngon lành. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh họ, mỗi người đều được đốt một lư hương hồi phục, có tác dụng giúp cho người hồi phục nhanh hơn khi ngủ và khiến họ có thể ngủ ngon dù đang bị đau đớn hoặc mất ngủ. Ngay tại chiếc giường nơi Thanh Linh đang nằm, chỉ thấy khuôn mặt cô lúc này nhăn nhó, tỏ ra vô cùng sợ hãi cùng khó chịu. Cơ thể cô quằn quại, run rẩy như bị bóp nghẹt mà không thể phản kháng. Ư hộp 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 sau một lúc không thể chịu nổi, Thanh Linh bật người tỉnh dậy. Ánh mắt cô hiện lên sự sợ hãi, hơi thở cô nặng nề, cả cơ thể đổ mồ hôi như vừa mới tắm. Tóc mái của cô dính lên khuôn mặt, chiếc áo cộc mỏng cũng bị ướt đẫm bởi mồ hôi mà dính chặt vào cơ thể. Thanh Linh thở hổn hển, sau một hồi bình tĩnh, cô liền xoay đầu nhìn xung quanh. Hiện tại cô đang ở một nơi lạ lẫm, xung quanh bốc lên mùi hương dễ chịu của thảo mộc. Ngửi mùi hương dễ chịu tại đây, giúp cô dần trở nên bình tĩnh hơn sau khi tỉnh dậy bởi cơn ác mộng vừa rồi. Nơi này là nơi này là y quán của sư phụ cậu ấy, cô khẽ lắc đầu, rồi nhìn qua đồng bạn vẫn còn trong giấc nằm ở 3 chiếc giường bên cạnh. Cô thầm cảm thấy may mắn khi hành động vừa rồi không làm phiền đến họ. Trong lúc cô vẫn còn im lặng bình tĩnh lại đầu óc, thì cánh cửa phía sau căn phòng được mở ra. Theo bản năng, cô nhìn về hướng đó. Cậu tỉnh rồi sao? Có cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn gì không? Ma Văn, sao cậu đổ nhiều mồ hôi quá vậy? Trong này có Ma Văn điều hòa nhiệt độ mà. Thanh Tâm sau một hồi suy nghĩ và nghỉ ngơi trong phòng, cảm thấy trời đã sáng, cậu liền qua đây để kiểm tra xem 4 cô nàng như nào. Khi vừa mới mở cửa, đập vào mắt cậu là Thanh Linh đang ngồi ngơ ngác trên giường và cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cậu tiến đến, luống cuống sờ trán cô nàng, rồi lần lượt hỏi han, chán nóng quá, là do ốm hay nóng vậy? Linh, cậu cảm thấy cơ thể như nào? Có cảm thấy mệt mỏi hay chóng mặt gì không? Thanh Linh không trả lời, cô chỉ ngơ ngác nhìn lấy khuôn mặt lo lắng của cậu. Sau đó, cô giơ hai tay lên, ôm chầm lấy cậu, đầu rủi vào bộ ngực của cậu, im lặng không nói gì. Hả? Hở? Linh. Thanh Tâm cơ thể cứng đờ khi bị cô ôm như vậy, hai tay giơ trên cao không biết nên để ở đâu cho phải. Tâm Tớ sợ sau vài giây ôm lấy cậu, Thanh Linh cuối cùng cũng lên tiếng. Cơ thể cô run rẩy, vô thức ôm chặt cậu hơn. Không để cậu lên tiếng hỏi, cô nhanh chóng nói tiếp, tớ mơ thấy chính mình làm hại người khác, còn bản thân không thể làm gì ngoài đứng nhìn một cách bất lực. Thậm chí tớ cũng bị chính mình sát hại và cậu cũng bị liên lụy theo. Do cô thể hiện ra sự bất lực sâu sắc, khi bản thân không thể làm gì khác dù biết trước mọi thứ. Thanh Tâm nghe vậy liền nhớ về lời thầy nói. Cậu cắn chặt răng, ôm thật chặt Thanh Linh, người đang sợ hãi bởi chính bản thân cô ấy. Linh, yên tâm. Cậu sẽ không sao cả, mình cũng vậy và mọi người cũng thế. Chẳng phải mình hứa với cậu từ trước rồi sao? Mình sẽ không để cậu một mình đâu. Do cậu đều, như muốn cho người nghe cảm nhận được an toàn. Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc dài của cô nàng. Biết gì không Linh, mình cũng từng như cậu. Từng sợ hãi mọi thứ, từng sợ hãi chính bản thân, từng sợ hãi cuộc sống này. Nhưng cuối cùng thì sao? Mình vẫn đứng đây, vẫn sống một cách vui vẻ, không để sự sợ hãi kìm hãm bản thân. Nói rồi, cậu nâng khuôn mặt cô nàng lên, xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi hiện lên sự sợ hãi của cô nàng. Cậu cũng vậy, Linh. Nếu mình là cây, thì mình sẽ là một cái cây giữa mỏng đá. Còn cậu thì sẽ là cá, một con cá vượt thác cao. Chúng ta đều có những vấn đề riêng, nhưng suy cho cùng, đó đều là những thử thách để bản thân trưởng thành. Dù cây ở giữa mỏng đá, thì nó vẫn sẽ tìm cách cắm rễ sinh tồn. Dù cá có phải lội qua thác nước cao, thì nó cũng sẽ dùng hết sức. Vậy nên, Linh, nếu cậu sợ hãi, thì cũng đừng lo lắng. Cậu không phải một mình, cậu có mọi người xung quanh, có chính bản thân mình và đặc biệt, cậu còn có mình. Thanh Tâm nâng khuôn mặt Thanh Linh lên, mỉm cười thật tươi, như nói cho cô rằng, dù ra sao, thì cậu vẫn còn có mình. Thanh Linh ánh mắt chấn động, nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, cô cảm thấy như nó đang phát sáng vậy. Cô nhắm mắt, hít vào rồi thở ra lấy bình tĩnh. Sau tất cả, cô lại mỉm cười như đáp lại cậu, cảm ơn, Tâm. Không có gì. Hai người vừa cười vừa nhìn nhau, như thể xung quanh chỉ còn hai người họ thôi vậy. Cục. Đâu có tiếng bước chân đánh thức hai người. Họ nhanh chóng tách nhau ra, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ồ, con bé dậy rồi sao? Tâm, con ra ngoài mua tạm đồ dùng sinh hoạt mới nhé, ta quên mất nhà không đủ rồi. Vâng, thưa sư phụ. Thanh Tâm không chần chừ, cậu quay qua, cho Thanh Linh một ánh mắt của vũ, rồi nhanh chóng chạy vào phòng, lấy đồ rồi chạy ra ngoài mua đồ. Nếu bạn hỏi còn lời của thầy, vậy thì phải hỏi xem thầy có dám bật lại sư phụ không nhé. Khu, thằng bé chỉ đi mua đồ thôi, chứ không từ biệt với con đâu mà sợ. Sư phụ hút một chiếc ghế đầu bằng gỗ đến, ngồi cạnh giường Thanh Linh. A dạ, con không sao, hay là bà lên giường ngồi đi ạ? Ha ha, nhìn vậy thôi chứ ta còn khỏe lắm, con không cần lo. Thấy Thanh Linh muốn xuống giường, sư phụ liền nhấn vai cô xuống. Cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ vai, cô liền ngồi im, không dám làm trái lời. Con tên Nguyễn Thanh Linh đúng chứ? Thanh Linh, linh hồn thanh khiết, như thanh tâm vậy, trái tim thanh khiết. Cả hai đứa đều có cái tên ý nghĩa và đẹp lắm. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Thanh Linh dù không hiểu bà lao trước mắt đang nói gì, nhưng cảm thấy được khen, cô liền vô thức cảm ơn lại. Bé con, trả lời ta, con đối với Tâm của ta là như nào? Sư phụ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt giàn mua nhưng có rất nhiều sức sống, nhìn chằm chằm Thanh Linh. Cái này con không hiểu lắm ạ. Thanh Linh mờ mịt, ánh mắt bối rối không biết nên trả lời như nào cho phải. Ý của ta là con có thích Tâm hay là không? Sư phụ cười một tiếng, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Nghe vậy, cô đầu góc trống rỗng, vành hai đường đỏ, miệng lắp bắp không rõ đang nói gì. Á dạ, con thích Tâm gì ạ? Thấy được biểu cảm của cô, sư phụ mỉm cười một cách hiền dịu. Nhìn con như vậy thì ta yên tâm rồi. Con biết không, Tâm là một chàng trai tốt. Hắn phải kể về lần đầu ta gặp thằng bé, khi đó ta thấy được trái tim của thằng bé bị tổn thương rất nặng bởi tình yêu. Sư phụ từ từ kể ra lần đầu gặp gỡ Thanh Tâm như nào, cũng như nhận cậu ta làm đệ tử ra sao. Thanh Linh im lặng nghe từ đầu đến cuối, càng nghe cô càng cảm thấy Thanh Tâm không ổn như vẻ bề ngoài chút nào. Có vài lần cô muốn nói, nhưng lại thôi, chỉ có thể nhịn lại và nghe hết câu chuyện. Vậy nên con à, đây là lần đầu tiên ta thấy thằng bé thể hiện ra sự bảo vệ rất lớn đối với một cô gái. Ta không mong gì nhiều, chỉ mong con mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ thằng bé cho tốt, vậy là ta vui vẻ rồi. Sư phụ nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay của cô, ánh mắt bà cũng dịu dàng, như thể đang nhìn đứa cháu gái của mình vậy. Thanh Linh ánh mắt vốn còn mê man cũng như sợ hãi, giờ lại kiên định đến lạ. Cô mím chặt môi, sau đó nắm chặt hai tay của sư phụ, trả lời một cách quyết tâm, con cảm ơn bà, con hứa bản thân sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, để có thể bảo vệ cậu ấy, cũng như bảo vệ chính bản thân con. Vậy sao? Ta mong con nói được, thì bản thân sẽ làm được. Sư phụ nghe cô nói vậy càng vui vẻ thêm, bà lôi ra một chiếc túi vải nhỏ ra, đặt lên tay cô. Ta đã biết tình trạng của con hiện tại, biết là bản thân không thể giúp gì nhiều, nên ta tặng con một chiếc túi thơm, nó sẽ giúp cho tinh thần của con luôn cảm thấy dễ chịu. Nói xong, không để cô nói gì thêm, sư phụ liền đứng dậy, mở cửa chính rồi đi ra ngoài. Thanh Linh ngồi ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay mình, thấy được một chiếc túi nhỏ có thêu chữ tiên ở giữa, chiếc túi tỏa ra một mùi hương dễ chịu, khiến tinh thần cô có cảm giác được xoa dịu, như đang nằm trong vòng tay của mẹ vậy. Con cảm ơn bà, cả cậu cũng vậy, Tâm. Cậu gọi gì mình sao? Thanh Tâm tiến vào, nghe thấy Thanh Linh đang gọi tên mình, cậu liền tò mò hỏi. Khu không có gì sao cậu về nhanh vậy? Thanh Linh giật nảy mình, cô nhanh chóng nhét túi thơm vào túi quần rồi nhìn sang. Chỉ thấy Thanh Tâm lúc này đang đứng gần đó, trên tay là hai chiếc túi bóng đựng đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Gần đây có tặng hóa, vậy nên mua đồ cũng không lâu lắm. Cậu đặt hai chiếc túi lên trên chiếc bàn gần đó, rồi tiến đến ngồi trên chiếc ghế đầu. Sư phụ mình không làm khó hay hỏi cậu mấy thứ linh tinh chứ? À không, bà ấy không làm khó mình. Thì, vậy là được rồi. Thật may là sư phụ không hỏi mấy câu như, con thấy tâm của ta như nào sau đó là con có thích tâm không rồi lại kể mình khi xưa ra. Thanh Linh nghe vậy trong lòng khẽ giật mình, lòng bàn tay cô thầm đổ mồ hôi, khuôn mặt cô cũng dần ửng hồng. Ấy, cậu sao thế? Nóng quá à? Sao mặt đỏ thế? Thanh Tâm đang kể khổ đống thấy mặt cô nàng đỏ lên, cậu nhanh chóng đưa tay lên sờ trán, rồi lại rụt về. Nóng quá. Nhanh, đi giảm nhiệt cấp tốc. Cậu không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng bế cô nàng lên, rồi chạy về hướng nhà tắm. Cậu cũng không quên cầm một chiếc túi bóng đựng đồ dùng sinh hoạt theo. Bị bế lên cô càng đỏ mặt hơn, cơ thể cũng vì thế mà nóng thêm. Cô định buông ra, nhưng thấy khuôn mặt lo lắng của cậu, thì cơ thể cô không hiểu sao lại mềm nhũn, vô thức dựa vào lòng cậu. Sau khi hai người đi, thì ở ba chiếc giường bốn im lặng, giờ lại có động tĩnh. Hai người họ đi rồi. Lang Thiên Nguyệt ngóc đầu lên nhìn xem tình hình hiện tại, sau đó cô nhìn qua hai chiếc giường còn lại để thông báo tình hình. Vì, Lam hai người thấy hai người kia im lặng không nói, Lang Thiên Nguyệt liền xuống giường, rón rén nhìn qua hai người họ. Chỉ thấy ánh mắt của Đặng Linh Lam không có cảm xúc, không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Còn Long Huyền Vi thì có phần bối rối cũng như phức tạp, khẽ cắn môi im lặng. Khu hai người không định nói gì hả? Nói gì? Ít hai, Hạc Lang Thiên Nguyệt nghe hai cô nàng đồng thanh nói vậy liền á khẩu. Nhưng cảm thấy im lặng không phải là cách, cô đành tìm chủ đề nói chuyện. Hai người tỉnh từ lúc nào vậy? Từ đầu. Ít hai, hai người đồng thanh đáp, sau đó quay qua nhìn nhau rồi im lặng quay người. Lúc này, Lang Thiên Nguyệt thật sự im lặng. Tính cả cô, thì cả ba người họ đều tỉnh ngay lúc Thanh Tâm đẩy cửa đi vào. Và mọi chuyện tiếp theo, thì bọn họ đều nghe một. Hắn tớ đi tìm nơi để đánh răng rửa mặt, hai người cứ vui vẻ. Thấy ở lại cũng cảm thấy lung túng, Lang Thiên Nguyệt liền đứng dậy, cầm theo đồ dùng sinh hoạt mà Thanh Tâm mua, rồi đi ra ngoài. Để lại hai người, một người lạnh lùng, một người trầm tính ở lại. Căn phòng dần trở nên im ắng, chỉ có tiếng kêu bên ngoài vọng vào. Tiếng chim kêu, tiếng gà gáy và tiếng xào xạc của lá cây vào buổi sáng tinh mơ. Phú may mà cậu không bị sao, mà sao lúc đấy cơ thể cậu lại nóng như vậy? Thanh Tâm dựa vào tường thở phào một hơi. Khu xin lỗi. Thanh Linh đi ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng, cô cũng không thể nói là hiện tại bản thân cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi đã biết quá khứ của cậu lúc đến được. Hay rồi, cậu ra ghế ngồi chút nhé, mình đi múc cháo cho cậu ăn rồi đưa cậu đi gặp một người. Ừm. Thanh Tâm kéo Thanh Linh ra ngồi trên chiếc ghế đá, còn cậu thì đi về hướng phòng bếp để múc cháo cho cô nàng. Cậu biết là hiện tại có nhiều người, nên sư phụ sẽ nấu rất nhiều cháo. Thế nên cậu cũng không lo việc trong bếp không có đồ ăn. Khi cậu vừa đi không lâu, liền có hai bóng người tiến đến, ngồi bên cạnh Thanh Linh. Một người thì nhìn cô với ánh mắt phức tạp xen lẫn lạnh lùng, người còn lại thì dịu dàng như gió mùa đầu xuân. Hai người không phải ai khác ngoài Long Linh Tuyết cùng Âu Linh. Xin chào Linh, làm con nhé, chị tên là Âu Linh, chị là sư tỷ của Tâm. Dạ em chào chị Tuyết, em chào chị Linh. Mặc dù không hiểu sao Long Linh Tuyết lại nhìn cô một cách kỳ lạ như vậy, nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi hai người và bắt tay với Âu Linh. Tên nhóc kia kết được bạn gái tuyệt nhỉ. Long Linh Tuyết lên tiếng, giọng cô mang theo chút áp lực nhẹ nhẹ. Mặc dù quen Tam đệ chưa lâu, nhưng mắt nhìn của đệ ấy tuyệt đấy chứ. Chẳng phải em gái Linh rất đẹp hay sao? Âu Linh mỉm cười nhẹ, không ngần ngại mà khen ngợi. Em cảm ơn Thanh Linh cúi đầu, ngón tay níu chặt vào áo. Cô lúc này như một con thú nhỏ, bị hai con thú để mắt tới. Hai chị đừng trêu bạn em chứ. Đông có tiếng bất lực vang lên. Như cảm nhận được cứu tinh, cô liền ngẩng đầu lên, nhìn người đang đến. Chỉ thấy Thanh Tâm lúc này đang bê một bát cháo đến, sắc mặt cậu ta có phần bất lực cũng như cảnh cáo nhìn Long Linh Tuyết. Cậu tiến đến, đặt bát cháo trước mặt Thanh Linh, rồi ném Long Linh Tuyết sang chiếc ghế bên cạnh, còn bản thân thì ngồi lên chiếc ghế cô nàng vừa ngồi. A, nhóc con, dám đối xử với chị mày thế à? Long Linh Tuyết bị ném đi liền bất ngờ, sau đó cô liền đứng dậy, túm đầu cậu rồi vào thế khóa cổ. Đấy là cái giá phải trả khi trêu bạn em đấy, dù cảm thấy khó thở, nhưng cậu vẫn vô cùng mạnh miệng. Vì cậu đã hứa bảo vệ Thanh Linh, nên việc này cũng là một dạng bảo vệ cho cô nàng. Thì cứ kệ họ đi Linh. Cháo thảo dược chị lần đầu làm đấy, em ăn đi kẻo nguội. Âu Linh nhìn qua, rồi nói với Thanh Linh, người đang bối rối không biết phải làm gì bên cạnh. Vâng. A, cháo ngon lắm ạ. Kì hỉ, ngon thì ăn nhiều vào nhé, chị nấu nhiều lắm. Thấy Thanh Linh ăn một cách ngon lành như vậy, Âu Linh khẽ cười một tiếng, rồi đưa tay lên xoa đầu cô. Còn hai người bên kia chỉ thấy Thanh Tâm sắc mặt lúc tuy đỏ ửng nhưng vẫn mạnh miệng, còn Long Linh Tuyết thì càng nghe càng tức giận, mà càng tức giận thì cô lại càng dùng sức. Hai khung cảnh đối lập rõ rệt. Một bên thì tình chị em đùm bọc vui vẻ, bên còn lại thì cũng là chị em đùm bọc, nhưng lại đùm bọc theo kiểu bạo lực vật lý. Dạ, em xin phép đi trước. Thanh Linh trên tay bế Thanh Tâm đang ngất xỉu, hơi không người chào tạm biệt hai chị gái rồi đi khỏi sân sau. Đi cẩn thận, đến chỗ sư cô phu thì em không cần lo đâu. Ông ấy sẽ không làm gì em đâu. Âu Linh mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó đưa tay chào tạm biệt như thể hai người họ sắp đi xa vậy. Thấy Thanh Linh đã khuất bóng, Âu Linh liền quay sang Long Linh Tuyết, người đang tức giận nổi gân xanh trên trán. Kì hỉ, tớ cảm thấy con bé rất tốt đấy chứ. Có lẽ hiện tại không cần quá cảnh giác với con bé đâu. Tớ không tức vì phát hiện con bé có ma hóa, tớ chỉ tức vì tên nhóc kia vì người ngoài mà làm bậy với tớ mà thôi. Nếu Thanh Tâm mà nghe được, thì có lẽ cậu sẽ phản bác, Thanh Linh không phải người ngoài. Âu Linh nghe vậy liền sững sờ, cô cứ nghĩ Long Linh Tuyết chỉ đang giận cá chém thất mà thôi, ai ngờ lại tức giận chỉ vì cậu em trai bảo vệ cô bạn gái nhỏ của nó. Ha ha, hai chị em cậu chẳng khác gì chị em rồi đấy. Hừ, bà đây không có thằng em như vậy. Long Linh Tuyết khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu qua chỗ khác, còn Âu Linh thì che miệng cười một cách vui vẻ. Chương 71, sự cố chương 71, sự cố ư cục cục thanh tâm giật mình tỉnh dậy, nhưng lại nhanh chóng nhắm chặt mắt, bởi ánh nắng chói chang đã chiếu thẳng vào mắt cậu. Nhớ lại cảm giác khó chịu khi bị Long Linh Tuyết kẹp cổ, cậu không khỏi mệt mỏi thở dài trong lòng. Mặc dù bị cô nàng làm như vậy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần kẹp chặt khiến cậu ngất đi thì không phải lần nào cũng dễ chịu. Chậc, với cái tính này thì đến già chị cũng đừng hòng có bạn gái sau khi thầm nguyền rủa Long Linh Tuyết xong, cậu hít thở lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng sau đó khiến cho cậu ngẩn người trong giây lát. Thanh Linh như cảm thấy người đang nằm đã tỉnh, cô đặt quyển sách cũ kỹ trên tay sang bên cạnh, vui vẻ nhìn xuống. Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Thanh Tâm ngơ ngác nhìn lên, lúc này mới cảm giác được đầu mình đang gối lên thứ mềm mại nào đó, quanh chóp mũi thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, khiến cho tinh thần cậu dần tỉnh táo. Linh, a, đúng rồi, thầy cần gặp cậu. Thanh Tâm ngẩn ngơ, sau đó sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, cậu liền bật người dậy, định đưa cô đến gặp thầy. Nhưng chưa để cậu ngồi dậy, Thanh Linh đã đưa tay giữ cậu lại, giọng nói nhỏ nhẹ như đã chút bỏ gánh nặng trên vai. Không sao đâu, trong lúc cậu ngất thì mình đã tự gặp ông ấy rồi. Nghe vậy, cậu liền bật thẳng người dậy, đưa tay lên nắm cằm cô nàng, xoay qua hai bên. Thầy không làm gì cậu chứ? Ông ấy có nói điều gì quá đáng không? Hay có động tay đánh cậu không? Cảm thấy nhìn ở ngoài không yên tâm, cậu còn định vén áo cô lên để kiểm tra, nhưng nhanh chóng bị cô nàng đỏ mặt tía hai mà tránh né. Khu. Ngay lúc cậu vẫn còn lo lắng, thì có tiếng ho uy nghiêm, trầm thấp vang lên. Khi nghe thấy tiếng ho đó, cơ thể cậu đông căng cứng, biểu cảm như ăn phải rồi, đầu từ từ quay sang. Tê hát thầy ạ. Thầy ở đây từ khi nào vậy ạ? Lát nữa ra sân sau đứng 3 tiếng, bỏ bắt đi, dùng vòng. Nói xong, không để cậu cầu xin, thì thầy đã xoay người đi khuất bóng, để lại cậu bơ phờ đứng đó, còn Thanh Linh thì che miệng cười trộm phía sau. Cuộc đời Thanh Tâm hiểu điệu khuỵu xuống, cậu đưa tay lên lau giọt nước mắt không tồn tại. Thấy Thanh Tâm như vậy, Thanh Linh cũng có chút không đành lòng. Cô tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Hay là để mình chịu một nửa cho cậu? Thanh Tâm ngước lên, khi thấy biểu cảm lo lắng của cô, cậu có phần vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống, thở dài một hơi. Hắn bỏ đi thầy phạt không sai đâu, cậu cũng không cần phải chịu một nửa cho mình. Thanh Linh muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, cô đành phải gật đầu nói, thế thì trong lúc cậu bị phạt, thì mình sẽ ở bên cạnh đọc sách. Được chứ? Cô giơ quyển sách trên tay lên, cậu nhìn qua, không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tên quyển sách đó. Cường Long Pháp thậm chí trên phía dưới tên quyển sách, còn có một tiêu ký hình con rồng quấn quanh một cô gái trẻ. Cái này cậu bái sư thầy rồi. Thanh Tâm há hốc mồm, tay chỉ về phía quyển sách trên tay cô. À thì, cũng không hẳn. Nếu tính thì mình chỉ được tính là nửa đệ tử mà thôi. Nhưng ông ấy cho phép mình gọi là thầy hoặc sư phụ đều được. Thanh Linh mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ lên bìa quyển sách, trí nhớ dần trở lại thời điểm thầy nói. Khi Thanh Tâm bị Long Linh Tuyết làm cho ngất, Thanh Linh đã bê cậu đặt ở một nơi, còn bản thân thì một mình đối diện với thầy. Dù cho cơ thể sẽ rách toạc, nội tạng sẽ nổ tung, trái tim sẽ ngừng đập, thì ngươi vẫn dám chọn thứ này sao? Thầy đưa ra hai quyển sách, một quyển là Cường Long Pháp, quyển còn lại là Tĩnh Hồn Pháp. Sau khi nghe qua cả ưu lẫn nhược của hai quyển sách, Thanh Linh không ngần ngại mà chọn Cường Long Pháp. Ý của con đã quyết, dù cho có chết thì con cũng không hối hận. Ánh mắt cô kiên định, không kiêu ngạo, không tự ti mà nhìn thẳng vào đôi mắt già nua của ông lão. Vậy thì từ giờ, ngươi sẽ là nửa đệ tử của ta. Nhớ kỹ, nửa sư phụ của ngươi tên Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên khẽ phất tay, quyển sách Cường Long Pháp xuất hiện trên tay cô, cùng với một tiêu ký nhỏ trên địa. Tiêu ký đó có hình một con rồng đang quấn quanh một người thường, không khó để nhận ra, con rồng đang quấn quanh một cô gái trẻ. Thanh Linh khi thấy quyển sách trên tay và nghe thấy lời của Long Chiến Thiên, cô không nghĩ ngợi gì mà quỳ xuống. Như biết được suy nghĩ của cô, Long Chiến Thiên ngón tay khẽ động, khiến cho cô không thể quỳ xuống được. Không cần làm mấy thứ đấy. Ngươi bây giờ chỉ được coi là nửa đệ tử chứ không phải đệ tử chính thức. Trừ khi nào ngươi thật sự bái sư, thì hãy đến quỳ trước mặt ta. Nói rồi, ông xoay người đi mất, để lại Thanh Linh đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng đó, cúi gập người cảm ơn. Bé con, đừng cúi người thế, lưng sẽ đau đấy. Có tiếng nói hiền từ vang lên bên cạnh cô, không khó để cô nhận ra, giọng nói đó là từ sư phụ của Thanh Tâm. Bà con cảm ơn hai người, Thanh Linh lại cúi người trước sư phụ, ánh mắt không kìm được mà nhòe đi. Cô không ngờ, mình chỉ là một người ngoài, mà được cả hai người, sư phụ cùng thầy của Thanh Tâm giúp đỡ đến như vậy. Ha ha, bé con, sao lại phải cảm ơn chứ? Dù sao thì, người trẻ tuổi các con gặp nạn, thì người lớn như ông bà đứng ra giúp đỡ, chẳng phải sao? Sư phụ cười hiền từ, kéo cô vào lòng, trao cho cô cái ôm ấm áp, cũng như sự che chở của người lớn. Thanh Linh sững sờ đôi chút, sau đó cũng vòng qua ôm chặt bà lão, như thể tìm kiếm sự che chở hoặc sự ấm áp của bà trao cho cô vậy. Hai người họ ôm như vậy vài phút. Thanh Linh có vẻ như đã đủ hoặc có vẻ như xấu hổ, cô rời khỏi vòng tay ấm áp đó, bẽn lẽn bước ra sau 2 bước. À thì có thể cho con biết tên của bà được không ạ? Ha ha, bé con, ta là Âu Ngọc Hân, con có thể gọi ta là bà Hân cũng được. Dạ bà Hân. Ngoan lắm. Thanh Linh cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói. Âu Ngọc Hân thấy vậy liền cười tươi, bà tiến đến, xoa đầu Thanh Linh nhẹ nhàng. Hai người tiếp tục nói thêm vài câu nữa, rồi Âu Ngọc Hân phải gắt lại, vì đã đến giờ bà phải mở y quán rồi. Thanh Linh có chút tiếng nuối, nhưng cũng đành thôi. Cô muốn dịu bà ấy đi, nhưng lại bị từ chối với lý do, tâm cần con hơn đấy, con vẫn nên về với nó đi. Lúc đó cô không biết mặt mình như nào, chỉ biết mặt cô lúc đó nóng rực, chỉ đành chào Âu Ngọc Hân một tiếng rồi chạy trốn. Để lại bà lão ở đó, đưa tay che miệng cười như con gái tuổi đôi mươi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bầu trời đã sáng chói bởi ánh mặt trời ló dạng, giờ lại phải điệu xịu lặn xuống phía nơi chân trời. Út mệt quá, Thanh Tâm mở cửa phòng, rồi bước vào trong nhanh chóng. Vào bên trong phòng, cậu không nghĩ ngợi gì mà đi về phía sofa rồi nằm thẳng lên đó. Mình không ngờ, là công việc của cậu ở đó lại nhiều đến vậy đấy. Hay là khi nào cậu đến đấy, thì mang mình theo luôn đi. Tâm Thanh Linh đi vào, bật đèn trong phòng kênh, đặt túi rau củ mà hai ông bà đưa cho mang về lên trên bàn bếp, rồi tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Tâm Tử, ngủ rồi sao? Mà cũng đúng thôi, hôm nay cậu cũng phải làm nhiều rồi. Nhớ lại lúc cậu hớt hải, chạy đôn chạy đáo khắp phòng, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và vui vẻ, điều đó khiến cô cảm thấy rất vui, khi biết cậu ta ưu tú đến vậy. Có vài lần cô muốn qua giúp, nhưng đều bị cậu từ chối với lý do cô đang bị thương, nên cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Thanh Linh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên đùi cô, đưa tay lên xoa mái tóc rối của cậu, giọng nỉ non, ngủ ngon, Tâm. Mong là cậu sẽ mơ được giấc mơ đẹp. Ánh đèn sáng chiếu bừng khuôn mặt đang ngủ của Thanh Tâm. Bàn tay sau khi chỉnh lại đầu tóc cho cậu, lại không an phận mà tiếp tục hướng xuống. Từng ngón tay như chiếc xúc tu của con bạch tuộc, mân mê khuôn mặt của cậu từng chút một cách thích thú. Hì, giờ nhìn lại, thì mình viên bản nam đẹp trai đấy chứ. Thanh Linh đưa tay lên đôi mắt đang được đóng chặt một cách thích thú, sau đó cô trượt ngón tay một đường từ sống mũi xuống dưới, cho đến khi ngón tay của cô dừng lại ở đôi môi của cậu, thì cô mới dừng động tác tay lại. Môi cậu ấy mềm thật, không biết là ánh mắt cô khẽ nhíu lại, khuôn mặt từng hồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cô lúc này như rơi vào một trạng thái kỳ lạ, ngón tay mân mê đôi môi của Thanh Tâm một cách thích thú, như thể đang chơi một món đồ chơi mới vậy. Cô ấn nhẹ ngón cái vài môi cậu, rồi đưa nó lên môi mình một cách vô thức. Khi cô nhận ra, thì đã quá muộn. Chỉ thấy đôi môi và ngón cái của cô đã chạm vào nhau, như có tia điện truyền đến. Cô nhanh chóng giật ngón tay ra khỏi môi mình, miệng thở hổn hển. Mình làm gì thế này? Mặt cô đỏ ửng, không thể tin được chuyện mình vừa làm. Nhưng không rõ vì sao, cô lại vô thức nhìn xuống dưới, như thể kiểm tra xem cậu đã dậy hay chưa. Thấy Thanh Tâm vẫn ngủ một cách ngon lành, cô liền thở phào một cách nhẹ nhõm. Nhưng thay vì cảm thấy nên dừng lại, thì cô lại cảm thấy vẫn chưa đủ, vẫn muốn thêm nữa. Thanh Linh lấy chiếc gối bên cạnh ra, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên, thay đùi ấm áp mình bằng chiếc gối lạnh lẽo. Khi đổi qua gối, thì mày cậu khẽ nhíu, khiến cho cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Nhưng qua vài giây, thì mày cậu lại giãn ra, như thể đã quen với cảm giác của chiếc gối, cậu vẫn tiếp tục ngủ một cách ngon lành. Thanh Linh thấy vậy liền thở phào, cô nhanh chóng quỳ ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu. Khu đây chỉ là thử thôi đúng, chỉ là thử thôi. Chứ mình không hề muốn hôn cậu ta. Thanh Linh khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt rung động, đôi môi mím chặt, cơ thể căng thẳng đến mức ứa ra cả mồ hôi. Đầu cô từ từ tiến đến gần khuôn mặt cậu, khi môi hai người cách 2 cm thì cô liền dừng lại. Ừ. Chỉ là thử thôi, chỉ là thử thôi, chỉ là thử thôi. Thanh Linh liên tục tự thôi miên chính mình, rằng đây chỉ là thử hôn khi cô muốn hiểu cảm giác hôn mà thôi, chứ không phải vì cô muốn hôn Thanh Tâm chút nào. Khi đã thôi miên bản thân thành công, đầu cô tiếp tục cúi xuống. Cốc cốc cốc. Ngay khi cô sắp hôn xuống, thì lại có tiếng gõ cửa khiến cho cô giật mình. Cơ thể cô theo bản năng đứng dậy, nhưng không may, lưng cô lại đập vào chiếc bàn trà phía sau lưng mà ngã về phía trước. A. Mà phía trước câu ngoài sofa ra, thì có Thanh Tâm đang nằm ở đó. Cơ thể câu ngã nhào về phía trước, chọn ngay bụng của cậu ta mà đáp. Thự. Đang nằm ngủ yên lành không phòng bị, thì phần bụng bị đập một cú đau điếng. Thanh Tâm không nghĩ nhiều, cậu quặn người ôm bụng, nhưng lại ôm chính Thanh Linh đang dựa trên bụng cậu. A. Á. Khục. Thanh Linh khi bị Thanh Tâm ôm liền cảm thấy xấu hổ cực độ, cô theo bản năng thủi vào bụng cậu một cái, thoát ra rồi chạy thẳng vào phòng. Để lại Thanh Tâm đang không rõ chuyện gì xảy ra, mà phải quặn người, ôm lấy chiếc bụng đau đớn nằm đó. Chương 72, chưa nghĩ ra tên, chương 72, chưa nghĩ ra tên, trên con đường đi bộ được lát làn gạch ngay ngắn, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, như một làn phân cách giữa hai người đang đi song song nhau. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu hai người họ không đứng cách nhau 2 mét. Người đi phía bóng dâm là một nam thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt cậu ta lúc này rất bất đắc dĩ. Còn người đi bên ngoài nắng là một cô gái trẻ tuổi, chỉ thấy cô nàng lúc này đầu túi sâu, nhìn đất mà đi. Đi một hồi, người đi bên trong liền dừng lại, người bên ngoài thấy thế cũng dừng lại theo. Linh, chuyện hôm qua mình không tức đâu, cậu đi vào đây được không? Thanh Tâm khẽ thở dài trong lòng. Tối hôm qua khi đang ngủ thì cậu liền bị cô nàng đánh vào bụng 2 cú đau điếng, sau đó lại phải ôm cái bụng đang đau đi ra xem ai gõ cửa. Cuối cùng cũng chỉ là ông bà Xuân gõ cửa hỏi thăm, vì hai người họ bà hôm mới về. Thanh Linh nghe vậy, đầu túi thấp xuống, gò má ửng hồng, hận không thể chui cả cơ thể xuống đất. Thấy cô nàng không trả lời, Thanh Tâm lại đi một bước sang bên cạnh, nhưng cô nàng cũng làm như cậu, nhích một bước sang bên cạnh, giữ khoảng cách 2 mét giữa hai người. Hắn con gái thật đúng là khó hiểu mà, thì ra mình phiên bản nữ cũng như vậy à? Đúng, cô ấy là con gái mà. Thanh Tâm khẽ nhíu mày, nhanh chóng đưa tay lên xoa trán, sáng nay không hiểu sao bị đau đầu, giờ con phải đoán tâm tư phụ nữ, khiến cho đầu cậu càng đau thêm. Linh, mình có làm gì sai sao? Cậu nhìn qua, thấy cô vẫn cúi đầu đứng đó, liền hỏi thẳng. Không, Thanh Linh nhàn nhạt trả lời, không dám đối diện với cậu. Cô cũng không thể nói là hôm qua bản thân hôn trộm nhưng không thành được. Vậy nên, hiện tại cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, vì mỗi lần nhìn qua, thì cô lại nhìn xuống môi cậu một cách vô thức. Vậy tại sao cậu lại đứng cách xa mình vậy? Vừa nói, cậu vừa tiến đến gần cô. Thanh Linh không đáp, cô vẫn cúi đầu, nhưng vô cùng chuẩn xác mà di chuyển cách xa cậu 2 mét. vậy thì ít ra cậu vẫn nên đứng vào trong này chứ, đi bên ngoài nắng cậu không sợ nóng à? Thấy không thể di chuyển đến gần cô nàng, cậu đành phải bỏ cuộc. Nói xong cậu liền đứng sâu vào trong, để cho cô có thể đứng trong bóng râm. Thanh Linh nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ, sau đó đi vào bên trong bóng râm, nhưng vẫn đứng cách cậu 2 mét không hơn không kém. Thời gian tiếp theo hai người họ không nói bất cứ lời nào. Từ việc đi đến trường, cho đến lúc vào lớp, thì cả hai người vẫn giữ im lặng và đi cách nhau 2 mét. Ô hố, cãi nhau với bạn gái à con? Ngay khi Thanh Tâm vừa ngồi xuống, liền bị Nguyễn Bình Minh tiến đến khoác vai hỏi. Bạn gái nào? Còn chối. Mọi khi thấy hai đứa mày lúc nào chả đi gần nhau, thậm chí hôm qua nghỉ còn nghỉ cùng nhau mà. Thấy Thanh Tâm ngơ ngác, Nguyễn Bình Minh liền nhíu mày, khóa cổ cậu lại. Thứ nhất, tao với Linh chỉ là bạn bè thôi. Thứ hai, hôm qua tao bị bệnh đột xuất. Nói xong cậu liền chỉ về phía mái tóc hai màu của mình. Mẹ, mày lại nhuộm tóc à? Nhìn theo hướng cậu chỉ, Nguyễn Bình Minh liền bất ngờ. Đúng là vừa nãy chỉ quan tâm giữa hai người Thanh Tâm và Thanh Linh, không chú ý đến mái tóc của cậu. Nhuộm cái quần què, mày thấy có tao giống loại người dành đến mức nghỉ một ngày chỉ để nhuộm tóc không? Ờ cũng đúng mà quan, đừng có chuyện chủ đề. Trở lại chủ đề chính, tao không tin mày với con kia không có quan hệ. Nguyễn Bình Minh gật gù, nhưng nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, liền túm lấy cậu hỏi tiếp. Qua bên Thanh Linh, ngay khi cô đặt mông xuống chỗ ngồi, thì lập tức bị cả hai người Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh hỏi thăm. Điều đáng chú ý là cả hai đều có ánh mắt thâm quầng, nhưng họ vẫn lo lắng hỏi, Linh, làm như nào rồi? Cả Vi nữa. Hôm qua cả ba người không nhắn tin làm tớ lo quá. Hai người họ không sao chứ? Cả cậu nữa Linh, vai cậu đã khỏi chưa? Hai người họ liên tục hỏi thăm về Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi, đôi khi họ cũng sẽ hỏi về bả vai bị thương của cô, nếu không phải đang ở chỗ đông người, thì có lẽ hai người họ sẽ vạch cáo cô ra để kiểm tra mất. Hai người họ không sao, có lẽ sẽ mất hai ngày nữa thì Lam mới đến trường được, nên hai người không cần lo đâu. Thanh Linh nhanh chóng kể sơ qua tình trạng của họ cho hai cô nàng. Phụ, không sao là tốt, không sao là tốt. Lê Phương Anh thở phào một hơi, cô thậm chí lo lắng đến mức không thể ngủ được, cả Bùi Trương Tú cũng vậy. Nhưng Bùi Trương Tú lại nặng hơn, vì mỗi khi cô ngủ thì đều sẽ mơ thấy ác mộng khi nhớ lại cảnh tượng máu me ở bờ hồ và cảnh tượng giết người của Lang Thiên Nguyệt. Tú, cậu không sao chứ? Thấy sắc mặt của Bùi Trương Tú không hề tốt, Thanh Linh liền lo lắng hỏi thăm. Không không sao, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi. Bùi Trương Tú khẽ lắc đầu, rồi cười như không có chuyện gì xảy ra. Hai người Thanh Linh và Lê Phương Anh không bị mù, họ đều là bạn từ cấp 3 cho đến nay, nên cả hai đều nhận ra Bùi Trương Tú không hề tốt chút nào. Nhưng thấy cô nàng không muốn đào sâu, nên cả hai người đều ăn ý không hỏi thêm. Đúng rồi, hai người các cậu cãi nhau à? Thấy không khí có phần im lặng, Bùi Trương Tú liền nói sang chuyện khác. Nhân lúc còn nóng, cô nàng liền hỏi chuyện giữa hai người Thanh Linh và Thanh Tâm. Lê Phương Anh biết bây giờ là lúc nên đổi chủ đề, nên cô liền hùa theo. Đúng rồi, tại sao vừa nãy bọn tớ thấy cậu với Tâm đi cách xa nhau thế? Hai người cãi nhau à? Cái này nghe thấy hai người họ chuyển sang nói về cô và Thanh Tâm, thì cô liền như quả bóng bị xì hơi, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay níu chặt vào áo, đầu cúi xuống nhìn chân. Thấy cô như vậy, cả hai cô nàng Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú liền bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, cả hai người liền như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, cười gian một tiếng. Hai người không ngần ngại đứng lên, rồi đi xuống bàn dưới, kẹp chặt Thanh Linh ở giữa. Ô hố, bạn Linh của tôi ơi, kể hết chuyện ra xem nào. Hi hi, chúng ta là chị em tốt mà nhỉ. Vậy nên có chuyện thì phải kể cho chị em luôn chứ. Thanh Linh thần sắc hoảng hốt nhìn sang hai bên, muốn chạy nhưng lại bị hai cô nàng kẹp chặt. Hai tay thì bị hai cô nàng ôm vào ngực, hai chân thì bị hai người họ kẹp vào chân. Trông cô bây giờ như là phạm nhân bị tra khảo vậy. Không không có chuyện gì đâu thật đấy, cô nuốt nước bọt, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cố gắng thoát khỏi hai cô nàng. Nhưng hai cô nàng kia lại không tin, nhất quyết phải hỏi ra cho bằng được. Muốn chạy? Nếu cậu không kể ra, thì đừng hòng đi. Đúng vậy, muốn đi thì kể chuyện giữa hai người đi đã, rồi muốn đi đâu thì đi. Ba cô nàng cứ thế giằng co với nhau, tạo thành một khung cảnh khí xuân tràn trề, khiến cho vài người, cả nam lẫn nữ đều nhìn qua, rồi vô thức mà nuốt nước bọt. Cất mắt đi, nhìn cái quái gì? Thấy mấy thằng bạn nhìn chằm chằm ba cô nàng, Thanh Tâm nhíu mày, liền đứng lên chắn tầm mắt của họ. Thế mà bảo chỉ là bạn bè. Bạn bè quái gì mà giữ khư khư như của quý thế kia? Nguyễn Bình Minh bị che tầm nhìn liền tặc lưỡi một cái, sau đó đá đều cậu một câu. Muốn tao bảo vệ thì bọn mày chuyển giới hết đi. Nếu là bạn nữ thì tao sẵn lòng bảo vệ đấy. Thanh Tâm nhún vai, ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua đám bạn mình. À, thằng này khá nhỉ. Mày cẩn thận bị bọn tao trói lại rồi thông thỏa thích. Đám bạn bị cậu nhìn khinh bỉ cũng không cảm thấy tức giận, họ chỉ cười một tiếng rồi nói vài câu. Thậm chí cậu còn bị vài người kéo đến khóa cổ, sau đó nói vài câu khá là gay của đám sinh viên. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi thầy giáo vào dạy. Tốn mất vài phút vẫn không cậy được miệng của Thanh Linh, hai người Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú đành phải hậm hực trở về chỗ ngồi để học. Còn bên Thanh Tâm thì khá dễ dàng, lũ con trai sẽ không đào quá sâu vào một chuyện, nếu chuyện đó không quá quan trọng với họ. Trong thời gian học, Thanh Linh thì có vài lần liếc trộm Thanh Tâm, Lê Phương Anh cùng Bùi Trương Tú dùng gương cầm tay để nhìn động tĩnh phía sau, cả hai người họ không nghĩ nhiều mà gán thẳng cho Thanh Linh mắc có vấn đề về tình cảm. Còn bên Thanh Tâm thì khá là thành hơi. Cậu có vài lần liếc sang Thanh Linh, thấy cô nàng vẫn bình thường với người khác, nhưng lại vô cùng bất thường với mình. Cậu chắc chắn cô nàng đang tức giận mình điều gì đó, nhưng không biết là gì. Vậy nên cậu đành phải chờ lúc ăn trưa có thể tiếp cận, thì liền hỏi cô nàng lý do vì sao lại tức giận. Ê Tâm, nhìn này. Đang ngẩn người suy nghĩ, thì cậu liền bị Nguyễn Bình Minh hích nhẹ bay. cậu nhìn sang liền thấy cậu ta đang mảy mò thứ gì đó trong ba lô.
Có gì hot?
Chờ tí đây. Nguyễn Bình Minh mở cặp ra, trong đó là một khẩu súng có quay màu bạc sáng bóng, điểm đặc biệt là phần nòng cùng ổ đựng đạn vô cùng dài, dài hơn vài phân so với một khẩu súng có quay thông thường.
Mẹ, mày để súng trong cặp, không sợ bị tóm à cu?
Thanh Tâm khi thấy khẩu súng, ánh mắt như nhìn tội phạm mà nhìn Nguyễn Bình Minh đang khoe đồ trước mặt. Không thể trách cậu kinh ngạc được, vì luật vũ khí của Đại Việt khá là nghiêm ngặt. Mặc dù mọi người có thể mang vũ khí trên người, nhưng đó chỉ là trong trường hợp vũ khí được đặt trong một loại hộp đặc chế dành cho chúng. Ví dụ với thanh gươm của Thanh Linh, mỗi lần cô muốn mang nó ra ngoài, thì đều phải để thanh gươm trong chiếc hộp gỗ rồi treo trên lưng, chứ không thể cầm trên tay rồi đi thong thả trên đường được. Chứ những người thi hành công vụ, hoặc những người được đặc cách cầm theo vũ khí ra, thì việc mang vũ khí ra ngoài, hay là cất giữ vũ khí ngoài hộp cất vũ khí, đều sẽ bị coi là đe dọa mạng sống người khác. Khi đang ở ngoài nơi cho phép dùng vũ khí, thì cho dù bạn vô tình hay cố ý, nhẹ thì phạt hành chính, nặng thì tịch thu vũ khí vĩnh viễn và bị cấm sử dụng hay sở hữu vũ khí tư nhân tại Đại Việt. Mặc kệ bạn có là người bản địa hay người nước ngoài đi nữa, thì luật pháp vẫn áp đặt lên tất cả.
Yên tâm, tao có hộp được mà.
Nói xong, Nguyễn Bình Minh liền đá một chiếc hộp thép màu đen dưới chân cậu ta ra.
Sao, thấy con hàng mới độ của tao thế nào?
Súng có quay phiên bản cải tiến, có thể dùng loại đạn mà nạ dày hơn.
Cậu ta đẩy ổ đạn của khẩu súng ra cho cậu nhìn.
Mấy thằng chơi súng như mày đúng là đốt tiền.
Nhưng mà cải tiến này màu đấy, nhìn hầm hố phết.
Thanh Tâm đưa ngón tay cái lên, ánh mắt thích thú nhìn khẩu súng trong bạ lộ Nguyễn Bình Minh.
Chậc, nếu hôm qua mày đi học, thì tao đã cho mày chiếm ngưỡng uy lực của khẩu súng này rồi. Hôm nay thì không tiện, chỉ để mày nhìn được thôi.
Mũi của Nguyễn Bình Minh hết lên cao, như thể việc cho Thanh Tâm xem súng là ban ơn cho cậu vậy.
Sao, mạnh không?
Uy lực như nào?
Kể nghe chơi.
Hà hà, khẩu súng này é hẻm.
Bình Minh lát nữa hết tiết thì đi cùng tôi.
Trong lúc hai người hí hửng nói chuyện, thì có tiếng nói tức giận cắt ngang hai người.
Nghe xong, cơ thể hai người bỗng cứng đờ, sau đó từ từ nhìn lên.
Liên bắt gặp sắc mặt u ám của thầy giáo.
Hai tay thầy giáo quay lại, nhìn chằm chằm hai người, hay nói đúng hơn là khẩu súng bên trong bạ lộ của Nguyễn Bình Minh.
Thanh Tâm không nghĩ nhiều, liền giữ im lặng, rồi vào trạng thái học sinh ngoan, mặc kệ ánh mắt như nhìn kẻ phản bội của Nguyễn Bình Minh. Cả lớp đồng loạt nhìn qua, mọi người đều nhịn cười và ném cho Nguyễn Bình Minh ánh mắt như đang cười trên nỗi đau của người khác.
Hết tiết, Nguyễn Bình Minh cả người hiểu xỉu, mang theo chiếc hộp đang đựng khẩu súng của cậu ta, rồi theo sau lưng thầy giáo đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu ta còn liếc xéo cậu một mắt, nhưng lại bị cậu giả ngơ quay mặt đi. Cho đến khi quay lại lớp, Nguyễn Bình Minh chỉ trở lại với hai bàn tay trắng, cùng với ánh mắt mơ phờ nhìn lên trần. Như thể cậu ta vừa trải qua một chuyện vô cùng khủng khiếp vậy.
Ha ha ha, ngu thì chết.
Tao nhắc rồi không nghe, ngu thì chết thật ha ha ha.
Khi thấy Nguyễn Bình Minh như vậy, thay vì an ủi, thì cả đám liền xuống lại cười vào mặt cậu ta.
Mẹ nó, bị giam mất 3 ngày.
Bọn mày cẩn thận tao, đến giờ thực chiến thì đừng để thằng nào bị tao bắt gặp.
Nguyễn Bình Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn đám bạn đang cười nhạo mình.
Nhưng khi nghe thấy lời đe dọa của cậu ta, họ liền tự động bỏ ngoài tai và còn cười lớn hơn, khiến cho Nguyễn Bình Minh chỉ biết hậm hực nhìn cả đám. Nhìn thấy đám bạn đang cười nói và cảm giác an toàn hiện tại, Thanh Tâm không khỏi cười nhẹ rồi thả lỏng bản thân. Nhớ lại hai này trước vẫn còn trọng trạng thái căng thẳng cao độ, thậm chí còn phải giết người, cậu không khỏi cảm khái thời gian trôi qua nhanh thật.
Ha ha, cuối cùng thì mọi chuyện cũng thật sự đã qua và mình đã trở lại cuộc sống bình thường.
Đang suy nghĩ bỗng cảm nhận được gì đó, cậu quay sang nhìn, liền bắt gặp được ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm của Thanh Linh. Hai người cứ thế nhìn nhau không lâu thì cậu mỉm cười, như thể đang đáp lại cô nàng vậy.
Thanh Linh vốn định né tránh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt thanh thản của cậu, đã khiến cho cô ngẩn người rồi nhìn tiếp.
Sau đó cậu cười, cô cũng vô thức cười theo.
Hai người cứ thế nhìn nhau cười, như thể hai ngày trước chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Hai người im lặng nhìn nhau, mặc kệ xung quanh đã im hơi lặng tiếng. Chỉ còn lại không khí kỳ lạ, cùng với hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm hai người như đang xem trò vui.
Chương 73, giống nhau.
Không, là tướng phu thê.
Chương 73, giống nhau.
Không, là tướng phu thê. Sau khi học xong ở trường, Thanh Tâm cùng Thanh Linh liền trở lại y quán để chăm sóc Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam. Và lần này, lại có thêm hai người đi cùng là Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh. Tại quầy để dữ liệu, từng tiếng dạ chảy đang được vang lên. Bên trong quầy, là Thanh Tâm đang ngồi một góc, chuyên tâm dã nhuyễn thảo dược bên trong cối. Nhưng sau một lúc, sắc mặt cậu từ bình tĩnh, dần trở nên khó chịu mà ngước lên.
Mấy người không có việc gì thì đi chơi đi, tập trung ở đây nhìn tôi làm gì?
Xung quanh cậu bây giờ, là các cô gái với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú nhìn chằm chằm cậu đang làm việc.
Kì hì, chẳng phải đang có dịp quan sát cậu chuẩn bị làm thuốc hay sao, tiện đang rảnh thì bọn mình nhìn và học hỏi luôn.
Lê Phương Anh mỉm cười, nhanh chóng nói ra lý do vì sao mình lại làm vậy.
Các cô gái khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý mà không nói gì thêm.
Thanh Tâm nhìn Lê Phương Anh một mắt, sau đó chán dần nổi gân xanh, ánh mắt lườm mấy cô gái còn lại, đặc biệt là hai cô nàng đang quấn băng gạc khắp người. Giọng cậu tuy nghe thì tức giận, nhưng lại không hề lớn tiếng gì hết, nếu là Phương Anh với Tú thì tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao mấy người cũng phải góp vui cơ chứ? Đặc biệt là hai người nữa, chê bản thân thương thế chưa đủ nặng hay gì?
Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam khi thấy Thanh Tâm lườm mình, hai cô nàng nhìn nhau một hồi, rồi đồng thanh trả lời, bọn tôi không đau.
Ít hai, nghe thấy bốn từ vô cùng bình tĩnh được thốt từ miệng hai cô nàng, Thanh Tâm đầu tiên là ngơ ngác, sau đó hai bàn tay nắm chặt, trán xuất hiện gân xanh, hơi thở dần trở nên đè nén.
Ở xa, Long Linh Tuyết cùng Âu Linh đang đánh cờ tướng ngoài sân vô cùng nhàn nhã.
Đột nhiên, Long Linh Tuyết như cảm nhận được gì đó, liền nhìn vào trong phòng rồi thốt lên, rồi xong. Thử, có chuyện gì sao? Âu Linh khi nghe thấy tiếng của Long Linh Tuyết, cô liền bỏ quân cờ trên tay xuống, rồi ngơ ngác nhìn theo hướng Long Linh Tuyết đang nhìn. Không để cô chờ lâu, tiếp đến liền xuất hiện hai tiếng kêu rên rỉ phát ra từ trong phòng. Hít đau không? Đừng cắt. Ưng. A không đau he, không nghe lời sư phụ của tôi he, thích cậy mạnh he. Tại hai chiếc giường ghép lại với nhau tạo thành một chiếc giường lớn. Xung quanh chiếc giường đang được kéo rèm che kín bên trong, như thể khung cảnh bên trong không thể để lộ ra bên ngoài. Chỉ thấy lúc này là khung cảnh Thanh Tâm đang đè hai cô nàng Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam lên giường. Cậu vừa nói, vừa hung hăng cắt băng gạc ra, bôi thuốc mới vào và thay băng gạc mới. Tay nghề cậu như nước chảy mây trôi, vô cùng thành thục mà cắt từng lớp băng gạc đã thấm đậm màu của máu và thuốc, sau đó lại thay từng lớp băng gạc sạch sẽ mới vào. Bốn dĩ chờ lát nữa thay băng tôi sẽ nhẹ tay mà làm, mà hai người đã thích cậy mạnh, vậy thì đừng có mà kêu đau. Mặc dù trước mặt là hai cô nàng xinh đẹp đang vô cùng hở hang trước mặt cậu, nhưng ánh mắt cậu lại lạnh lùng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào khác. Không hề có chút thương xót, cậu làm vô cùng mạnh bạo, từng nhát kéo cắt xuống, là từng tiếng kêu rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng của hai cô nàng. Còn bốn người Thanh Linh, Lang Thiên Nguyệt, Lê Phương Anh cùng Bùi Trương Tú thì đang bị trạng thái tức giận của cậu dọa sợ. Cả bốn cô nàng đều run rẩy trốn sau quầy, ánh mắt thì sợ hãi nhìn chằm chằm chiếc giường đang bị kéo rèm che kín, nơi đang phát ra tiếng đè nén của một nam nhân và tiếng thở dốc kèm tiếng kêu đau rên rỉ của hai cô gái. Tâm lúc tức giận đáng sợ như vậy sao? Bùi Trương Tú khẽ nuốt nước bọt, thốt ra một câu rồi nhìn qua Thanh Linh, vì cô cảm thấy hai người họ lúc tức giận rất giống nhau. Lê Phương Anh cũng nhìn qua, Lang Thiên Nguyệt thì theo số đông, nên cũng nhìn qua dù không biết gì hết. Thanh Linh bị nhìn chằm chằm liền cảm thấy khó chịu, cô nhìn sang ba cô nàng, trả lời một cách bất đắc dĩ, đừng nhìn mình như thế, mình không biết gì đâu. Nhưng phải nói thì hai người rất giống nhau đấy. Lang Thiên Nguyệt đống thốt ra một câu khiến cho Thanh Linh giật thót. Lê Phương Anh nghe vậy cũng gật gù suy nghĩ, sau đó cô liệt kê ra từng thứ khiến cho trái tim của Thanh Linh dần đập mạnh. Mà cậu nói cũng đúng, hình như Tâm với Linh có vài điểm khá tương đồng nhỉ. Ví dụ như khẩu vị nè, tật xấu nè, mà nếu nhìn kỹ thì nhan sắc cũng khá giống đấy. Cái này Thanh Linh trong lòng lộn bộ, đang định lên tiếng giải thích, thì ngay lập tức bị Bùi Trương Tú ngắt lời, sợi, cái đấy thì chắc chắn là do tướng phu thế rồi. Thanh Linh nghe xong, khuôn mặt liền đỏ bừng tới tận mang tai, cô cúi gằm đầu xuống, lấy tay ôm đầu rồi che mặt. Thấy biểu cảm cô như vậy, hai cô nàng còn lại ánh mắt liền sáng lên, sau đó không ngần ngại mà nói tiếp, ái chà chà, thì ra là tướng phu thế à? Hi hi, không ngờ bạn Linh của chúng ta lại tìm người có tướng phu thế đấy. Nghe vậy, mặt Thanh Linh càng đỏ hơn. Lúc này cô như con đà điều vậy, đầu ngày càng cúi sâu xuống, như thể sắp cắm mặt vào đất rồi vậy. Cả ba cô nàng thấy Thanh Linh xấu hổ như vậy, liền nhìn nhau, sau đó cười gian một tiếng rồi quay quanh cô nàng mà lên tiếng trêu chọc. Tướng phu thế gì? Trong lúc ba người đang tập trung trêu Thanh Linh, thì bị giật mình bởi tiếng hỏi của Thanh Tâm, người đang ôm một đống băng gạc bẩn tiến đến. Có thể thấy sau khi chút giận lên người hai cô nàng kia, thì cậu đã trở lại bình thường. Khu, không có gì. Đúng rồi, đúng rồi. Ít hai, Thanh Tâm liếc qua một mắt, xoay người vứt đống băng gạc trong tay vào túi rác, rồi lạnh lùng nói với bọn họ. Không có việc gì thì mấy người ra nhìn hai người kia đi, nhớ kỹ, đừng có để hai người đấy di chuyển linh tinh đấy. Vâng ạ, ít ba, ba cô nàng nhanh chóng đứng dậy rồi chạy khỏi quầy, để lại Thanh Linh đang ôm mặt ngồi xổm ở đó, cùng với Thanh Tâm gãi đầu, thở dài thầm nghĩ bản thân cậu đáng sợ lắm à. Linh, bọn họ đi rồi kìa. Linh, Linh. Thanh Tâm tiến đến vỗ vai Thanh Linh, thấy cô nàng bất động liền nghi hoặc, sau đó cậu lay người cô nàng, thì thấy cô đã ngất xỉu mà ngã ra đằng sau. May mà cậu nhanh tay đỡ được, liền bế cô nàng lên giường nằm. Mặt sao đỏ với nóng thế? Trong này mà cũng bị say nặng à? Chạm vào người cô nàng cảm thấy vô cùng nóng, cậu liền nhanh chóng lấy quạt ra thổi vào người, rồi dùng khăn ướt từ từ lau cơ thể cô nàng để giảm nhiệt, tất nhiên chỉ lau những nơi như cổ và mặt thôi. Cô hình như đùa hơi lố lát nữa vẫn nên xin lỗi cậu ấy thôi. Ừm. Cả ba cô nàng thấy Thanh Linh ngất liền cảm thấy xấu hổ, họ nhìn nhau rồi gật đầu chấp định. Và có vẻ như hai cô nàng xấu số Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam đã bị bọn họ quên lãng. Không mất bao lâu, Thanh Linh liền dần tỉnh lại. Khi thấy cô tỉnh lại, cả ba người kia liền nhao nhao tiến đến xin lỗi, mỗi người làm một việc để tạ lỗi với cô. Người thì xoa bóp chân, người thì xoa bóp vai, người thì đi giặt khăn lau rồi lau tay, lau mặt cho cô. Còn Thanh Tâm sau khi thấy Thanh Linh đã ổn liền trở về quầy để giã thuốc. Mũi chảy cậu vung xuống, thảo dược bên trong dần nát ra từng miếng nhỏ, cho tới khi cậu cảm thấy đã ổn, thì mới gật đầu mà dừng công việc trong tay lại. Tốt, nguyên liệu đã xong, giờ đến lúc nấu thuốc. Nói xong, cậu liền ôm đống dược liệu bên cạnh cùng với dược liệu vừa làm xong ra hậu viện. Ra đến nơi, cậu bứt đống dược liệu lên trên bàn đá, rồi lôi một chiếc nồi to lớn đầy nước ra khỏi túi không gian. Chiếc túi không gian này cậu nên trả lại cho Long Linh Tuyết, nhưng lại được cô nàng đưa lại với lý do trả tiền làm hậu cần. Khi nghe được thì cậu khá là bất ngờ, vì giá trị của túi không gian rất lớn, kể cả không gian chỉ có 1 mét vuông thì vẫn có rất nhiều người mong muốn. Nhưng chiếc túi mà Long Linh Tuyết đưa lại có không gian 10 mét vuông, giá trị này vượt xa mong muốn của cậu rồi. Lúc đó cậu suýt thì nhảy cẫng lên rồi ôm chặt cô nàng, nếu không phải có mọi người ở đó thì có lẽ cậu đã nói mấy câu đùa như giá trị quá lớn, để em lấy thân thể để bù vào rồi. Trở lại với hiện tại, chỉ thấy Thanh Tâm lúc này đang cắt một loại quả màu đỏ thành từng miếng nhỏ rồi vứt vào trong nồi, sau khi vứt cậu liền cầm thìa lên quất. Mặc dù không dùng lửa, nhưng nước trong nồi dần sôi ùng ục và chuyển sang màu đỏ nhạt cùng với mùi cay nồng. Chậc chậc chậc, hỏa dung nham, loại quả này đúng như cái tên. Nếu kháng lửa không cao, ăn vào thì chỉ có hẹo. Tắt lưỡi vài cái, cậu liền bước thêm một loại dược liệu có màu lam nhạt vào trong nồi. Xem nào, tiếp theo là cỏ băng, với tác dụng giảm nhiệt, tránh nóng. Và cuối cùng là cậu liền chộp tay vào dược liệu đã dã trước đó, rồi thả hết vào bên trong nồi. Bùm! Một tiếng nổ nhẹ vang lên, kèm với khói đỏ bốc lên nghi ngút, xung quanh tỏa ra mùi cay nồng nặc khó chịu, cùng với cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ. Khu cụ cụ cuối cùng cụ cũng cụ xong thanh tâm nước mắt giàn giụa, chảy cả nước mũi và ho sặc sụa. Cậu cố gắng xua tan đám khói xung quanh. Chờ đến khi khói tan đi, thì cậu mới ngó đầu vào nồi. Chỉ thấy bên trong nồi lúc này là một chất lỏng đặc sệt màu đỏ xen lẫn lam nhạt. Chất lỏng đó rất ít, chỉ tầm khoảng một chén nước nhỏ. Mặc dù biết sẽ ít, nhưng không ngờ lại ít đến thảm thương thế này. Thanh tâm khẽ thở dài, cầm một chiếc chén lớn ra, vận mạn ạ, điều khiển chất lỏng bay vào trong cốc. Cậu sẽ không thể làm vậy nếu không có khả năng điều khiển nguyên tố thủy, đó tất cả là nhờ công lao của Thanh Linh, vì cô nàng dạy rất dễ hiểu, nhờ đó mà cậu cũng học rất nhanh. Thu dọn hết đồ vào trong túi không gian, cậu nhanh chóng cầm chiếc chén trở lại trong phòng. Tú, thuốc xong rồi này. Bùi Trương Tú nghe vậy, mắt sáng lên rồi lon ton chạy đến. Nhưng khi đến gần, cô liền lui ra xa, cách cậu 3 mét, đôi tay run rẩy đưa lên, chỉ vào chiếc chén trong tay cậu hỏi, cái này là thứ giúp mình mạnh lên á hả? Ừ, thấy Thanh Tâm gật đầu chắc địch, Bùi Trương Tú liền như người mất hồn, đứng im tại chỗ. Vì theo góc nhìn của cô, thứ chất lỏng trong chiếc chén đang bốc khói lên hình đầu lâu, như muốn đòi mạng cô vậy. Nếu cô không muốn thì cũng chẳng sao, nhưng mất đi cơ hội lần này thì lần sau sẽ không có đâu. Thanh Tâm mặt không biểu cảm, vẫn đứng đó cầm chiếc chén không di chuyển nửa bước. Cậu chỉ cần làm thuốc, chứ không cần nói lời động viên. Và họ tuy đã thân, nhưng mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình, nên cậu không có quyền bắt ép người khác, dù cho việc đó có lợi cho họ. Mình Bùi Trương Tú cúi đầu nhìn chân, cũng không biết nói sao cho phải. Không sao đâu Tú, mỗi người đều có nỗi sợ riêng, nên việc cậu không dám uống thứ đó cũng chẳng sao cả. Vì thậm chí cả mình, khi nhìn vào cũng cảm thấy lông tơ dựng đứng, không dám đối diện với chén thuốc trên tay cậu ta. Lang Thiên Nguyệt tiến đến, vỗ vai an ủi cô nàng. Bùi Trương Tú nhìn sang Lang Thiên Nguyệt, không biết cô đang nghĩ gì, nhưng khi im lặng một hồi, ánh mắt cô dần trở nên quyết tâm, hít sâu một hơi, tiến đến cầm chiếc chén lên rồi nhắm mắt, uống ngực một cái. Khi nuốt chất lỏng vào người, cô liền nhíu mày, vì hiện tại cô cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, cổ họng như bị bóp nghẹt bởi thanh sắt nung nóng. Bùi Trương Tú nằm xuống, mồ hôi đầm địa chảy ra, sắc mặt thống khổ không thể đeo rên, chỉ có thể nằm gập người ôm bụng. Ba cô nàng Thanh Linh, Lang Thiên Nguyệt, Lê Phương Anh thấy vậy liền vô cùng lo lắng, họ nhanh chóng vây quanh Bùi Trương Tú, nhưng không biết làm gì, chỉ có thể truyền mạ nạ bảo vệ cơ thể và giảm nhiệt cho cô nàng. Được rồi, bình tĩnh, há miệng nuốt hai thứ này vào. Thanh Tâm thì không như vậy, cậu vô cùng bình tĩnh bước tới, nhét một loại lá mát lạnh và một cục gì đó giống đầu nấm vào miệng cô nàng. Không nuốt được à? Yên tâm, không cần lo. Thấy Bùi Trương Tú không thể nuốt được thứ mình đưa, cậu liền lôi ra một bình thuốc có màu lam, đổ thẳng vào miệng cô nàng cùng với đống đồ cậu nhét vào. Có lẽ bình thuốc đó có tác dụng, kèm với hai loại đồ mà cậu cho ăn, sắc mặt Bùi Trương Tú dần hóa lại, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nóng trong người và liên tục chảy mồ hôi ra, làm thấm đẫm quần áo của cô nàng. Vận chuyển lôi hấp thụ năng lượng đi, nếu giữ càng lâu thì cô càng khó chịu. Nghe thấy lời nhắc nhở của Thanh Tâm, dù đang khó chịu và vô cùng đau đớn, nhưng Bùi Trương Tú vẫn cắn chặt răng, ngồi dậy rồi hấp thụ năng lượng trong người. Phù xong rồi. Thanh Tâm nhẹ lau đi giọt mồ hôi trên trán. Đừng nhìn cậu vẻ ngoài bình tĩnh, chứ thật ra cậu cũng cảm thấy vô cùng lo lắng trong lòng. Vốn dĩ cậu định cho cô nàng ăn đồ trước rồi mới uống, nhưng ai ngờ cô nàng lại giật đồ rồi uống ngược một hơi, khiến cho cậu hoảng hốt, suýt thì xoay sở không kịp. Sư đệ à, làm cho con gái đau đớn là không được đâu. Trong lúc mọi người đang nhìn Bùi Trương Tú, thì có tiếng nói ôn nhu vang lên. Mọi người nhìn qua liền thấy Âu Linh cùng Long Linh Tuyết đang từ từ bước vào bên trong. Khá lắm, hết bắt nạt Lam Vi Vi, giờ đến cả Tú mà nhóc cũng không thương Hoa Tiết Ngọc. Long Linh Tuyết thì đứng với bên cạnh, đôi mắt híp lại, nửa đùa nửa thật nói. Bởi vì Long Huyền Vi bị trọng thương phải dưỡng ở đây một thời gian, nên Long Linh Tuyết đành bỏ đi cái mặt nạ lạnh lùng, vì giữ mãi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ngày đầu thì Long Huyền Vi với Lang Thiên Nguyệt vô cùng bất ngờ, khi bị đội trưởng lạnh lùng quyết đoán của mình lại có mặt này. Nhưng rồi họ cũng phải chấp nhận, chỉ là khi bắt gặp sẽ cảm thấy hơi không quen mà thôi. Đừng nói như thể em là thằng bạt boy thế. Tâm đây là chuẩn cột boy chính hiệu nhé. Thanh Tâm vỗ ngực, nói với giọng hùng hồn. Tây ngay không sợ chết đứng, nên cậu cũng không sợ bị hai người họ chê. Âu Linh không trả lời, cô mỉm cười tiến đến cạnh Bùi Trương Tú, ngón tay thon dài khẽ chạm vào sau lưng cô nàng, một vòng tròn ma pháp màu lục xuất hiện, nó tỏa ra hào quang êm dịu, dần bao bọc cả cơ thể Bùi Trương Tú. Tiên pháp hào quang dần lan khắp cơ thể cô nàng, khiến cho sắc mặt nhăn nhó dần được thả lỏng ra, làn đỏ đỏ bừng cũng dần dịu lại hường hào. Ồ, là tiên pháp sao? Đừng nhìn nữa, cái ánh mắt ghen tị sắp tràn ra rồi kìa. Long Linh Tuyết khoanh tay đứng bên cạnh Thanh Tâm, cô cũng không quên đá đều cậu một câu. Thanh Tâm liếc sang, không nể nang gì mà đá lại cho cô một câu. Chị cũng thế, cái chữ ghen tị vì không được tiếp xúc da thịt với họ như em cũng viết đầy trên mặt chị rồi kìa. Hai người họ nhìn nhau, không ai nhường ai mà móc nịa lẫn nhau. Long Linh Tuyết thậm chí định bóp đầu cậu, biết rõ cô nàng sẽ làm vậy, cậu liền nhanh chóng túi người né tránh, rồi chạy ra núp sau lưng Thanh Linh. Có giỏi thì ra đây, có giỏi thì chị đừng ra đây. Thanh Tâm xoay người Thanh Linh như lá chắn mọi đường Long Linh Tuyết có thể đi qua. Hừ, thấy không thể làm gì, Long Linh Tuyết đành phải hậm hực quay sang chỗ khác, để lại Thanh Tâm vui vẻ như chiến thắng, cùng Thanh Linh thở dài mệt mỏi. Được rồi, tiếp theo là chờ đợi con bé hấp thụ hết năng lượng thôi. Âu Linh khi làm xong việc liền đứng dậy, cô đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi nhìn qua Thanh Linh, mỉm cười nói, Linh, chị biết chuyện hôm qua rồi,
có tiện không nếu em ra nói chuyện cùng chị và sư tỷ của em?
À, vâng ạ. Thanh Linh thoáng bất ngờ, nhưng cảm thấy họ sẽ không làm hại gì mình liền đồng ý em theo được không?
Bọn tỷ nói chuyện con gái, nếu đệ muốn thì cũng có thể theo.
Khu vậy thì thôi ạ.
Thấy Âu Linh che miệng cười, cậu biết là cô nàng đang đùa mình. Nhưng biết là họ sẽ không làm hại Thanh Linh, nên cậu đành bỏ ý định đi theo bảo vệ. Ba người Thanh Linh, Âu Linh và Long Linh Tuyết liền cùng nhau đi ra sân trước. Mà trước khi đi thì Long Linh Tuyết vẫn kịp bóp đầu cậu cho hạ giận mới chịu đi.
Chậc, cậu mong cho bà chị không kiếm được bạn gái.
Bà chị đây nghe thấy đấy. Long Linh Tuyết đang đi liền quay đầu lườm cậu một cái, khiến cho cậu bị miệng im lặng, không dám hó hé gì. Thấy cô nàng đã đi xa, Thanh Tâm liền gãi đầu quay qua, liền bắt gặp ánh mắt không mấy tự nhiên của Lang Thiên Nguyệt, cùng với ánh mắt tò mò có vô số câu hỏi của Lê Phương Anh.
Hai người nhìn gì tôi thế?
Không nè nè, chị Âu Linh cũng là sư tỷ của cậu à?
Mình tưởng cậu chỉ có chị Tuyết thôi chứ.
Lang Thiên Nguyệt lắc đầu rồi chuyển hướng về phía Bùi Trương Tú, còn Lê Phương Anh thì như một chú chim, líu lo hỏi cậu liên tục về quan hệ giữa cậu, Âu Linh và Long Linh Tuyết.
Mờ dù gì cũng không phải chuyện bí mật, vậy thì tôi kể cũng được.
Vậy thì kể về tôi với chị Tuyết trước đi. Thanh Tâm lấy một chiếc ghế đầu ra ngồi, bắt đầu kể những thứ mà có thể kể. Lang Thiên Nguyệt cùng Lê Phương Anh thấy có chuyện hóng liền nghe say sưa. Thậm chí cả hai cô nàng Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam đang nằm một cục ở giường, cũng bình thai lên để nghe, vì hiện tại họ cũng vô cùng chán.
Chương 74, sư tỷ và sư muội. Chương 74, sư tỷ và sư muội. Dưới ánh nắng chiều tà, có ba cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau, họ tạo thành thế tam giác trên chiếc bàn đá cẩm thạch. Trong ba cô gái, một cô gái thì cười mỉm nhẹ nhàng, một cô gái thì sắc mặt có chút lạnh lùng, còn cô gái cuối cùng cũng là cô gái nhìn trẻ tuổi nhất đang lúng túng ngồi thẳng người. Ba người họ cứ thế im lặng không nói câu nào, cho đến khi cô gái có sắc mặt lạnh lùng không chịu được, liền đập ngón tay xuống bàn, tạo thành một kết giới hình vuông bao trùm bọn họ.
Kỳ hỉ, vậy là Long nữ vẫn không nhịn được nhỉ?
Thấy kết giới được tạo ra, Âu Linh khẽ cười một tiếng, nhìn sang Long Linh Tuyết như thể đã đoán trước được cô nàng sẽ làm vậy.
Long Linh Tuyết không trả lời, đôi mắt rồng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Linh, như thể đang dò xét cô nàng. Thanh Linh thấy vậy liền căng thẳng hơn, ngồi thẳng người không dám động đậy.
Không để chờ lâu, Long Linh Tuyết đã lạnh lùng lên tiếng, "Trả lời ta, tại sao lại chọn Cường Long Pháp?"
Thanh Linh nghe vậy, không khỏi nắm chặt tay, lòng bàn tay cũng ứa ra mồ hôi vì căng thẳng.
Tuy vậy, cô vẫn hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, sau đó liền ngước ánh mắt kiên định lên đáp trả.
"Em muốn mạnh lên, em biết bản thân mình đang ở giai đoạn nguy hiểm của ma hóa, nhưng em vẫn muốn mạnh lên, vì bản thân cũng vì mọi người xung quanh."
Nghe được lời nói kiên định của cô nàng, ánh mắt lạnh lùng của Long Linh Tuyết hiện lên vẻ phức tạp, còn Âu Linh bên cạnh thì im lặng pha trà, đôi môi cong nhẹ, chứng tỏ cô nàng vô cùng hài lòng với câu trả lời của Thanh Linh.
"Vậy ngươi biết rõ tính nguy hiểm của Cường Long Pháp hay không?
Phương pháp này vốn dĩ chỉ dành cho Long tộc, với một nhân loại như ngươi thì ngay cả cửa đầu tiên của Cường Long Pháp cũng không thể mở ra."
Giọng nói của Long Linh Tuyết lại vang lên, nhưng lần này đã không còn lạnh lùng như trước, mà chỉ hiện lên sự bất đắc dĩ sâu sắc.
Thanh Linh khẽ mí môi, cô không trả lời mà chỉ giơ bàn tay trắng nõn của mình lên, miệng khẽ lẩm nhẩm:
"Cường Long Pháp cửa thứ nhất, Long Lân khai môn."
Dứt lời, trên cánh tay trắng nõn của cô dần xuất hiện những lớp vảy rồng bán trong suốt ẩn hiện, màu sắc trên vảy rồng là màu lam xen lẫn màu đen nhạt nhòa. Ngay khi vảy rồng trên tay cô xuất hiện, Long Linh Tuyết liền đứng bật dậy, ánh mắt không thể tin được nhìn Thanh Linh, hay nói đúng hơn là cánh tay của cô nàng.
Âu Linh bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ mà che miệng, cô với Long Linh Tuyết có thể tính là sư tỷ muội, nên đối với Cường Long Pháp thì cô cũng biết được một hai.
"Cường Long Pháp, đúng với cái tên của nó. Đây là một phương pháp cường hóa cho Long tộc, do chính Long Chiến Thiên sáng tạo ra. Nó có thể tăng sức mạnh theo cấp số nhân cho người dùng, nhưng tăng càng nhiều thì tác dụng phụ cũng càng nhiều. Ví dụ như lần Long Linh Tuyết khai mở đến cửa thứ ba, Long thể bất phá. Nhìn ở ngoài sẽ chỉ thấy Long Linh Tuyết vô cùng mệt mỏi sau khi dùng, nhưng thật ra bên trong cơ thể đã thủng vô số chỗ. Nếu không có Âu Linh thuộc hàng tiên cô ở đó, thì cô phải nằm trên giường ít nhất một tháng mới có thể đi lại bình thường. Nhưng điều khiến Long Linh Tuyết và Âu Linh cảm thấy vô cùng kinh ngạc ở đây là Cường Long Pháp chỉ dành cho Long tộc, vì ngoài tộc rồng ra, thì không tộc nào có thể chịu được cái tác dụng phụ lớn của nó đem lại, cũng như có thể học và dùng được nó.
Linh có thể để chị chạm vào tay em được không?
Thấy Thanh Linh gật đầu đồng ý, Âu Linh liền tiến đến gần, chạm vào cánh tay đang được bao bọc bởi vảy rồng bán trong suốt. Sau đó cô không nhịn được mà thốt thố, miệng há to vô cùng bất ngờ.
Cái này thật sự là vảy rồng.
Long Linh Tuyết sắc mặt nhăn nhó, tiến đến, không hỏi gì mà nắm lấy cánh tay của Thanh Linh. Sau khi chạm vào, cô không nhịn được mà vô thức nắm chặt, khiến cho Thanh Linh khẽ nhíu mày vì đau, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Rắc,
choang. Sau một hồi, từng chiếc vảy rồng trên cánh tay Thanh Linh dần nứt ra, vỡ tan như thủy tinh rồi biến mất vào không khí.
Ít ba, qua 5 phút, cả ba cô nàng lại trở về trạng thái tam giác như lúc đầu.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập bịch bịch của Long Linh Tuyết và Thanh Linh.
Còn Âu Linh thì vô cùng bình thường, chỉ im lặng nhìn lấy hai người.
À thì bố em thuộc nhân tộc, còn mẹ em thuộc Long tộc. Tuy không được thừa được nhiều, nhưng em vẫn có một phần nhỏ huyết mạch Long tộc trong người.
Và thầy cũng đã biết, nên em mới có thể chọn Cường Long Pháp.
Cảm thấy im lặng không phải là tốt, Thanh Linh liền lên tiếng giải thích lý do vì sao mình lại chọn Cường Long Pháp, và cũng như có thể sử dụng nó.
Trên thế giới này, sẽ không có cái gọi là bản tộc. Nếu hai người có chủng tộc khác nhau kết hợp, ví dụ ở đây là tộc rồng và tộc người, thì khi sinh ra đời sau, sẽ chỉ có tộc rồng hoặc tộc người gần 100%, chứ không có cái gọi là bán long nhân. Vẫn sẽ có trường hợp thế hệ sau thừa hưởng sức mạnh của cả hai tộc, nhưng không nhiều.
Ví dụ như Thanh Linh, cô nàng có 9 phần 9 là người, và chỉ có một phần nhỏ là rồng mà thôi. Long Linh Tuyết chống tay lên trán, đầu cúi xuống nhìn đất, ánh mắt hiện lên sự phức tạp sâu sắc. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Thanh Linh nói, "Bỏ đi, ngươi cũng đã thể hiện ra rõ ràng, cũng như nhận được sự công nhận của sư phụ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ ngươi cũng tính là nửa sư muội của ta rồi. Ngươi có thể gọi ta là sư tỷ, hoặc nửa sư tỷ nửa chị giống tên nhóc kia cũng được. Tuy với xu hướng thích nữ của cô, thì việc có thêm một sư muội là một điều tuyệt vời, đáng để ăn mừng. Nhưng khi biết tình trạng của Thanh Linh, cô lại theo phe sư phụ muốn giết cô nàng, điều này khiến cho cô có phần khó xử khi đối diện với Thanh Linh. À vâng, em cảm ơn sư tỷ. Mặc dù chỉ bái nửa sư phụ với Long Chiến Thiên, nhưng cô cũng không ngại gọi Long Linh Tuyết là sư tỷ chút nào. Vì hiện tại hai người cũng được tính là đồng môn, khi cô học cường long pháp rồi." Long Linh Tuyết khẽ thở dài trong lòng, nhưng khi nghe thấy hai chữ sư tỷ được thốt ra từ miệng một cô gái xinh xắn, chứ không phải từ Thanh Tâm, điều đó vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Không chần chừ, cô lôi ra từ túi không gian một chiếc dây buộc tóc. Đây là dây tĩnh lặng, có thể giúp cho người đeo tạo một kết giới cách âm, có kèm theo tác dụng khử mùi, cách nhiệt và điều nhiệt. Cứ coi đây là quà mà sư tỷ tặng làm quen đi. Không để Thanh Linh từ chối, cô nàng đã dúi chiếc dây vào trong tay Thanh Linh. Chờ một hồi thấy Thanh Linh không từ chối, thì cô nàng mới thở phào một hơi. Nhìn vào chiếc dây buộc tóc trên tay, Thanh Linh suy tư trong giây lát, rồi cầm lên, buộc tóc thành tóc đuôi ngựa, sau đó khẽ mỉm cười nhìn qua Long Linh Tuyết, người đang ngẩn ngơ nhìn cô. "Cảm ơn sư tỷ, em rất thích món quà này ạ." Ngay khi nhìn thấy nụ cười của Thanh Linh, trái tim Long Linh Tuyết không hiểu sao lại hụt một nhịp. Ngẩn người trong giây lát, Long Linh Tuyết vành tai đỏ hồng, quay mặt sang chỗ khác rồi đặt tay lên ngực. "Đây là cảm giác yêu sao? Hay chỉ là cảm giác khi có sư muội?" Khụ khụ. "Cha đã xong rồi đây, mọi người vừa uống vừa nói chuyện nhé." Âu Linh khi thấy hai người họ bỏ qua mình, liền khẽ ho hai tiếng, mỉm cười rót trà ra ba chiếc cốc sứ, đưa sang cho hai người xong liền nhẹ nhàng cầm cốc của mình lên uống. Có vẻ sau khi nhận quà thì không khí căng thẳng liền biến mất, cả ba cô gái cùng nhau nhâm nhi tách trà thơm ngon, rồi cười nói một cách vui vẻ dưới ánh chiều tà dần lui xuống. "Oa, không ngờ cậu lại đi du học hồi cấp 3 đấy." Lê Phương Anh thoáng bất ngờ, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Thanh Tâm. "À thì mang tiếng là du học nhưng cũng khá bình thường. Với cả nhờ đó mà tôi mới bái được sư phụ đầu tiên và làm tam sư đệ của sư tỷ Âu Linh, mặc dù trong khoảng thời gian đó tôi với sư tỷ chưa gặp nhau lần nào." Thanh Tâm khoanh tay chống cằm, cười một tiếng, như thể nhớ lại chuyện vui khi nói về sư phụ đầu tiên của mình. "Cơ mà, tại sao mới học bên đó 2 năm rưỡi, gần đến lúc tốt nghiệp cấp 3 thì cậu lại trở về? Chẳng phải học tiếp, thi xong rồi học tiếp lên đại học bên đó, hoặc thi xong rồi về cũng tốt hơn chứ?" Ngay lúc này, Đặng Linh Lam, người đang ngồi trên thành giường, nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng cô không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt dò xét xen lẫn tò mò đã làm thay. Mọi người nghe vậy liền tò mò nhìn sang, nhưng cả bốn cô nàng đều giật mình, vì hiện tại không khí trên người Thanh Tâm bỗng trở nên âm u, mang theo sự u buồn khó tả. "Hay lúc đó bị bệnh, phải về chữa bệnh mà thôi." Thanh Tâm khẽ thở dài, lắc đầu rồi cười một cách khó khăn. Nụ cười của cậu như đang tự rêu chính bản thân, cũng như cười khổ vì một thứ gì đó. Cả bốn cô nàng nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó tin của nhau. Đối với họ, Thanh Tâm là một người không dễ buồn bã và vô cùng mạnh mẽ, nhưng hiện tại lại đưa ra một bộ mặt khác, không thể không khiến họ bất ngờ cho được. "Nay ừm, có thể cho tôi chút đồ ăn được không? Tôi đói rồi." Mọi người nhìn qua, liền thấy gương mặt Long Huyền Vi đỏ ửng, ngón tay cô nàng níu chặt lấy vạt áo, có thể thấy cô nàng lúc này rất xấu hổ và căng thẳng. Không khó để nhận ra, cô nàng đang chuyển chủ đề khác, chỉ là cái cách này có chút mê thơ. "Vì cụ xin lỗi. Chờ tí nhé, dù gì trời cũng muộn rồi, vậy thì để tôi xuống bếp nấu cho mọi người luôn nhé." "À đúng, thực đơn hôm nay vẫn chỉ là cháo hồi phục mà thôi. Và cả cảm ơn." Thanh Tâm ngước lên nhìn đồng hồ treo tường cũ kỹ, khi thấy đã hơn 6 giờ chiều, cậu liền đứng dậy, nhìn mọi người một lượt, nói xong liền đi về phía hậu viện. Khi ra đến cửa, cậu liền xoay người, nhìn vào Long Huyền Vi rồi nói một tiếng cảm ơn. Cậu không ngu đến mức không biết người khác đang giúp mình, vậy nên cậu cũng không ngại mà cảm ơn một tiếng. Ngay khi bóng hình của cậu biến mất sau cánh cửa, thì mọi người liền quay qua nhìn chằm chằm Long Huyền Vi. Khi bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, cả khuôn mặt của cô nàng liền đỏ bừng, sau đó liền cầm chăn lên đắp kín cơ thể. "À, cậu không chỉ muốn có bạn gái, giờ muốn có cả bạn trai luôn sao? Rốt cục hướng giới tính của cậu là gì vậy? Chẳng nhẽ muốn chân đạp hai thuyền, mỗi bên một giới tính?" Lang Thiên Nguyệt khỏe miệng giật giật, cô không ngờ người bạn trầm tính của mình lại có thể làm được như vậy. "Thường vậy là Linh có tình địch à? Nhưng lại có cảm giác không phải." Lê Phương Anh chống cằm suy tư, cô cảm thấy giữa ba người Thanh Tâm, Thanh Linh và Long Huyền Vi có chút kỳ quái. "À, cậu đúng là tham lam." Đặng Linh Lam nhìn qua Long Huyền Vi đang đắp kín cơ thể, liền nói một câu không đầu không đuôi rồi nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần. Mình vừa làm gì vậy?" "Đúng đúng rồi, mình chỉ đang giúp cậu ta vì cậu ta là bạn của Linh và đã cứu mình mà thôi." "Chắc chắn là vậy." Long Huyền Vi bên trong chăn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nóng bừng của mình, sau đó liên tục lắc đầu phủ nhận, giải thích rồi khẳng định một cách nhanh chóng. Mặt trời dần lui khỏi bầu trời, nhường chỗ cho mặt trăng treo lên trên cao. Sau khi Thanh Tâm nấu xong đồ ăn, mọi người liền cùng nhau cầm một bát cháo lớn rồi quay quần bên nhau để ăn. "Wow, không ngờ cậu là con trai mà lại nấu ăn ngon đến vậy đấy Tâm." "Tâm." Lê Phương Anh múc từng thìa lên ăn, sau đó ánh mắt liền sáng rực, nhìn qua Thanh Tâm để khen thì thấy cậu ta đang ngẩn người. "Hả? À ừ. Khúc, ngon thì cứ ăn thêm đi, tôi nấu nhiều lắm." Thanh Tâm đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng gọi, cậu liền lúng túng quay sang trả lời. Không những thế, vành tai cậu lại đỏ ứng lên trông thấy. Ư, tại sao cô ấy lại buộc tóc đuôi ngựa? Thanh Tâm cố gắng rời mắt khỏi Thanh Linh, người đang nói cười với mọi người. Đối với cậu, khi con gái buộc tóc đuôi ngựa thì cậu liền không nhịn được mà nhìn chằm chằm họ. Có thể thấy được, phụ nữ đi kèm với tóc đuôi ngựa lại là chí mạng đối với cậu. Mọi khi Linh đều để xóa hoặc buộc tóc thấp, tại sao hôm nay lại buộc tóc đuôi ngựa cơ chứ? Thanh Tâm đưa tay bầu lấy đùi, vùi đầu vào ăn cháo, cố gắng tránh tầm mắt khỏi Thanh Linh. Vì mỗi lần nhìn qua thì cậu sẽ vô thức ngẩn người mà nhìn chằm chằm cô nàng. Nguyệt, cậu thấy Tâm đang bị sao vậy? Chắc do Linh đổi kiểu tóc đẹp quá nên cậu ta không dám nhìn đấy. Lê Phương Anh cùng Lang Thiên Nguyệt trụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Họ vừa ăn vừa hóng chuyện vui. Tâm, có thể cho mình thêm một bát được không? Thanh Linh khi thấy bát mình đã hết, liền xấu hổ đưa bát cho Thanh Tâm, mong cậu được ăn thêm. Đưa được, đưa đây. Thanh Tâm cúi đầu không dám đối mặt, cậu múc cháo thật nhanh rồi đưa qua cho cô nàng. Khi thấy cậu như vậy, Thanh Linh liền khó hiểu nghiêng đầu sang một bên. Cô có thể thấy Thanh Tâm không hề tức giận hay giận dỗi với cô, nhưng tại sao cậu ta lại làm tránh đối diện với cô? Vì đang trong lúc ăn nên cô cũng không tiện hỏi, đành chờ lúc về liền hỏi cậu ta vậy. Thanh Linh khẽ cảm ơn một tiếng rồi cầm bát cháo lên ăn. Mỗi lần múc lên ăn là cô đều cảm thấy vui vẻ, vì cháo cậu ta làm thực sự rất ngon. Ha ha, ha ha ha, mình đột phá lên ngưng tụ 9 sao rồi. Không những thế, lửa của mình còn mạnh lên nữa. Ha ha ha. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì Bùi Trương Tú tỉnh lại sau khi hấp thụ năng lượng xong. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, cô nàng liền đứng lên chống nạnh, cười lớn một tiếng. Im lặng, y quán không phải nơi để cô hò hét. Ngay khi cô đang cười, liền có tiếng nói lạnh lùng cắt ngang nụ cười của cô. Bùi Trương Tú nghe vậy liền im bặt, cười nhẹ một tiếng rồi gãi đầu ngồi xổm, trông cô lúc này như một đứa trẻ bị phạm lỗi vậy. Được rồi, chuyện đấy tính sau, ăn cháo đi đã. Thanh Tâm sau khi thấy cô nàng đã bình tĩnh, cậu liền múc một bát cháo lớn rồi đưa sang cho cô nàng. Cảm ơn Tâm, hì hì, cảm ơn cậu rất nhiều. Có cậu làm đồng đội là may mắn đối với mình. Bùi Trương Tú nhận bát cháo nóng hổi, sau đó liền mỉm cười, nhìn cậu rồi cảm ơn một cách chân thành. Ha, vậy bọn họ thì sao? Thanh Tâm nhếch mép, chỉ qua năm cô nàng còn lại. Hì hì, đều giống nhau. Mọi người nghe thấy câu trả lời của Bùi Trương Tú, không nhịn được liền mỉm cười. Cứ như vậy, mọi người vừa ăn cháo, vừa cười nói một cách vui vẻ, cũng như kết thúc một ngày dài mệt mỏi nhờ bát cháo thơm ngon. Chương 75, thưởng cho sự can đảm. Chương 75, thưởng cho sự can đảm. Trên một sân chiến đấu tại phòng tập, Thanh Tâm với sắc mặt âm trầm đang phải che đầu rồi xoa bóp, còn phía đối diện cậu ta là Nguyễn Bình Minh đang khởi động cơ thể, vì đánh với Thanh Tâm, nên Nguyễn Bình Minh không có ý định cầm súng. Nhìn qua sắc mặt cau có của Thanh Tâm, Nguyễn Bình Minh không khỏi nhíu mày nói, mày đừng có làm cái mặt đấy được không? Mày với tao chỉ là không may ghép cặp đấu tập với nhau thôi, mà mày làm như tao bắt nạt mày không bằng. Không, dạo này ngủ dậy cứ hay bị đau đầu, nên tao có chút khó chịu. Thanh Tâm trả lời xong liền day mạnh huyệt thái dương của mình. Cậu không biết mấy ngày nay mình bị gì, mà cứ mỗi lần ngủ dậy là đầu lại bị đau như bữa bổ, thậm chí nó còn dai dẳng đến mấy tiếng mới thôi. Đó là lý do vì sao sắc mặt của cậu lại tệ đến như vậy. Thế thì đánh cho qua loa đi, dù gì cũng không phải lần đầu. Ừ, vậy cũng được. Ngay lập tức hai người lao vào giáp lá cả với nhau. Nhưng Thanh Tâm không hiểu sao cảm thấy kỳ lạ, không phải vì Nguyễn Bình Minh đang nói một đằng làm một nẻo, mà là cậu lại có ý muốn giết chết Nguyễn Bình Minh trước mặt mình. Bút. Ngay khi cậu khựng lại vì ý nghĩ đó của mình, thì Nguyễn Bình Minh lại chớp lấy thời cơ, đấm một cú vào thẳng mặt cậu, khiến cậu ngã ra sau. Ê, sao nay mày kỳ lạ thế? Thấy Thanh Tâm bị mình đấm ngã, Nguyễn Bình Minh lại không hề cảm thấy vui vẻ. Cậu ta tiến đến, giơ tay ra trước mặt cậu. Thanh Tâm không chần chừ mà nắm lấy tay cậu ta rồi đứng dậy. Cậu dùng phép hồi phục lên trên má mình rồi trả lời. Không biết, chắc do đau đầu nên phản xạ giảm. Mà như vậy cũng tạm được rồi, tao nhận thua, đi xuống trước. Cả hai người sau khi hoàn thành đấu tập, Thanh Tâm đi xuống, còn Nguyễn Bình Minh thì ở lại chờ đối thủ tiếp theo. Thanh Tâm khi đi xuống liền tìm đến một chiếc ghế mà ngồi xuống, sắc mặt cậu lúc này không tốt lên chút nào, mà cúi đầu, tay đỡ chán, trông vô cùng khó chịu. Khó chịu quá, ồn ào quá, con nên giết hết đám người ở đây không? Chật, cái cảm giác gì đây? Trong lúc cậu còn đang cúi đầu, chìm trong suy nghĩ điên rồ của mình, thì trước mặt đã có thêm một người đứng đó lúc nào không hay. Sao vậy? Cậu lại bị đau đầu à? Ngay lập tức, có đôi bàn tay mát lạnh, nhẹ nhàng đặt tại thái dương của cậu mà xoa nhẹ. Cảm ơn. Linh. Thanh Linh nghe được câu cảm ơn của cậu liền mỉm cười. Hai người cứ thế im lặng không nói gì thêm, Thanh Linh thì tiếp tục công việc trong tay, còn Thanh Tâm thì nhắm mắt điều chỉnh lại suy nghĩ. Vậy là được rồi, mình đỡ hơn rồi. Nghe vậy, Thanh Linh liền dừng động tác tay lại, bước đến rồi ngồi bên cạnh cậu nghỉ ngơi. Cô vén lọn tóc của mình lên, rồi nhìn sang cậu, không khỏi lo lắng mà lên tiếng, mấy ngày nay cậu thường bị đau đầu và tần suất ngày càng tăng. Mình nghĩ chiều nay được nghỉ, hay là để mình đưa cậu đi bệnh viện khám nhé? Nếu cậu không muốn thì về y quán của sư phụ cậu cũng được. Thanh Tâm sau khi cảm thấy suy nghĩ đã trở lại bình thường, liền gật đầu nhìn Thanh Linh. Như vậy cũng được, có lẽ nên đến gặp sư tỷ để khám. Mặc dù không biết sư phụ cùng thầy đã đi đâu từ hôm qua đến giờ, nhưng may mắn là đã có sư tỷ đến trong quán. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì đã có thêm hai người tiến đến rồi ngồi bên cạnh Thanh Linh. Ha ha, cái cảm giác thắng liên tục này thật sảng khoái. Bùi Trương Tú ngồi xuống, tay cầm một chiếc túi ni lông được vài chai nước, có cả nước ngọt lẫn nước lọc. Ngay khi ngồi xuống, cô không ngần ngại mà đưa cho Thanh Tâm, Thanh Linh mỗi người một chai, rồi lại lôi thêm một chai ra uống. Không để hai người Thanh Linh và Thanh Tâm ngơ ngác khó hiểu, Lê Phương Anh liền lên tiếng giải thích, từ sau khi cậu ấy đột phá, liền cá cược với mấy bạn nam trong lớp, ai thua thì người đó mua nước. Hai cậu đếm số chai nước của cậu ấy là biết, cậu ấy đã thắng được bao nhiêu người. Nghe vậy, cả hai người liền nhìn chai nước trong tay, sau đó lại nhìn vào bên trong chiếc túi nỉ lỏng dưới chân cô nàng. Tính cả hai chai trên tay họ và một chai bùi Trương Tú đang uống, thì tổng khoảng 7 chai nước tất cả. Thanh Tâm không nhịn được mà tò mò hỏi, làm sao mà cô gạ được mấy thằng kia thế? Bọn nó đâu ngu đến mức thua liên tục như vậy được. Cái này à, tôi chỉ cần nói mấy tên đó không lên được à, hay có phải không làm được không? Thế là bọn họ lại lao lên không nghĩ ngợi gì thêm rồi. Bùi Trương Tú uống cạn liền bức vỏ chai vào thùng rác gần đó, sau đó cô nàng liền cười tươi trả lời. Thanh Tâm nghe vậy liền cắt lời, cái câu không lên được cả và có phải không làm được không của cô nàng có hai nghĩa, và cả hai nghĩa đó với con trai đều là cấm kỵ. Bảo sao bọn nó lại liên tục đưa mạng, cô đúng là cao tay lấy tú. Cảm ơn vì lời khen. Nghe được Thanh Tâm khen mình, nghĩ rằng cậu ta đang khen cô mạnh mẽ mà đánh được nhiều người, Bùi Trương Tú liền mỉm cười cảm ơn. Sao vậy Phương Anh, trông cậu có vẻ buồn. Trong lúc hai người kia nói chuyện, thì Thanh Linh thấy sắc mặt của Lê Phương Anh có chút buồn bã, cô liền lên tiếng hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Thanh Linh, hai người còn lại liền im lặng, rồi cả ba người đều nhìn qua Lê Phương Anh. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Lê Phương Anh khẽ mím môi, có chút mất tự nhiên mà níu lấy góc áo. Qua vài giây đấu tranh tư tưởng, cô nàng liền thở ra một hơi, nói ra suy nghĩ trong lòng, mọi người đều bị thương, mà mình không thể làm gì. Thậm chí sức mạnh của mọi người ngày càng vượt xa, mình sợ rằng bản thân sẽ là gánh nặng cho mọi người. Nói xong, Lê Phương Anh đôi mắt dần đỏ hoe, đầu cúi xuống, như thể không muốn mọi người nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình. Ba người nghe vậy liền nhìn nhau, đặc biệt là hai cô nàng Bùi Trương Tú và Thanh Linh. Bọn họ là bạn thân từ cấp 3, vậy nên nhìn bạn thân của mình như vậy, hai người không khỏi lo lắng mà cơ tay lên một cách vô định. Hai người họ đinh mở lời an ủi, nhưng lại không biết nên an ủi như nào cho phải. Dù nói như nào, cũng đều sẽ cảm thấy không ổn chút nào. Trong lúc hai cô nàng đang luống cuống, Thanh Tâm liền tiến đến, lôi ra hai bình thuốc, một lớn, một nhỏ từ trong túi không gian, rồi gẩy nhẹ đầu cô nàng, nói, tốt lắm, may mà cô can đảm nói ra lời trong lòng. Đây, thưởng cho cô. Nói xong, cậu rúi vào tay cô nàng hai bình thuốc, rồi anh Tuấn tiêu sái mà quay người chạy đi đúng, chính là chạy. Không để ba cô nàng phản ứng kịp, cậu liền ba chân bốn cẳng mà chạy ra khỏi nơi này. A, ít ba, cả ba cô nàng khi đã phản ứng lại, liền ngơ ngác ra một tiếng, rồi nhìn theo bóng lưng đã biến mất tại góc khuất. Cái này. Lê Phương Anh nhìn xuống bàn tay của mình, sau đó không khỏi bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O thậm chí cô nàng còn suýt thì nhảy cẫng lên rồi hét tại chỗ. Hai cô nàng còn lại nghe vậy liền quay qua nhìn, sau đó biểu cảm của cả ba người đều đồng bộ, không tin được mà nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay cô nàng. Tiên dược cao cấp tu luyện chiết xuất tinh chất nguyên tố dành cho hệ kim, cái này thưởng này quá to lớn rồi. Giọng nói của Lê Phương Anh có phần run rẩy, cô cố gắng ôm hai bình thuốc trong tay, nâng niu như thể chúng là vật dễ vỡ. Đối với tiên dược thì cô đã từng thử qua, nên không nói gì thêm. Nhưng chiết xuất tinh chất nguyên tố thì khác, nó là chiết xuất của vô số thảo dược quý thuộc hệ kim, nên dù nhiều hay ít, nó đều có tác dụng vô cùng to lớn đối với cô ở cấp độ hiện tại. Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú bất ngờ một, thì Thanh Linh lại bất ngờ mười, thậm chí Thanh Linh còn cảm thấy có chút tủi thân xen lẫn khó chịu. Tuy vậy, cô cũng phải lên tiếng nói thay Thanh Tâm, cậu ấy đưa cho cậu, chắc là muốn cậu nhờ đó mà mạnh lên. Với cả, cậu ấy chạy đi như vậy, có lẽ không muốn cậu quá nặng nề, mà lên tiếng từ chối. Dù gì cũng là tấm lòng của cậu ấy, cậu cứ nhận đi, về sau trả lại theo cách khác là được. Nói xong, Thanh Linh cúi đầu xuống, khẽ cắn môi. Hiện tại cô cảm thấy vô cùng khó chịu, vì Thanh Tâm đối tốt với mọi người, tặng đồ cho mọi người mà không cần họ trả giá, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu không rõ nguyên do. Lê Phương Anh nghe được lý do mà Thanh Tâm làm vậy, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô không khỏi ôm hai bình thuốc vào trong lòng, miệng khẽ cảm ơn một tiếng, rồi mỉm cười một cách vui vẻ. Thanh Linh thấy vậy, không rõ vì sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể Lê Phương Anh đang làm một chuyện vô cùng có lỗi đối với cô vậy. Cô vô thức nắm chặt bàn tay, sau đó liền thả lỏng, rồi thở dài một cách buồn bã không rõ vì sao. À, hình như mình vừa chứng kiến một thứ không nên rồi. Bùi Trương Tú ở ngoài đều gói gọn biểu cảm, cử chỉ và hành động của cả hai người vào tầm mắt. Suy nghĩ một hồi, cô đành giả vờ không thấy gì hết, im lặng không nói gì. Cá, đôi khi vẫn cần tí drama. Qua hơn 10 phút đi đường, hiện tại Thanh Tâm đang đứng trước một cánh cửa. Cậu gõ theo nhịp điệu ba gõ, chờ một giây, gõ thứ tư, chờ ba giây và đến cuối là lần gõ thứ năm. Vào đi. Nghe được người bên trong chấp nhận, Thanh Tâm liền thành thục bước vào bên trong, đóng cửa lại rồi nằm bật vờ tại ghế sofa. Đứng mỗi lần vào là lại nằm ra ghế sofa thế chứ. Gia Ảnh Quang không cần quay người lại cũng biết cậu nằm ra ghế sofa, vậy nên anh ta vẫn tiếp tục lắc nhẹ ống nghiệm trên tay. Mệt mỏi quá, ghế sofa của anh vẫn là tuyệt nhất. Vừa mềm vừa êm, ngồi hay nằm đều thoải mái hết. Thanh Tâm gục mặt xuống ghế, miệng khẽ rên rỉ một cách thoải mái. Sau khi chất lỏng bên trong ống nghiệm từ màu đỏ hóa thành màu tím, Gia Ảnh Quang mới dừng công việc trong tay lại. Anh ta đặt ống nghiệm trên tay vào khay đựng, rồi tiến đến trước tủ, lôi ra hai khay đựng ống nghiệm với vô số chất lỏng có màu sắc sặc sỡ, đặt chúng lên bàn rồi ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện. Mặc dù có chút tò mò tóc của chú em, nhưng vẫn nên làm chuyện chính trước nhỉ. Gia Ảnh Quang mỉm cười, đẩy hai khay đựng đến gần Thanh Tâm, rồi đặt một lọ thuốc giải hiệu ứng xấu sang bên cạnh. Thanh Tâm khẽ thở dài, nhưng vẫn thành thật thật ngồi dậy, uống từng ống nghiệm rồi khó khăn đưa ra tác dụng của từng loại. Thuốc của Gia Ảnh Quang như một loại vẽ cào sổ số vậy. Nếu may thì được thuốc tốt, thuốc chuẩn. Còn nếu xui thì chắc chắn toàn là loại thuốc không ai muốn uống, cũng như chẳng bảo. Ư, sắc mặt Thanh Tâm lúc này trắng bệnh, cậu đưa tay lên che miệng, như thể sắp nôn tới nơi vậy. Uống thuốc đi, nôn ra đây thì chú em phải dọn đấy. Gia Ảnh Quang cúi đầu ghi chép, không cần ngẩng lên mà nói với cậu. Chậc, đúng là nhà tư bản xấu xa. Nói thì nói vậy, cậu vẫn ngoan ngoan cầm lọ thuốc bên cạnh lên rồi uống cạn. Uống xong cậu liền đứng dậy đi loanh quanh phòng, vì hiện tại bụng cậu đang no căng bởi nước thuốc. Ấy, thuốc gì đây anh Quang? Dạ, ảnh Quang nghe cậu nói liền nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy lúc này cậu đang đứng ở góc bàn, trên tay là một bình thuốc nhỏ bằng ngón tay cái. Chất lỏng bên trong có màu đỏ sậm kỳ lạ, như màu của máu đã khô vậy. Thứ kỳ lạ mà anh tìm được ở thế giới bóng mấy hôm trước. Kiểm định thì tra ra là thuốc, nhưng nó có chút kỳ lạ nên anh chưa định đưa cho chú. Thường hay là anh cho em 100 tinh điểm, rồi em uống lọ thuốc này thế nào? Không biết vì sao, Thanh Tâm lại có khao khát kỳ lạ với lọ thuốc trên tay, nếu không nhờ lý trí cao, thì có lẽ cậu đã ném vào mồm nhai nồm nầm rồi. Chú em chết là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Dạ, ảnh Quang phì cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói với cậu. Có dược sư cấp 4 ở đây, thì chắc cứu em không thành vấn đề chứ. Thanh Tâm nghe vậy liền đáp lại. Hai người nhìn nhau, sau đó cười một cách kỳ lạ. Như thể hai người đang nghe một chuyện hài khiến họ cười vào lúc này vậy. Nói trước là anh không chắc chắn đâu đấy, tuy đã kiểm định là an toàn, nhưng với xuất thân từ thế giới bóng kèm theo màu sắc như vậy, thì anh không nghĩ là nó an toàn đâu. Thanh Tâm nghe vậy liền gật đầu, cậu cầm theo lọ thuốc đến ghế sofa, rồi ngay trước sự chứng kiến của Dạ Anh Quang, mở nắp rồi ngửa đầu uống cạn. Qua một phút, sau khi cậu uống xuống lọ thuốc đó, liền cúi đầu xuống, không nói thêm lời nào, hay có thêm bất kỳ hành động nào. Này, chú em bị sao thế? Thấy trạng thái đó của cậu, Dạ Anh Quang không khỏi nhíu mày, tiến đến lay vai cậu nhằm lay tỉnh cậu. Nhưng chưa kịp để bàn tay anh ta chạm vào, cậu đã nhanh tay chộp lấy cổ tay anh ta. Chú em giả vờ đấy à? Ê, làm gì nắm chặt thế? Bỏ ra là chưa kịp nói hết câu, lông tơ trên người của Dạ Ảnh Quang liền dựng đứng. Với bản năng sát thủ của tộc Bạch, thì việc lông tơ dựng đứng đang ám chỉ đến tình trạng hiện tại của anh ta vô cùng nguy hiểm. Dạ Ảnh Quang không nói gì nhiều, anh ta nhanh chóng dùng con dao găm giấu trong ống tay áo, đâm thẳng về phía Thanh Tâm. Ngay khi con dao gần đâm trúng, thì Thanh Tâm đã xoay người anh ta lại, đẩy lên ghế sofa rồi đè Dạ Ảnh Quang dưới chân. Hừ, nếu đây là trò đùa thì đùa hơi quá rồi đấy. Dứt lời, khí tức lôi xoáy trên người anh ta bộc phát, đánh bay Thanh Tâm ra xa, khiến cho cậu bay đập vào bức tường, khiến nó lõm vào trong 2 cm, rồi ngã lăn xuống dưới đất. Sau khi đánh bay Thanh Tâm ra xa, Dạ Ảnh Quang cũng không chần chừ, nhanh chóng tiến đến định trụ Thanh Tâm dưới chân. Thậm chí cho chắc ăn, anh ta còn dùng cả 2 nguyên tố ám và 1 của mình để trói cậu lại. Lõi xoáy, sau khi nguyên tố sư tu luyện lên mức này, có thể tạo thêm 1 nguyên tố vào bên trong lõi của mình, giúp cho sức mạnh, năng lực và sự đa dụng tăng lên đáng kể. Giống với nguyên tố sư, khi ma thú lên được cấp 4, thì chúng sẽ tiến hóa huyết mạch thêm một lần, hoặc có loại sẽ tạo lõi bên trong người mà tiến hóa lõi. Trở lại lúc này, chỉ thấy Thanh Tâm khi bị trói đều không có hành động quá khích nào khác, cậu chỉ im lặng mà nằm út dưới sàn, trông như thể đã bất tỉnh. Do loại thuốc kia à? Không biết lọ thuốc hóa giải hiệu ứng xấu có tác dụng không? Dạ Ảnh Quang cầm theo một lọ thuốc, tiến đến lật người cậu lên nhằm cho cậu uống. Nhưng thật bất ngờ là Thanh Tâm chưa hề bất tỉnh, chỉ thấy sắc mặt cậu ta lúc này trông vô cùng bình tĩnh, điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt đen của cậu đông chuyển sang màu đỏ tươi. Thả ra. Thanh Tâm liếc qua Dạ Ảnh Quang đang ngơ ngác đứng đó, nhàn nhạt nói như thể đang ra lệnh. Nghe vậy, Dạ Ảnh Quang liền nhíu mày. Không cần nghĩ cũng biết Thanh Tâm hiện tại không phải là Thanh Tâm mà anh ta biết. Chợt thấy Dạ Ảnh Quang không có bất kỳ hành động gì, Thanh Tâm khẽ tặc lưỡi một cái, rồi dùng sức vận mana phá bỏ dây trói trên người. Ngay khi cậu thoát ra, ánh mắt của Dạ Ảnh Quang liền biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau bàn thí nghiệm của anh ta. Tinh điểm nhớ chuyển cho tôi đầy đủ. Liếc qua Dạ Ảnh Quang, Thanh Tâm thả lại một câu rồi mở cửa đi ra ngoài. Chờ đợi Thanh Tâm đi xa, Dạ Ảnh Quang lúc này mới thả lỏng người, anh ta ngã ra sau, lưng dựa vào tường mà thở dốc. Cái cảm giác áp lực này là gì? Cứ như bị một con thú để mắt tới vậy. Với cả, với sức của một lõi ngưng tụ mà có thể thoát khỏi trói buộc của lõi xoáy như mình sao? Dạ Ảnh Quang nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình, sau đó nhìn về phía cổ tay bị Thanh Tâm nắm lấy, không khỏi hít lấy khí lạnh, vì cổ tay của anh ta lúc này đỏ ửng, nhưng anh ta lại không hề cảm thấy bất kỳ đau đớn gì. Cái khả năng gì đây? Sức mạnh vượt lõi xoáy, khả năng kiểm soát lực cực kỳ tốt, thậm chí còn gây áp lực vô hình cho một tộc sát thủ đã quen với sát khí. Như cảm thấy bản thân bị đả kích nặng nề, Dạ Ảnh Quang run rẩy còn do tại chỗ. Nhưng sực nhớ ra chuyện gì đó, Dạ Ảnh Quang liền đứng dậy, chạy nhanh ra cửa nhìn ra xung quanh. Chết tiệt, Thâm đâu rồi? Mong là nó không làm hại người khác. Dạ Ảnh Quang mặc kệ căn phòng phía sau, anh ta nhanh chóng chạy đi tìm cậu, cũng như tìm người để trợ giúp. Chương 76, ma hóa. Hình như có chút kỳ lạ. Chương 76, ma hóa. Hình như có chút kỳ lạ. Thời gian trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm, môn thực hành tập luyện tại sân luyện tập chẳng mấy chốc đã kết thúc. Mọi người cũng vì thế mà lần lượt trở về lớp học để học môn tiếp theo. Ha ha ha, mấy con gà này, dù tao đây không cần dùng súng thì bọn mày vẫn thua trước tao mà thôi. Nguyễn Bình Minh cơ thể chảy đầy mồ hôi, cơ thể cũng vì thế mà bốc mùi tiến vào trong lớp. Mấy đám con trai đi phía sau có vẻ không phục, họ vừa đi theo vừa đáp trả lại lời cậu ta, mày chỉ biết chạy xung quanh rồi chơi mưu hèn cái bẩn, đừng nói như thể quang minh chính đại lắm. Mẹ nó, nhờ con chó mày hất bụi, mà mắt tao vẫn còn đau. Mưu hèn kế bẩn cái quái gì, đấy gọi là chiến thuật đỉnh cao, hiểu không? Mà mấy con gà bọn mày thì biết cái quái gì, ha ha ha. Nguyễn Bình Minh ngồi vào chỗ, cười ha hả nhìn lướt qua gương mặt tức giận của từng người. Họ càng tức giận, thì Nguyễn Bình Minh càng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhìn qua bên cạnh thấy Thanh Tâm chưa về, cậu ta không khỏi nghi hoặc. Nhưng mà cảm thấy thiếu, bọn mày có thấy thằng Tâm đâu không? Chắc lại đi cùng đám con gái, thằng này dạo này đào hoa thế cơ mà. Chắc lại đi sang bên dãy sinh viên năm tư rồi, hôm thứ tư tuần nào nó chả đi đến đấy để làm ủy thác do sinh viên năm tư giao ra. Người đầu tiên trả lời, giọng nói mang theo sự ghen tị của một nam sinh độc thân. Người thứ hai trả lời thì dường như không quan tâm cho lắm. Mọi người nghe vậy liền gật đầu, thế là cả lũ bỏ chuyện Thanh Tâm ra sau đầu, rồi tiếp tục nói sang chuyện khác. Ồ, Tâm lần nào cũng đến đúng giờ, lúc này lại về muộn cơ à? Bùi Trương Tú ngồi tại chỗ, nhìn sang đám con trai, thấy chỗ ngồi của Thanh Tâm trống không, người chưa về. Nhưng cô thấy bã lỗ của Thanh Tâm vẫn còn ở đấy, nên chỉ nghĩ cậu sẽ vào lớp muộn mà thôi. Ai, vốn định cảm ơn cậu ấy một tiếng, nhưng có vẻ phải để sau rồi. Lê Phương Anh tiếc nuối một chút, sau đó lại sờ qua hai bình thuốc trong tay, rồi cười tủm tỉm một cách vui vẻ. Thanh Linh thấy biểu cảm của Lê Phương Anh, sắc mặt không thể hiện bất cứ biểu cảm gì khác lạ, nhưng nếu nhìn xuống, sẽ thấy được hai tay cô lúc này đang nắm chặt đến run rẩy. Khu, thầy vào rồi kìa. Bùi Trương Tú nhìn thấy cánh tay Thanh Linh khẽ run rẩy và đang nhìn chằm chằm Lê Phương Anh. Thấy tình hình không ổn, cô đành phải ho nhẹ một tiếng, rồi ra hiệu cho hai cô nàng. Thanh Linh khẽ hít sâu một hơi rồi thở ra lấy bình tĩnh, cô nhìn qua chỗ Thanh Tâm, thấy nơi đó không có người, liền nhíu mày nghi hoặc. Nhưng lúc nãy cô có nghe loáng thoáng rằng Thanh Tâm sẽ về muộn, nên cũng không quá lo lắng cho lắm, chỉ đơn thuần là nghi hoặc mà thôi. Cậu ấy thường vào muộn lớp hôm thứ tư ư? Rốt cuộc là cậu ấy làm ủy thác gì vậy nhỉ? Thanh Linh nhìn một hồi, rồi rời ánh mắt khỏi chỗ của Thanh Tâm, quay sang nhìn về phía Bùi Hải Giảng. Thầy giáo vào lớp, nói chuyện tạo không khí một lúc, chuẩn bị đồ rồi bắt đầu giảng dạy kiến thức cho sinh viên phía dưới. Thời gian thầy giáo dạy học đã qua hơn 20 phút, ba cô nàng Thanh Linh cùng bên Nguyễn Bình Minh đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vì có trường hợp Thanh Tâm vào muộn vào hôm thứ tư, nhưng việc vào muộn như này thì vô cùng kỳ lạ. Thanh Linh, Tâm, cậu đang ở đâu thế? Thanh Linh nhắn gửi tin xong, liền nhìn chằm chằm vào chiếc laptop của mình, như trực chờ người bên kia trả lời tin nhắn của cô. Nguyễn Bình Minh, ế con trai, sao nay vào muộn thế? Trốn học thì kêu một tiếng chứ, mày thậm chí còn không định mang cả bạ lộ theo hả? Nguyễn Bình Minh nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một chiếc bạ lộ trơ trọi ở đó, không có bóng dáng người chủ của nó ở đâu. Thời gian thấm thoát trôi đưa, lại tiếp tục qua thêm 10 phút nữa. Nhìn vào đống tin nhắn đã gửi của mình mà không thấy hồi âm, sắc mặt Thanh Linh dần trở nên căng thẳng, đầu ngón tay cũng đã trắng bệnh vì liên tục gõ phím. Thanh Tâm đăng nhập khi thấy được dòng đăng nhập, cơ thể cô như chút được gánh nặng, xóa đi dòng tin nhắn mình đang viết dở, nhìn chằm chằm cửa sổ nhắn tin, chờ đợi Thanh Tâm trả lời. Thanh Tâm, đừng nhắn nữa, phiền. Thấy được câu trả lời của Thanh Tâm, Thanh Linh bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, đôi môi mím chặt, hốc mắt không khỏi dần xuất hiện một tầng sương mù. Trong khi cô đang vô cùng lo lắng cho cậu, thì cậu lại chê cô phiền phức. Điều này khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu xen lẫn tủi thân. Thanh Linh, mình biết rồi cậu đang ở đâu vậy? Có phải có việc gấp nào không? Nếu cần thì mình có thể giúp cậu. Thanh Tâm, không cần, nếu giúp thì cứ mang bạ lỗ của tôi về nhà là được, tôi đang bận, không có chuyện gì thì đừng nhắn tin cho tôi. Thanh Linh, được tuy chỉ là dòng tin nhắn bình thường, nhưng nó lại khiến cho cô cảm thấy nhói ở trong tim. Cô không biết mình đã làm gì đã khiến cho cậu cảm thấy tức giận, nhưng nhìn thấy Thanh Tâm sừng tôi, và trả lời như hai người xa lạ, điều này làm cô như bị rơi vào hầm băng, mà vô cùng khó thở. Bùi Trương Tú quay ra sau, liền giật mình hoảng hốt khi thấy tinh thần Thanh Linh vô cùng sa sút, cô không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi. Linh cậu không sao chứ? Không, mình không sao. Tâm bảo cậu ấy đang có việc bận, nên đã đi về rồi. Thanh Linh cúi đầu, tóc mái che đi khuôn mặt, khiến cho Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh không thể nhìn thấy sắc mặt lúc này của cô nàng. Nhưng vẫn có thể biết được Thanh Linh đang khóc, vì cô nàng đang đưa tay lên lau mắt. Linh, có việc gì buồn thì cậu nói cho bọn mình được không? Đứng giấu như vậy, có phải Tâm nói gì đó khiến cậu buồn không? Cứ nói ra, bọn mình sẽ tìm cậu ta tính sổ. Đúng vậy, dù cậu ấy có giúp bọn mình, nhưng nếu cậu ta mà khiến cậu buồn, thì bọn mình vẫn sẽ kiếm cậu ta để hỏi cho ra lẽ. Nghe thấy lời động viên của hai người bạn, Thanh Linh khẽ mím môi, nhưng vẫn cúi đầu không nói. Thấy cô như vậy, hai cô nàng kia liền cảm thấy vô cùng lo lắng, hai người họ không biết nên làm gì cho phải, đành phải lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Tâm để hỏi tội. Bùi Trương Tú, Tâm, cậu đã nói gì khiến cho Linh buồn vậy? Giải thích cho bọn tôi đi. Chờ qua vài phút, thấy Thanh Tâm không trả lời, hai cô nàng liền nhíu mày. Sau đó họ lại làm giống như Thanh Linh, liên tục nhắn tin để hỏi cậu ta chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dù hai người có nhắn bao nhiêu tin, thì bên Thanh Tâm vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào khác. Như thể cậu ta đã tắt máy, hoặc đang không cầm điện thoại ở trên người. Tại sao cậu ta lại không trả lời dù đang online? Hay là cậu ấy đang treo máy? Hai người Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh nhìn nhau một hồi, sau đó lại dè dặt nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Thanh Linh lúc này đã ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại thể hiện ra vô cùng đáng sợ. Đôi mắt Thanh Linh lúc này vẫn là màu đen, nhưng không biết cô phải ảo giác hay không, mà con mắt bên phải của cô lại nhấp nháy màu đỏ nhạt nhòa khó bắt. Ừ, Linh cậu ổn chứ? Bùi Trương Tú nuốt nước bọt, cơ thể vô thức run rẩy hỏi Thanh Linh. Như bị đánh thức, Thanh Linh đang trong trạng thái kỳ lạ, liền nhìn lên, sau đó mím môi một lúc, rồi trả lời, không, mình không sao vậy vậy được. Nếu có chuyện gì, thì chắc chắn phải nói với bọn mình nhé. Ừm, hai cô nàng run rẩy, nói xong liền quay đầu lên, nhưng tâm trí lại đặt ở phía sau lưng. Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh liếc mắt ra hiệu với nhau, như thể đang nói chuyện gì đó. Cậu ấy chắc chắn không tốt. Bùi Trương Tú, nhưng cậu ấy lúc nãy lại khiến mình có chút sợ hãi. Lê Phương Anh, mình cũng sợ, giờ chỉ mong Tâm trả lời tin nhắn thôi. Bùi Trương Tú, ừm. Lê Phương Anh, hai người trao đổi xong liền im lặng nghe giảng, nhưng họ vẫn lôi ra chiếc gương cầm tay để nhìn ra phía sau. Tiện cho việc quan sát Thanh Linh đang vô cùng không ổn lúc này. Chẳng mấy chốc mà họ đã học xong các môn buổi sáng, cô giáo lặng lẽ cất đồ xong, liền chào tạm biệt sinh viên phía dưới rồi đi ra ngoài. Mọi người cũng chào tạm biệt xong liền lần lượt kéo ghế, cất đồ, đứng dậy mà đi ra ngoài. Này, có thể đưa cho tôi bạ lỗ của tâm không? Trong lúc Nguyễn Bình Minh định cầm bạ lỗ của Thanh Tâm mang về, thì nghe có tiếng gọi lại phía sau, quay qua liền thấy Thanh Linh đang đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, chìa tay về phía cậu. Cô ẩm. Cũng được, dù gì tôi cũng đang có việc, cầm theo cũng bất tiện. Nói xong, Nguyễn Bình Minh liền đưa bạ lỗ trong tay cho Thanh Linh, rồi chạy nhanh ra ngoài lớp học, vì cậu có chút sợ cái ánh mắt của Thanh Linh lúc này. A Linh bình tĩnh chút nhé. Tâm không bị thương quá nặng đâu. Đúng đó, Linh lúc này cậu phải bình tĩnh. Thanh Linh nghe vậy liền cầm chặt quai bạ lỗ của Thanh Tâm, cô không nói gì mà sải bước đi ra ngoài. Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh thấy vậy liền lo lắng đi theo, sợ rằng Thanh Linh sẽ trở nên quá khích. Hai cô nàng lo lắng như vậy cũng là vì vài phút trước, lúc sắp kết thúc tiết học, thì Đặng Linh Lam, người đang dưỡng thương tại y quán, đã gửi một ảnh vào nhóm chat. Đó là một bức ảnh có một người đang nhắm mắt ngồi trên ghế, điều đáng chú ý là trên cơ thể người đó vô cùng thảm hại, quần áo thì rách một vài chỗ, trên người cũng quấn vô số băng gạc. Nhưng không khó để nhận ra, người trong hình là Thanh Tâm, nhưng họ không hiểu vì sao, cậu ta lúc này lại đang ở y quán, với cơ thể bị thương như vậy. Nhưng điều đáng sợ nhất ở đây, là lúc hai người nhìn xuống, chỉ thấy sắc mặt Thanh Linh dần trở nên lạnh lẽo, thậm chí họ còn cảm thấy cái gọi là sát ý đang tỏa ra từ người cô nàng. Qua bên phía y quán, chỉ thấy Thanh Tâm lúc này đang ngồi im trên ghế, đôi mắt nhắm chặt. Tuy đang bị thương không rõ nặng hay nhẹ, nhưng cậu vẫn tỏa ra hào quang đừng có mà lại gần ta như thể không muốn bất kỳ ai chạm vào mình vậy. Mặc dù đã vạch ra ranh giới, nhưng xung quanh cậu lúc này lại đang có vài người nhìn cậu chằm chằm. Những người đó không ai khác ngoài Âu Linh, Long Linh Tuyết và ba cô gái còn lại. Mấy người nhìn cái gì, tránh xa tôi ra. Cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy, Thanh Tâm liền mở to đôi mắt đỏ tươi của mình rồi trừng đám người xung quanh. Sau đó cậu liền tạo một tấm khiên mạ nạ rộng 2 mét, lấy cậu làm trung tâm mà cách ly cậu với mọi người xung quanh. Chậc, ma hóa của người khác là giết người như ngóe, sao ma hóa của tên nhóc này lại kỳ lạ thế nhỉ? Long Linh Tuyết xoa một bên má của mình, sau đó trừng mắt nhìn Thanh Tâm, người đang quanh tay, ung dung ngồi trên ghế. Mình mới tìm được quyển sách về ma hóa của sư cô phù, nhưng trạng thái ma hóa của sư đệ có chút kỳ lạ, không hề có trong quyển sách này. Ma hóa của sư đệ có lẽ là một dạng ma hóa mới chăng? Cơ mà tại sao sư đệ lại tìm cậu đánh nhau vậy? Âu Linh đóng lại quyển sách cũ kỹ trong tay, ánh mắt tò mò nhìn Long Linh Tuyết đang xoa mặt bên cạnh. Chỉ thấy Long Linh Tuyết lúc này có chút tàn tạ. Quần áo thì xuất hiện dấu dày cùng vài lỗ tròn nhỏ như bị đâm rách. Và điều đáng chú ý là trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng, lúc này lại xuất hiện một dấu đỏ hình nắm đấm trông vô cùng bắt mắt. Tôi làm sao mà biết được? Chẳng hiểu sao tên nhóc này hỏi tôi đang ở đâu, sau đó lúc gặp mặt thì tên nhóc này không nói không rằng mà lao vào chiến đấu. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái trạng thái ma hóa này quá là mạnh đi, lại có thể khiến một người cấp độ ngưng tụ chiến đấu gần như ngang cơ với người cấp độ cô đặc. Với cả nói đến cuối, Long Linh Tuyết lại lý nhí không nói gì thêm, và không hiểu sao sắc mặt cô lại đỏ một cách kỳ lạ. Long Linh Tuyết hít sâu một hơi, điều chỉnh lại sắc mặt, tiếp tục nói gì thì nói, nhất định phải tìm cách biến tên nhóc này thành bình thường, không thì khi chiến đấu với nó sẽ không có chuyện gì tốt đâu. Thật không hiểu sao cái lối đánh của tên nhóc này lại trở nên vô lại đến như vậy. Càng nói về sau, Long Linh Tuyết như thể đang gần từng chữ một ra. Câu nghiến răng nghiến lợi, sau đó ánh mắt bốc hỏa trừng người trước mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu. À thì ma hóa là gì vậy đội trưởng? Lang Thiên Nguyệt dè dặt lên tiếng, cô nhìn sang Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam, thấy hai cô nàng cũng tò mò, nhưng không lên tiếng vì tính cách của mình, vậy nên cô đành phải hỏi thay họ, cũng hỏi cho mình luôn. Long Linh Tuyết không trả lời ngay, mà chỉ nhìn sang Âu Linh, người đang cầm sách về ma hóa. Âu Linh nhìn vậy liền hiểu ý, cô nhanh chóng đứng ra trả lời bọn họ. Để chị giải thích cho nhé. Đầu tiên, ma hóa là Âu Linh không nhanh không chậm giải thích cho bọn họ ma hóa là gì, cũng như các giai đoạn về sau của ma hóa, tác hại của nó và sức mạnh mà nó mang lại. Ba cô nàng vừa xong liền tỏ vẻ suy tư, nhưng khi nhìn qua Thanh Tâm, bọn họ không khỏi nhíu mày, vì trạng thái ma hóa của Thanh Tâm lúc này khác hoàn toàn ma hóa mà Âu Linh đã kể. Vậy nên họ không hỏi nhìn qua Âu Linh, với ý nói, có thật là cậu ta đang ma hóa không vậy? Bị nhìn như vậy, Âu Linh thoáng lung túng, nhưng vẫn gật đầu một cái, tỏ ra chắc chắn rằng Thanh Tâm hiện tại đang trong trạng thái ma hóa. Ừm. Này, Tâm, có thể nói chuyện một chút được không? Lang Thiên Nguyệt thấy ma hóa Thanh Tâm khác với ma hóa thông thường, liền lên tiếng hỏi không kiêng dè. Ánh mắt cô lúc này hiện lên sự tò mò không hề che giấu, như thể trước mắt cô hiện tại không phải ma hóa nguy hiểm, mà là một con thú quý hiếm đang bị nhốt trong lồng. Thanh Tâm liếc cô nàng một mắt, rồi quay đi, nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ xung quanh, im lặng không nói gì, cũng như không có thêm bất kỳ động thái gì. À, có chút kiêu ngạo nhỉ? Có phải là vì kiêu ngạo nên mới không thèm giết người không? Tiểu sợ bẩn tay. Lang Thiên Nguyệt thấy cậu ta không quan tâm mình, cô cũng không hề cảm thấy tức giận, mà lại cảm thấy vô cùng thú vị mà lẩm bẩm một mình. Trong lúc mọi người đang đau đầu với Thanh Tâm, thì có ba tiếng bước chân tiến đến gần. Mọi người nhìn qua, liền thấy Thanh Linh sắc mặt âm trầm, Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh sắc mặt sợ hãi đang đi đến. Ồ, là ba người cắt xê chưa kịp để Lang Thiên Nguyệt nói hết cậu, Thanh Linh đã tiến đến, đấm một cú vào tấm khiên, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bên trong. Mọi người xung quanh bị giật mình bởi hành động đó của cô nàng. Cả Thanh Tâm đang ngồi bên trong cũng vì thế mà mở mắt ra, nhìn chằm chằm người vừa đến. Là ai khiến cho cậu như vậy? Giọng Thanh Linh trầm thấp, như thể đang đè nén sát ý bên trong. Thanh Tâm chỉ nhìn không đáp, cậu vẫn ngồi đó, lặng lặng nhìn Thanh Tâm, như thể đang đánh giá cô nàng. Khu là chị. Thấy không khí có phần im ắng, Long Linh Tuyết liền ho một tiếng, rồi trả lời Thanh Linh. Thanh Linh nhìn qua, đúng như quả bóng bị xì hơi, lung túng, bối rối, phức tạp, xấu hổ lần lượt hiện ra trên khuôn mặt. Cô vốn định hỏi là ai khiến cho Thanh Tâm bị thương như vậy, nhưng hiện tại lại nghe được là do Long Linh Tuyết làm, khiến cho cô có phần im lặng không biết nên làm gì tiếp. Nguyễn Thanh Linh, đến đây. Trong lúc mọi người đang im lặng, thì có một tiếng không rõ cảm xúc, có phần ra lệnh vang lên. Mọi người nghe vậy liền kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Thanh Tâm đã mở ra một góc của tấm hiên, đủ để cho người đi vào. Thanh Linh cũng vậy, cô nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn Thanh Tâm đang ngồi ở đó. Cô hít sâu một hơi, cầm theo bạ lộ của cậu rồi tiến vào. Ngay lúc cô đi vào, tấm hiên nhanh chóng đóng lại, không để người khác vào trong. Tấm bạ lộ của cậu. Thanh Linh dè dặt đưa bạ lộ về phía trước, cúi đầu bẽn lẽn không dám nhìn lên. Cô không dám nhìn vào mắt Thanh Tâm lúc này, một phần là nghĩ cậu ta đang giận mình, một phần là chính cô có sự sợ hãi nhất định với ma hóa. Thanh Tâm không đáp, cậu liền giơ tay lên, vươn qua bạ lộ, nắm lấy cổ tay của cô nàng, kéo mạnh. Thanh Linh bị kéo liền mất đà, cô cứ thế ngã nhào về phía trước. Chờ một lúc để cô định thần lại, thì cả khuôn mặt của cô đỏ ửng và biểu cảm của mọi người bên ngoài cũng vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy lúc này, hai chiếc bạ lộ đã bị ném sang bên cạnh, Thanh Linh thì ngồi thẳng vào lòng Thanh Tâm. Còn Thanh Tâm thì ôm chặt lấy cô, đầu cậu cúi xuống, út thẳng vào bộ ngực của cô. Ngồi im đấy. Ngay khi cô định đứng dậy, liền bị cậu chế trụ, hai tay cũng bị cậu ôm chặt lấy, không cơ ra được. Đáng lẽ ra cô nên vùng vẫy thoát thân, nhưng không hiểu vì sao, nghe được mệnh lệnh của cậu, lại khiến cô im lặng, để im cho Thanh Tâm ôm lấy. Bên ngoài, chỉ thấy Âu Linh quay mặt sang chỗ khác, Long Linh Tuyết thì nắm chặt tay, muốn phá vỡ tấm khiên mà cứu Thanh Linh ra, nhưng lại không dám vì sợ làm cho Thanh Tâm bị thương nặng thêm. Bùi Trương Tú cùng Lang Thiên Nguyệt thì há hốc mồm, không biết nói sao cho phải. Lê Phương Anh khẽ cắn môi, sau đó thở dài quay mặt sang chỗ khác. Đặng Linh Lam thì mặt không đổi, nhìn chằm chằm hai người. Long Huyền Vi thì ánh mắt phức tạp, giơ tay lên muốn nói gì đó, nhưng lại đặt xuống rồi nắm chặt. Hay là Tâm không làm Linh bị thương vậy nên chúng ta có nên để không gian riêng cho họ? Lang Thiên Nguyệt dè dặt lên tiếng. Mọi người nghe vậy liền nhìn sang, sau đó lại nhìn qua hai người, rồi đều thở dài một hơi, xoay người rời khỏi nơi này. Chỉ là Long Huyền Vi khi xoay người có chút không nỡ. Phải đến khi Đặng Linh Lam kéo đi thì cô nàng mới đi cùng mọi người. Thấy mọi người đã đi xa, Thanh Linh vừa có chút xấu hổ rời đi, vừa có chút khóc không ra nước mắt. Thứ nhất là cô không muốn họ nhìn mình trong tư thế xấu hổ này, thứ hai là họ đi rồi thì ai cứu cô đây? Tâm có thể thả mình ra được không? Thanh Linh giọng nói có phần run rẩy, mặt đỏ như quả gấc, cơ thể cũng vì thế mà nóng bừng lên. Không, ngồi im đấy. Thanh Tâm không để cô được như ý, cậu nói như thể đang ra lệnh, tiếp tục ôm chặt lấy cô, đầu thì không làm gì khác. Hai người cứ thế im lặng không nói gì thêm, Thanh Linh thì ngày càng xấu hổ, Thanh Tâm thì im lặng ôm lấy cô nàng không bông, cũng như không có ý định làm gì khác. Nhưng ít ra vẫn có điều đáng mừng, là hai người đang ở sân sau, vậy nên cũng không lo người nào khác có thể nhìn thấy cảnh xuân sắc này. Chương 77, hết nợ, hết trách nhiệm. Chương 77, hết nợ, hết trách nhiệm. Bên trong y quán, tại khu vực giường nằm. Lúc này, sắc mặt mọi người tại y quán đều vô cùng kỳ lạ, có tò mò, có bất ngờ xen lẫn xem trò vui. Chỉ thấy lúc này, Thanh Tâm trong trạng thái ma hóa, đang đứng trước mặt hai người trung niên nói, đánh nhau. Ha, sao không đánh đến chết luôn đi? Chỉ đánh đến mức chảy máu đầu như này thì đánh làm gì? Do cậu mang theo sự mỉa mai không hề che giấu mà nói với hai người trước mặt. Hai người trung niên muốn định nói gì đó, liền bị con ngươi máu đỏ của cậu lườm một cái, khiến cho hai người ngồi im tại chỗ, không dám ho hé gì. Thật phiền phức. Thanh Tâm ngón tay khẽ động, liền có hai giọt nước màu xanh lá dần ngưng tụ trên bàn tay của cậu. Âu Linh phía xa đang trò chuyện vui vẻ với hai ông bà lão bệnh nhân, đống quay đầu sang, nhìn chằm chằm hai giọt nước trên bàn tay Thanh Tâm. Há mồm. Nghe lời cậu, hai người trung niên vô thức há miệng ra, cậu cũng búng hai giọt nước đó vào miệng của hai người đó. Thần kỳ thay, họ vừa mới nuốt không lâu, thì những vết bầm tím trên cơ thể, những nơi rách da chảy máu đang dần hồi phục lại bằng mắt thường có thể thấy. Được rồi, không có việc gì thì cút đi, thật phiền phức. Thanh Tâm nói xong, liền xoay người tiến đến một chiếc giường, đặt mông ngồi lên đó, rồi đưa tay véo nhẹ má của người nằm bên trên. Người đang nằm đó không ai khác ngoài Thanh Linh, chỉ thấy cô nàng lúc này hai mắt nhắm chặt, cả cơ thể đỏ bừng, không khó để nhận ra, cô nàng đã ngất đi vì xấu hổ. Sao hôm nay thằng Tâm nó khác thế nhỉ? Mọi hôm nó thường cằn nhằn tao với mày vài câu mà. Một vị trung niên thì thầm với vị trung niên còn lại. Hai người họ là bạn của nhau, cũng đều là người nóng nảy. Họ thường đánh nhau sức đầu mẹ chán rồi đến y quán chữa trị, đó là lý do vì sao khi cả hai người lại xuất hiện ở đây, lại không hề có vị cảnh sát nào đến hỏi thăm. Không biết, mà thằng Tâm nó ra lệnh chụp khách rồi, thanh toán rồi đi thôi. Khỏe rồi thì ra ngoài kia tiếp tục đánh cờ tướng, lần này mày đừng có nghĩ đến việc nghe theo người ngoài. Do mày ngu chứ, nghe theo cái đê ho gì? Mày lại thích đánh nhau. Mày nghĩ tao sợ mày chắc. Hai người trung niên có vẻ đã mất bình tĩnh, lúc cả hai sắp mất kiểm soát mà lao vào, thì xung quanh họ đều xuất hiện hàng tá gai nhọn bằng gỗ và nước. Một là cút, hai là im mồm. Đừng có nghĩ bản thân là khách liền được phép làm ồn ở đây. Thanh Tâm sắc mặt lạnh lẽo, tỏa ra hàn khí khiến cho người khác phải lạnh run. Lúc này cậu đang giơ một tay lên phía trước, ngắm chuẩn hai người trung niên, nếu hai người họ có bất kỳ hành động nào, thì cậu cũng không ngại đục vài lỗ li ti trên người họ. À ha ha, chú nói đùa ấy mà, mày đừng nghĩ là thật. Mẹ mày, hai người bọn chú là anh em với nhau, mày lại nghĩ cái gì đấy Tâm? Thanh Tâm im lặng không đáp, cậu chỉ tách gai nhọn ra, tạo thành một đường đi. Hai người họ hiểu ý, liền cười ngượng, để lại tiền tại quầy rồi khoác vai nhau tỏ ra thân thiết, bước đều chân ra khỏi y quán. Thấy hai người đã đi xa, cậu liền mắc tay, giải trừ gai nhọn rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Thanh Linh đang ngất. Cháu Linh, cho bà hỏi là sao thằng Tâm hôm nay lại khác vậy? Bà Lao đang được Âu Linh trò chuyện cùng, không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi thăm. Có vẻ không phải ai cũng biết về ma hóa giống thầy của Thanh Tâm. Hi hi, chắc có lẽ thằng bé đang bị áp lực quá thôi bà ạ, nên hôm nay thằng bé nói chuyện có chút khó nghe, nhưng bà yên tâm, đối với mọi người thì thằng bé vẫn rất tốt. Ừ, cái này thì ông biết. Lúc nó xoa bóp cho ông, dù không cười nói như mọi khi, nhưng nó vẫn làm rất tốt, không nói câu nào mất dạy cả. Ông lão phía bên cạnh sắc mặt thư thái, xoa tay một cái rồi hiện từ nở nụ cười. Mặc dù Thanh Tâm khác với mọi khi, nhưng đối với mấy ông bà lão vẫn rất tận tình và ôn nhu. Chậc, tại sao mọi người đều được thằng nhóc đó đối xử bình thường, còn riêng mình thì lại đánh đấm không thương tiếc cơ chứ? Mình cũng coi là sư tỷ của nó cơ mà. Trong khi Âu Linh vui vẻ trò chuyện với ông bà lão, thì Long Linh Tuyết ngồi ở bên cạnh, giọng nói không vui vang lên, khiến cho ba người nhìn sang rồi cười ha hả. Có lẽ cái Tuyết hay đánh thằng Tâm đấy, nên giờ nó mới bùng nổ mà thôi. Ông bảo với mấy đứa rồi, làm gì thì cũng phải có giới hạn. Có lẽ lần này cháu trêu nó quá, nên thằng Tâm tức nước vỡ bờ mà thôi. Với cả cấp độ giữa hai đứa cao thấp như nào thì ai cũng biết, nên thằng Tâm đánh cháu cũng đâu có làm được gì. Nghe được hai ông bà nói vậy, Long Linh Tuyết tỏ vẻ không vui khẽ chu môi một cái, nhưng nghe có vẻ khá đúng, nên cô cũng im lặng không nói gì thêm. Thôi, đến giờ cũng được rồi, ông bà cũng về đây. Dạ, để bọn cháu dìu ông bà ra ngoài. Long Linh Tuyết cùng Âu Linh thấy hai ông bà đi về, liền đứng dậy đỡ lấy hai người rồi dìu ra ngoài. Hai ông bà cũng không từ chối, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với hai cô nàng. Qua một góc không xa khu vực giường nằm, chỉ thấy lúc này, cả năm cô gái đều ngồi chụm lại với nhau bàn tán. Bọn họ nhìn qua Thanh Tâm đang béo má Thanh Linh, sau đó lại nhìn nhau một cách khó tin. Này, mấy cậu nghĩ ma hóa của Thanh Tâm là như nào? Mọi người kể ma hóa sẽ khiến người nhiễm chỉ biết nghĩ đến giết chóc, nhưng sao Tâm lại là vậy? Cùng lắm cũng chỉ hơi nóng nảy, kiêu ngạo và dính linh quá thôi. Bùi Trương Tú lên tiếng đầu tiên, cô và Lê Phương Anh đã được mọi người kể rõ ma hóa là gì, vậy nên mới có cảnh cả năm cô gái đều chụm vào nhau mà nói chuyện. Hay là tình yêu và tình bạn có thể cảm hóa mọi thứ? Nói xong câu này, Lang Thiên Nguyệt liền cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất. Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh nghe vậy, dù không muốn tin nhưng vẫn phải lưỡng lự một hai. Chắc chắn là không thể. Ít hai, ngay khi ba người họ gần tin, liền có hai tiếng nói lạnh lùng cắt ngang. Chỉ thấy lúc này, Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi đều lên tiếng phủ nhận. Hai người họ là người đã chiến đấu trực tiếp với ma hóa Thanh Linh, vì vậy cả hai người đều sẽ không tin cái gọi là cảm hóa bằng tình yêu hay tình bạn gì đấy. Ba người có thể không biết, nhưng mình với Vi đã chiến đấu với ma hóa. Vậy nên hai người bọn mình có thể chắc chắn một điều, đứng trước người bị ma hóa, thì mấy cái tình cảm, tình yêu, tình bạn sẽ không thể nào có tác dụng. Đặng Linh Lam mặt không cảm xúc nói một tràng dài, khiến cho sắc mặt mọi người có chút bất ngờ. Cả ba người đều lờ mờ đoán được hai người họ đã chiến đấu với người ma hóa nào, nhưng hiện tại vẫn nên im lặng không nói, cả ba người chỉ bất ngờ, vì cả Thanh Tâm lẫn Thanh Linh đều dính ma hóa mà thôi. Cái này vậy tại sao Tâm ma hóa lại trông như vậy? Cậu ấy không hề nổi lên ý định giết người, cùng lắm cũng chỉ dọa người khác, hoặc đánh nhau với chị Tuyết mà thôi. Nghe được Lê Phương Anh nói, cả bốn cô nàng đều trầm mặc. Chính bọn họ cũng cần câu trả lời, đặc biệt là Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi. Đặng Linh Lam, Long Huyền Vi, đến đây. Trong lúc mọi người trầm tư suy nghĩ, thì có tiếng nói như thể đang ra lệnh vang lên. Họ đồng loạt nhìn qua, liền thấy Thanh Tâm đang bắt chéo chân, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi bị gọi liền ngơ ngác, sau đó họ nhìn qua Thanh Linh bên cạnh cậu ta, như nghĩ về chuyện gì đó rồi cùng lúc đỏ mặt. Ba cô nàng còn lại nghe vậy liền biến sắc, họ nhanh chóng chắn hai cô nàng ra sau lưng. Nhanh lên, tôi không muốn nói lại lần nữa đâu. Thấy bọn họ đề phòng như vậy, Thanh Tâm liền cảm thấy không vui mà nhíu mày. Cậu nhìn chằm chằm về phía họ, hay nói đúng hơn là hai cô nàng Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi. Cậu muốn làm gì hai người họ? Có linh rồi mà cậu vẫn còn nghĩ đến người khác sao? Tôi không ngờ ma hóa cậu lại biến thái như vậy. Cả ba cô nàng đều cảnh giác nhìn chằm chằm Thanh Tâm, bọn họ đều biết khi Thanh Tâm gọi Thanh Linh đến rồi làm gì cô nàng, bây giờ cậu ta lại gọi Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi đến, vậy nên cũng không khó để bọn họ nghĩ cậu sẽ làm vậy với hai cô nàng. Thanh Tâm khoanh tay không đáp, mà chỉ nhìn chằm chằm bọn họ. Quá hơn chục giây nhìn nhau, cuối cùng thì Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi cũng phải thỏa hiệp. Hai người hít sâu một hơi, nắm chặt tay, lấy hết can đảm từ từ tiến đến gần cậu. Lê ma lê mề. Thấy hai cô nàng đi đến vô cùng chậm, Thanh Tâm liền mất kiên nhẫn, tiến đến kéo lấy tay hai người họ rồi đẩy lên một chiếc giường trống. Ư mơ cơ thể tuy đã khỏi, nhưng những vết thương sâu vẫn chưa lành, khi bị cậu đẩy mạnh bạo như vậy, hai người họ không khỏi rên rỉ đau đớn vài tiếng. Thấy bạn mình bị cậu làm như vậy, ba cô gái còn lại định tiến đến, thì bị cậu tạo một rào chắn ở bên ngoài. Làm xong cậu liền đến gần hai cô nàng, thô bạo mà xé đi từng lớp băng gạc trên người họ. Vừa mới tiễn khách chưa được bao lâu, hai người Âu Linh cùng Long Linh Tuyết khi trở lại, liền thấy cảnh tượng như vậy, hai người không nói nhiều, cùng lúc chạy đến nhằm ngăn chặn Thanh Tâm lại. Đứng im đấy, nếu hai cô không muốn hai người này chết. Ngay lập tức, cả hai người họ liền đứng im tại chỗ, vì bây giờ, kề sát trên động mạch cảnh của Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi là những gai nhọn vô cùng nhỏ bé, chúng bé như những con kiến, hợp lại với nhau mà tạo thành một loại gai nhọn lớn. Thanh Tâm, đừng có mà làm điều gì dại dột. Sư đệ, bình tĩnh lại đã, thu hồi lại mà phát đi. Dù có lao đến, nhưng chắc chắn tốc độ giết người của Thanh Tâm sẽ nhanh hơn, vậy nên hai cô nàng liền đứng tại chỗ, cùng lúc lên tiếng khuyên nhủ ma hóa Thanh Tâm. Thanh Tâm quay đầu không nói, sau khi xé từng lớp băng gạc trên người hai cô nàng trước mặt ra, liền xuất hiện một cảnh tượng có thể khiến đàn ông trừng to mắt mà thèm thuồng. Chỉ thấy lúc này, Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi đều đỏ bừng mặt, đưa tay che đi phần trên đã bị cậu xé rách quần áo kèm băng gạc, thậm chí ở phía dưới cũng đã bị cậu xé gần hết, chỉ còn lại chiếc quần mong mảnh rách dưới, chỉ đủ để che đi nơi thầm kín. A, sắc mặt của hai người thật dễ thương làm sao. Thanh Tâm đưa tay nâng cầm hai cô nàng lên, giọng nói không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Còn hai cô nàng thì mặt đỏ bừng, cắn chặt răng quay mặt sang chỗ khác. Dù che đi nhưng nơi tư ẩn vẫn không thể che đi những vết thương, vết sẹo xuất hiện trên người của hai cô nàng. Đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, thì khi mang theo sẹo sẽ khiến họ cảm thấy vô cùng buồn bã, dù vết sẹo ấy có được cẩn dưới lớp quần áo đi nữa. Chậc, những vết sẹo thật xấu xí. Hồi phục sơ cấp. Hào quang hồi phục. Chậc, hồi phục quá chậm. Mọi người đều có thể nghe thấy cậu ta nói gì, nhưng khi đến cuối, tai của mọi người bỗng ù đi, như tiếng của một chiếc tivi cũng không thể bắt sóng, khiến cho bọn họ phải che tai lại, không dám nghe hết. Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi cũng đưa tay lên bịt tai, vậy nên phần trên của họ đều lộ rõ cho Thanh Tâm xem hết. Theo lời nói của cậu, vết thương trên người Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi dần khép lại bằng mắt thường có thể thấy, thậm chí những vết sẹo do bị đâm sâu cũng dần thu nhỏ lại mà tiêu biến đi. Khu cục khục sau hơn 10 phút liên tục chữa trị, thậm chí còn lật người lại để kiểm tra. Thấy vết thương trên hai người họ đã hoàn toàn biến mất, thì ma hóa Thanh Tâm lúc này liền gục xuống, liên tục ho ra từng ngụm máu lớn. Có thể thấy, cái giá để hai cô nàng hồi phục hoàn toàn không hề rẻ chút nào. Sau khi cậu gục xuống, gai nhọn trên cổ hai cô nàng cùng với tấm chắn cậu lập lên đã cùng lúc mà biến mất. Mọi người thấy vậy liền xông đến, nhưng thay vì quan tâm hai cô nàng thì họ lại tiến đến quan tâm Thanh Tâm, người đang liên tục ho ra máu ở dưới. Người lao đến nhanh nhất là Long Linh Tuyết, chỉ thấy cô nàng lúc này đang ôm cậu vào lòng, vô cùng lo lắng mà gọi tên cậu. Người đến thứ hai là Âu Linh, vừa đến gần, cô nàng liền giơ tay lên, một hào quang ấm áp bao quanh cậu mà trị liệu. Cuối cùng là ba cô nàng còn lại, nhanh chóng chạy đi lấy một chiếc khăn lớn, che đi cơ thể của hai cô nàng trên giường, rồi mới lo lắng nhìn xuống Thanh Tâm, người đang nằm trong lòng Long Linh Tuyết. Chậc, không chết được, gọi nhiều đau đầu. Không biết do Long Linh Tuyết gọi quá nhiều, hay do Âu Linh trị thương được một phần, Thanh Tâm khẽ tặc lưỡi, định bị người đứng dậy thì ngay lập tức bị Long Linh Tuyết gắt gao ôm chặt. Nam im, đừng có mà cậy mạnh. Bỏ ra. Không làm theo lẽ thường, ánh mắt Thanh Tâm dần lạnh lẽo, lại một lần nữa bị người đứng dậy. Long Linh Tuyết khẽ cắn môi, nhưng vẫn làm theo lời cậu, buông tay để cậu đứng dậy. Tuy vậy, Âu Linh vẫn chìa tay theo, tiếp tục trị liệu cho cậu. Sau khi đứng dậy, người cậu lảo đảo một hồi, sau đó tiến đến cạnh giường của Thanh Linh, ngồi lên trên đó, vắt chéo chân rồi liếc sang bên cạnh, tỏ ra mình như một bề trên không thể bị xúc phạm. Vậy coi như là hết nợ. Cô ấy khiến hai người bị thương, tôi ra tay chữa trị hoàn toàn, vậy là hai bên còn trách nhiệm gì hết. Thanh Tâm chỉ về hướng Thanh Linh, rồi nhìn về hai cô nàng Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi mà lên tiếng. Nghe xong, hai cô nàng khẽ cắn môi, sắc mặt đỏ bừng, dù lạnh lùng đến mấy thì lúc này mắt vẫn rưng rưng nhìn chằm chằm Thanh Tâm. Cái tên này đã thấy gần hết hai cô nàng, song giờ tỏ ra bản thân không chịu trách nhiệm, dù cậu ta đã chữa trị cho hai người, nhưng hai người vẫn cảm thấy bị sỉ nhục, không khỏi mà rưng rưng nước mắt. Ha, muốn nói gì thì để lúc tôi trở lại bình thường rồi nói. Mấy người nói lúc này cũng chẳng thể làm được gì đâu. Nói xong, cậu liền nằm xuống cạnh Thanh Linh, từ từ nhắm mắt rồi ngoắc tay điều khiến mạ nạ kéo rèm lại, chặn mọi tầm nhìn phía bên ngoài. Hai cô nàng nghe vậy, khẽ mí môi, rồi cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Mọi người thấy vậy liền tiến đến an ủi hai người họ, khi nhìn về phía chiếc giường được kéo rèm, ánh mắt mọi người đều hiện lên sự phức tạp khó nói thành lời. Sau cùng, bọn họ đều đồng loạt thở dài một hơi, rồi tiếp tục quay sang chăm lo cho hai cô nàng đang khóc bên cạnh. Chương 78, chưa nghĩ ra tên, chương 78, chưa nghĩ ra tên, trên chiếc trần thạch cao được sơn màu trắng xóa, nó như một bức họa tĩnh lặng, giúp người nhìn trở nên thư thái cũng như trầm lặng khi nhìn lên trên. Giờ bỏ qua chiếc trần phía trên, chúng ta dần dần nhìn xuống phía dưới. Lúc này đây, ngay phía bên dưới, nơi có một chiếc giường to lớn đang có hai người nằm lên trên. Hai người trên giường, có một chàng trai đang thất thần nhìn lên trên, không rõ đang suy tư điều gì. Còn bên cạnh cậu ta, là một cô gái có vẻ ngoài khá giống với cậu, chỉ thấy cô nàng lúc này đang ôm lấy cậu, đầu rủi vào ngực cậu như một con mèo con mà ngủ. Từ qua không lâu, cô nàng liền nhíu mày, sau đó đưa tay lên rủi mắt rồi tỉnh dậy. Nhưng qua vài giây, như nhớ lại chuyện gì đó, hay như đang cảm nhận được ở bên cạnh có ai đó, cô nàng liền nhanh chóng lăn người xuống dưới, sau đó chạy ra góc rồi đỏ mặt nhìn chằm chằm chàng trai đang nằm trên giường. Tê. Tâm. Khu, cậu trở lại bình thường rồi. Thanh Tâm im lặng không đáp, cậu vẫn duy trì trạng thái nằm im, nhìn chằm chằm lên trên, trông như một người mất hồn. Tâm, cậu không sao chứ? Thanh Linh thấy Thanh Tâm như vậy, liền bỏ qua sự xấu hổ trong lòng, tiến đến đứng cạnh giường, đưa tay trước mặt cậu, lo lắng nhìn xuống Thanh Tâm đang nằm thất thần phía dưới. Ánh mắt Thanh Tâm khẽ lay động, liếc qua Thanh Linh, vẫn giữ sự im lặng không nói. Cả hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng thì Thanh Tâm vẫn mở lời đầu tiên. Linh xin lỗi vì ép cậu như vậy. Giọng cậu khàn khàn, nhưng lại mang theo sự phức tạp khó nói thành lời. Ánh mắt cậu ta lúc này, trông như cậu vừa đi lừa tình người khác, sau khi ăn sạch liền phủ nhận mọi quan hệ, sau đó bỗng dưng ngộ ra mình đã sai vậy. Thanh Linh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra bản thân không thể nói điều gì hơn. Chuyện cậu ta làm ngày hôm qua với hai người kia, cô đã biết. Vậy nên, dù cậu ấy có vì cô đi nữa, hay cậu ấy cũng vì tốt cho hai người họ đi nữa, thì việc này cũng không thể nói một hai câu là dễ dàng bỏ qua. Cá, đoạn này cứ thấy sai sai, cảm giác cứ như mình nó đi ngoại tình vậy. Căn phòng sau câu nói của Thanh Tâm mà dần trở nên tĩnh lặng, tính đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, cũng như tiếng tim đập của hai người. Qua vài giây suy nghĩ, Thanh Linh hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cô cắn chặt răng, đập tay lên giường, lạnh lùng lên tiếng, Tâm, cậu có phải là đàn ông con trai không vậy? Bị cô nàng mắng như vậy, Thanh Tâm tuy có phần bất ngờ, nhưng cũng không có quá nhiều phản ứng. Thấy cậu ta như vậy, Thanh Linh liền nhíu mày. Cô nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu ta, mạnh bạo kéo cậu ngồi dậy. Nguyễn Thanh Tâm, chẳng phải cậu từng nói cả cậu, lẫn mình đều phải mạnh mẽ hay sao? Vậy mà giờ cậu lại nằm đây, không dám đối mặt với chuyện do chính cậu gây ra. Thanh Tâm há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ hóa thành một hơi thở dài. Nhưng không để Thanh Linh tiếp tục nói, cậu liền đưa tay lên, chặn lại miệng cô nàng, rồi nói một cách bất lực. Vậy cậu muốn mình phải làm gì, Linh? Chịu trách nhiệm, hay chỉ cần xin lỗi họ cho qua chuyện? Mình biết mình có lỗi với hai người họ, khi đã làm vậy với họ. Nhưng xin lỗi hay chịu trách nhiệm, thì họ có chấp nhận hay không? Có vẻ như Thanh Tâm biết rõ mình đã làm gì trong khi bị ma hóa. Cậu cúi đầu đủ rũ, chống tay lên trán một cách chán nản, giọng nói dần trở nên buồn bã vang lên. Linh, mình là đàn ông, nên mình biết mình nên làm điều gì đó cho họ. Nếu vấn đề là về tiền, thì mình sẵn lòng đưa hết tiền không chối từ. Nếu vấn đề là về thương thế, thì mình sẵn sàng chăm sóc họ tận tình không oán thán. Nhưng đây là vấn đề về tình cảm, về danh dự phụ nữ của hai người họ. Đó là lý do vì sao mình không dám đối mặt với nó. Thanh Linh im lặng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt cô dần trở nên phức tạp, mọi suy nghĩ trước đó ở trong đầu đâu biến mất hết không còn một chút. Thanh Tâm từ từ ngẩng đầu lên, kéo Thanh Linh ngồi xuống bên cạnh, rồi tiếp tục nói tiếp. Giọng nói của cậu giờ đây mang theo sự hoài niệm cùng một chút xót xa. Cậu có biết chuyện tình cảm của bà nội hai mà bà nội hai đã kể lúc bé không? Thanh Linh nghi hoặc, không hiểu cậu vì sao lại nhắc về bà nội hai, nhưng cô cũng thành thật gật đầu, trả lời có. Bà nội hai thực chất là em gái của ông nội hai người. Bà nội hai không cưới chồng mà sống cùng gia đình hai người, và cả hai người đều được bà ấy chăm sóc tận tình không khác gì bà nội, vậy nên thay vì gọi là bà cô, thì họ thường gọi là bà nội hai. Bà nội hai dù có sinh ra bác, nhưng không ai biết người làm bà nội có thai là ai. Mọi người đều nghĩ tên đó là thằng khốn nạn, chỉ có mỗi bà nội hai vẫn nghĩ đến giờ là ông ta vẫn yêu bà ấy. Thanh Tâm từ từ nhắm mắt, giọng nói dần trở nên khàn khàn như đang khóc. Từ bé, bà nội hai luôn nói với mình, khi yêu thì phải can đảm, hay khi yêu là phải toàn tâm toàn ý cho đến giờ, mình vẫn luôn nghe theo lời bà. Hồi cấp 3, mình không giống cậu, mình đi du học tại Hoa Hạ. Thanh Linh nghe vậy liền bất ngờ, cô không ngờ mình phiên bản nam lại đi du học hồi cấp 3, chứ không giống như cô. Tuy bất ngờ là vậy, nhưng cô vẫn không lên tiếng, im lặng tiếp tục nghe lời tâm sự của cậu. Lúc mới đến đó, mình có chút không quen, nhưng với tính cách của mình, dù không giỏi phát âm, thì cũng có thể kết bạn được với người khác. Sau khi học được 2 tháng, mình có bị thương khi chiến đấu ở ngoài trường, cũng nhờ đó mà mình gặp được sư phụ, và bái sư ông ấy. Thanh Tâm từ từ kể ra việc mình gặp được sư phụ mình như nào, và trải qua chuyện ra sao, sau đó lại được bái sư như thế nào. Sau khi vừa học vừa làm được 4 tháng sau khi bái sư, lớp mình có thêm một người chuyển trường, đó là bạn cùng bán qua vài năm du học tiếp theo của mình, là bạn gái đầu tiên, cũng như duy nhất của mình cho đến nay. Cô ấy tên là Thanh Linh. Như có sét đánh ngang tai, đầu cô liên tục hiện lên hai từ bạn gái, vì thế mà cô vô thức bỏ ngoài tai những lời nói tiếp theo của cậu. Chờ đến lúc cô tỉnh lại, thì Thanh Tâm đã kể gần xong câu chuyện. Sau đó mình về nước, dù trầm cảm nhưng vẫn cố gắng học vào trường đại học hiện tại. Đó là lý do vì sao, Linh. Mình không dám đối mặt với chuyện này, cũng như sẽ không dám đối mặt với hai người họ. Thanh Tâm cúi đầu, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Có lẽ cậu sẽ không khóc, nếu không phải nhớ lại chuyện như vậy. Linh, mình sợ phải bắt đầu một mối quan hệ, khi bản thân đưa ra toàn tâm toàn ý, còn đối phương không trân trọng nó, thậm chí còn thử thách nó. Thanh Linh nhìn sang, thở dài một hơi, vươn tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc hai màu của cậu. Cô biết, nếu không phải vì thân phận bản thân khác giới của cậu ta, thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ được Thanh Tâm nói ra hết như vậy. Tâm, khóc đi. Sẽ chẳng ai cấm cản không người đàn ông phải khóc. Cậu đã rất cố gắng rồi, giờ thì không cần phải lo, cậu còn có mình ở phía sau mà. Cơ thể Thanh Tâm khẽ run, sau đó cậu ôm chặt lấy cô nàng. Cả hai không hay nói gì, cũng chẳng có tiếng kêu nào được phát ra. Nhưng chỉ có Thanh Linh biết là Thanh Tâm đang khóc, nhưng cậu khóc rất yên tĩnh, rất tĩnh lặng, như thể sợ người khác sẽ biết, cậu cũng có một mặt yếu đuối như vậy. Bầu trời dần ngả sang màu vàng cam, tượng trưng cho thời gian buổi chiều đã đến. Mọi người trong lớp cũng dần rút đi, chỉ còn lác đác vài ba người. Trong một góc phòng, nơi đang có Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh nói chuyện với nhau. Không định về à con trai? Không, tao có tí việc, mày cứ đi đi. Ờ, thế thôi. Mà này, đừng có vì gái mà bỏ anh em nhá, khi nào đi cà phê không, quán cũ? Được, khi nào đi thì nói. Hai người chào hỏi nhau một hồi, Nguyễn Bình Minh liền béo bạ lộ đi mất, còn Thanh Tâm thì ngồi im tại chỗ, chờ đợi thời gian dần dần trôi qua. Mọi người đi hết rồi, cậu muốn nói gì thì nói luôn đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo một chút phức tạp và xa cách. Cô không, làm. Có thể ngồi xuống đây nói chuyện được không? Không cần thiết, không có chuyện gì thì tôi đi đây. Đặng Linh Lam xoay người định đi, thì cánh tay cô nàng lại bị giữ chặt. Ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo, xoay người, im lặng nhìn chằm chằm chàng trai trước mắt. Thanh Tâm mím môi, lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng. Xin lỗi, mặc dù tôi biết mình nên làm điều này từ sớm, nhưng xin lỗi. Đánh mắng tôi cũng được, bắt tôi chịu hết trách nhiệm cũng được, dù không tha thứ cũng chẳng sao, miễn cô Lam cảm thấy thoải mái là được. À, vậy tôi nói cậu trả Linh cho tôi, sau đó đừng bao giờ đến gần bọn tôi nữa thì sao? Đặng Linh Lam không cảm xúc lên tiếng, cô cũng bắt đầu dùng sức để hất tay cậu ta ra, nhưng thấy không thể lay động liền dừng lại. Tôi có thể chấp nhận việc không đến gần mọi người nửa bước, nhưng Linh không liên quan đến chuyện giữa chúng ta, và cậu ấy không bao giờ thuộc về hay được sở hữu bởi bất kỳ ai cả. Thanh Tâm lắc đầu, ánh mắt không hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào Đặng Linh Lam. Đặng Linh Lam cũng không yếu thế, trừng mắt thẳng vào cậu. Hai người cứ thế mà nhìn nhau, và tất nhiên là trong hai người, không có bất kỳ ai lên tiếng. "Thả tôi ra trước." Thanh Tâm thở ra một hơi, nhưng vẫn làm theo lời cô nàng nói. Đặng Linh Lam tiến đến chiếc bàn trước, xoay ghế ra sau, vắt chéo chân ngồi đối diện với cậu, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đè nén băng lên, "Vậy cậu nghĩ sau khi cậu làm như vậy với tôi, thì cậu nên bù đắp điều gì?" Thanh Tâm ánh mắt khẽ đảo, túi xuống vân vê ngón tay, nghĩ một hồi không nghĩ ra điều gì, cậu liền dè dặt lên tiếng, "Hay là cô có thể yêu cầu ba điều vô điều kiện với tôi? Miễn không phạm pháp, không giết người, không xúc phạm hay làm hại ai, thì tôi đều sẽ vô điều kiện hoàn thành." Giờ đến lượt Đặng Linh Lam bất ngờ, ánh mắt cô dần trở nên phức tạp nhìn vào chàng trai đối diện với mình. Cô không ngờ cậu ta lại đưa ra lời xin lỗi như vậy, vì điều này đối với cô là trăm lợi vô hại. Thực ra cô không có quá nhiều sự tức giận với Thanh Tâm, phần nhiều hơn vẫn là xấu hổ. Thêm nữa, lúc đó ma hóa Thanh Tâm ngoài việc chữa trị cho hai người, thì cậu ta cũng chẳng làm điều gì khác lạ. "Cái này được không?" "Nếu không được, thì tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng." Chờ Đặng Linh Lam suy nghĩ quá lâu, Thanh Tâm liền nghĩ cô nàng từ chối. Cuối cùng cậu liền buông xuôi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Tuy bên ngoài thì bình thường, thực chất bên trong cậu lúc này đang thầm đổ mồ hôi hột. "Hay được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Từ bây giờ, cậu nợ tôi ba việc làm vô điều kiện." Nghe thấy thế, Thanh Tâm liền thở phào một hơi. Cậu lúc này như chút bỏ được một gánh nặng trên vai, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Cảm ơn phụ. Bây giờ, chỉ còn Long Huyền Vi mà thôi, vậy thì đi thôi, tôi sẽ không nói giúp cậu đâu." Huyền Vi lúc này đã sang trung tâm ở rồi, nếu cậu muốn xin lỗi thì đi nhanh đi, kẻo cô ấy đi mất thì cậu cũng chẳng làm gì được đâu. Sau khi hai người đã hóa giải được chuyện của nhau, liền nhanh chóng đeo bạ lộ mà đi song song ra ngoài. Khi bước khỏi tòa dạy học, hai người ngay lập tức nhận ra, dưới tán cây gần đó, đang có ba vị nữ sinh đứng đợi họ. "À, hai người họ ra rồi kìa, có vẻ Lam đã tha lỗi cho Tâm rồi phủ, vậy là cái đội này vẫn giữ được rồi." Hai người Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú ôm nhau ăn mừng, hai người họ vô cùng vui vẻ khi đội của họ không bị mất một thành viên. Thanh Linh đứng bên cạnh không nói gì, mà chỉ nhìn về hai người, rồi mỉm cười, gật đầu như thể chúc mừng. Tại trung tâm huấn luyện của Long Linh Tuyết, trên hành lang, nơi đang có 5 cô gái đứng ở ngoài, chờ đợi mà nhìn về hướng cánh cửa đang đóng. Cách một tiếng, cánh cửa được mở ra, đi ra ngoài là Thanh Tâm cùng Thanh Linh, hai người có biểu cảm kinh ngạc giống hệt nhau, không hề che giấu. Đằng sau hai người là Long Huyền Vi, người có vành tai đỏ ửng, xấu hổ vì lời nói vừa rồi của mình. "Ba người thế nào rồi?" Lang Thiên Nguyệt thấy biểu cảm của Long Huyền Vi, liền biết những lời thuyết phục của mình đã thành công. Dù đã biết trước, lúc này cô vẫn phải vờ như không biết chuyện gì cả. Khu cũng coi như là ổn đi. "Ừm, đúng vậy." Thanh Tâm cùng Thanh Linh đồng loạt quay đầu về hướng khác, không dám đối mặt với ánh mắt của mọi người. "Là sao? Là chuyện của cậu với Vi đã xong rồi hả? Vậy Linh thì sao? Tại sao hai người lại gọi Linh vào? Ba người đã nói chuyện gì vậy?" Bùi Trương Tú ngơ ngác, chỉ tay về phía hai người, sau đó lại chỉ về hướng Long Huyền Vi, người đang đỏ thai, đứng sau lưng hai người mà quay đầu về hướng khác. "Không có gì, cứ coi như mọi chuyện đã qua đi." Thanh Tâm nói xong liền quay người rời đi. Nếu lúc này có người đứng trước mặt cậu, sẽ thấy ánh mắt cậu vô cùng phức tạp, như thể không biết tại sao mình lại đồng ý với đề nghị của Long Huyền Vi. Thấy không thể moi bất kỳ thông tin gì từ Thanh Tâm, Bùi Trương Tú liền quả quyết quay sang, ôm chặt Thanh Linh rồi hỏi. "A, này, đi đâu đấy?" "Chật, cậu ta đi rồi." "Vậy thì, Linh, ba người đã nói chuyện gì vậy?" "Cái này xin lỗi nhé, mình không thể nói ra." Thanh Linh không dám mắt đối mắt với cô nàng, liền nhắm mắt lại, từ chối tiếp nhận mọi tương tác ánh mắt bên ngoài. "Ừ, không nói chắc chắn có gian tình, Phương Anh, dùng hình phạt cao nhất." "Hi hi, xin lỗi nhé Linh, tại mình cũng tò mò lắm." Hai người họ, một người ôm chặt, một người liên tục cù vào eo, khiến cho Thanh Linh phải nhịn đến đỏ bừng mặt. Nhưng để hai người họ rất bất ngờ, là Thanh Linh dù cho có bị phạt như nào, cô nàng vẫn nhất quyết không hé ra nửa lời. Đặng Linh Lam đứng bên cạnh, im lặng xem hai người họ làm như vậy. Không phải vì cô không muốn cứu, mà cô thật sự tò mò rằng ba người họ đã nói những gì, mà khiến Thanh Linh cùng Thành Tâm nhất định không nói rõ. "Sao rồi, thành công?" Ở cách họ không xa, Lang Thiên Nguyệt đã kéo Long Huyền Vi đến đó, tạo một kết giới cách âm rồi mỉm cười nhìn cô nàng đang xấu hổ trước mặt. Long Huyền Vi mím môi, đỏ mặt gật đầu một cái. "Hi hi, yên tâm đi, có mình ở đây, thì hai người họ đều phải dựa vào tấm lòng của cậu mà thôi." Lang Thiên Nguyệt vỗ ngực tự hào, cô làm như mình vừa giúp đỡ Long Huyền Vi một việc vô cùng lớn lao vậy. "Yên tâm đi Vi, có mình ở đây, cậu sẽ có được cuộc hôn nhân một vợ một chồng, đúng như lời các ông các bà hay nói." Nghe những lời đó, Long Huyền Vi liền đưa tay lên che mặt, không dám nhìn thẳng Lang Thiên Nguyệt. Tuy đã che mặt, nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt cô lúc này dần đỏ lên từng tấc da, hai bàn tay cũng không thể che hết. Muốn biết mọi chuyện thì phải trở lại tối ngày hôm qua. Ngay khi được Âu Linh kiểm tra là đã khỏi hoàn toàn, Đặng Linh Lam liền gọi người đưa về nhà, còn Long Huyền Vi cùng Lang Thiên Nguyệt được Long Linh Tuyết mang về trung tâm để ở, Âu Linh cũng đi theo họ. Vì hai ông bà Long Chiến Thiên cùng Âu Ngọc Hân đã trở về y quán. Lúc đến giờ đi ngủ, Lang Thiên Nguyệt khi ở cùng phòng với Long Huyền Vi, đã đả thông tư tưởng cho người bạn của mình. Lang Thiên Nguyệt liên tục nói về việc bắt Thanh Tâm chịu trách nhiệm, sau đó lôi kéo thêm Thanh Linh vào, vì hai người họ là người yêu của nhau. Nếu Thanh Tâm là một good boy thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, còn Thanh Linh khi biết vì mình mà Thanh Tâm đã làm như vậy với một cô gái, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ mà đồng ý điều kiện của Lang Thiên Nguyệt đưa ra. Cá, hai mảnh chưa bao giờ nói ra quan hệ, mấy người này chỉ tự đoán, tự tưởng tượng mà thôi. Lúc mới đầu Long Huyền Vi còn từ chối vì đó không khác gì lợi dụng người khác lúc yếu đuối. Nhưng phòng tuyến tâm lý của cô dần bị mài mòn vì lời nói của Lang Thiên Nguyệt, nên cô đành phải nghe theo lời của Lang Thiên Nguyệt. Vậy nên mới có cảnh hiện tại, khi mà Long Huyền Vi đã yêu cầu hai người họ làm người yêu của cô nàng, tạo thành tam giác giữa ba người thì mới chịu chấp nhận lời xin lỗi. Quá hơn chục phút đi đường, Thanh Tâm lúc này đang đứng trước một cánh cửa xa hoa, có họa tiết vô cùng sắc sảo, khiến cho người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng căn phòng phía trước dành cho quý tộc thời xưa. Thanh Tâm hít sâu một hơi, đang định gõ cửa thì có một giọng nói vang lên trong đầu cậu. "Vào đi, cửa không khóa." Thanh Tâm sững người trong giây lát, nhưng nhận ra điều này không có gì khó đối với người trong phòng, liền mở cửa bước vào trong. "Chị Tuyết, sư tỷ, em đến để nói về tình trạng của em ngày hôm qua. Em nghĩ đó không phải ma hóa, nói đúng hơn đó là cánh cửa từ từ được đóng lại, ngăn cản âm thanh bên trong lọt ra ngoài, cũng như ngăn cản người bên ngoài nghe được bên trong." Chương 79, rách rồi lại lành, 1/2, chương 79, rách rồi lại lành, 1/2, trong căn phòng xá hoa được thiết kế theo dạng kết hợp giữa phong cách phương Đông và phương Tây, trông nó như đang khoác một chiếc áo khoác kỳ lạ có hai màu đan xen, nhưng tổng thể lại hòa hợp một cách bất ngờ. Căn phòng được xây theo hướng châu Âu cổ điển, tạo ra cảm giác dịu nhẹ, thư thái cho người ở bên trong. Nội thất được thiết kế theo hướng phương Đông hiện đại, giúp cho người ngoài nhìn vào có cảm giác cổ xưa xen lẫn một phần hiện đại hóa. Trên chiếc bàn trà được chạm khắc tỉ mỉ từng chi tiết, đang có ba tách trà thơm ngon do chính tay Âu Linh ngâm pha. Hai người Long Linh Tuyết và Âu Linh ngồi cạnh nhau, đối diện là Thanh Tâm, người đang liên tục nói chuyện. "Vậy nhóc bảo trạng thái của nhóc hôm qua chỉ là một dạng ngụy ma hóa, hoặc một dạng khác tương tự vậy?" Long Linh Tuyết ánh mắt như nhìn một thằng ngu, nhìn thẳng vào Thanh Tâm. Ánh mắt cô như đang nói, nếu nói như vậy, thì ai chẳng nói được. "Đừng nhìn em như thế. Nhưng nếu nói thì nó thật sự là như vậy." Thanh Tâm gật đầu, sau đó nhìn qua Âu Linh, người đang cầm tách trà lên, rồi nhấp môi một cách tao nhã, nói, "Hai người đã đọc quyển sách nói về ma hóa của thầy rồi, thì hẳn cũng phải biết, ma hóa sẽ tăng cường sức mạnh cho chủ thể gấp mấy lần, sau đó điều khiển tâm trí chủ thể, coi việc giết người hoặc hại người là bản năng. Nhưng em trong trạng thái hôm qua, ngoài việc đánh nhau với chị Tuyết già, thì chẳng có ý muốn nào khác. Mặc dù vẫn còn việc chữa trị cho hai người kia, nhưng ba người ở đây đều ăn ý không nhắc thêm về nó nữa." Âu Linh đặt tách trà xuống bàn, đưa tay lên cầm suy tư, sau đó nhìn sang Thanh Tâm hỏi, "Vậy cảm giác của sư đệ lúc đó như nào? Có cảm thấy bản thân có suy nghĩ hại người, hay có ý nghĩ không tốt nào đó không?" Cô nói thì có hơi xấu hổ chút, nhưng mà lúc đầu biến đổi, em có cảm giác tâm trí bị thôi thúc mãnh liệt rằng bản thân muốn chiến đấu với ai đó mà người hay đánh em là chị Tuyết, vậy nên trong đầu em tự hình dung ra chị Tuyết, nên đã tìm gặp rồi đánh nhau. Nói xong câu này, Thanh Tâm lại cảm thấy không khí trong phòng lạnh đi vài phần. Dù đang trong mùa hè, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Thanh Tâm không cần đoán cũng biết là Long Linh Tuyết đang nhìn cậu chằm chằm. "À đúng, nếu phải nói thì em biến đổi như vậy là do uống phải một loại thuốc kỳ lạ." Cảm thấy im lặng cũng không phải cách, Thanh Tâm liền điều động não bộ, nhớ lại thời gian trước đó. Sau đó, cậu kể lại việc mình thử thuốc cho dạ ánh quang như nào, sau đó uống phải lọ thuốc kỳ lạ đó ra sao. Càng nghe, càng không chịu nổi. Trán Long Linh Tuyết nổi gần xanh, cậu ngay lập tức tốc biến ra đằng sau cậu, đưa tay khóa cổ cậu từ đằng sau. "Gan nhỉ, ngay cả loại thuốc chưa rõ là gì cũng dám uống. Nếu đấy là thuốc độc chết người thì sao? Hay một loại thuốc gây tàn phế thì như nào?" "À các em xin lỗi." Đặc bị khóa cổ, khuôn mặt Thanh Tâm dần đỏ lên, phải cho đến khi cậu sắp ngất đi thì mới được Long Linh Tuyết thả ra. "Khụ khụ khụ, con đã, sư đệ. Đệ nói lúc đó bản thân bị thu hút bởi lọ thuốc đó, nhưng hay nghĩ đến việc tại sao đệ lại bị thu hút chứ không phải sinh viên kia. Bỏ qua cấp độ và nguyên tố bản thân, tại sao sinh viên kia thu thập trực tiếp lại không bị thu hút mà chính sư đệ lại là người bị thu hút?" Âu Linh, người đang suy tư những lời mà Thanh Tâm đã nói, đống nhận ra điều gì đó, cô liền đưa ra sự nghi vấn trong lòng. Thanh Tâm sau khi hồi phục cũng nhíu mày khi nghe lời Âu Linh nói. Cậu nhắm mắt, đưa tay lên che miệng, từ từ nhớ lại ký ức của từng ngày qua. Khoan, chẳng nhẽ là do cái ống tiêm của tên đó? "Ống tiêm?" "Ít hay." Thanh Tâm hít sâu một hơi, từ từ kể lại lúc gặp Éo Lý Hoken, cho đến khi hắn tiêm hai loại thuốc nào đó vào người cậu, và hai loại thuốc đó trông như nào, khiến cậu có cảm giác ra sao. Sau đó cậu còn nói ra mình đau đầu mỗi khi dây như nào, sau ngày hôm đó. Âu Linh khẽ nhíu mày, cô nhanh chóng đứng lên, vòng ra sau rồi đặt tay lên đầu cậu. Sau đó lòng bàn tay cô phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho Thanh Tâm có cảm giác lơ mơ, như thể đang được mát xa toàn thân vậy. "Điều này không ổn chút nào." Âu Linh đặt tay xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Tâm. Long Linh Tuyết ngồi đối diện nghe vậy không khỏi nhíu mày. "Chuyện gì vậy?" "Hiện tại trong đầu của sư đệ có một tấm màng mỏng kỳ lạ. Kiểm tra thấy nó không hề có bất cứ nguy hiểm nào, thậm chí đã phát triển thành một dạng bảo vệ não bộ. Điều kỳ lạ ở đây là lần chữa cho sư đệ lần đó, ta nhớ là nó không hề tồn tại. Nhưng bây giờ nó xuất hiện, thậm chí còn dính chặt với não bộ của sư đệ, không thể loại bỏ được." Âu Linh lắc đầu, trở về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Thanh Tâm. Ánh mắt cô nhìn Thanh Tâm lúc này, giống như đang nhìn một vị bệnh nhân xui xẻo trúng phải loại bệnh mới. "Vậy cái này là tốt hay xấu vậy sư tỷ?" Thanh Tâm gãi đầu ngu ngơ, cậu biết não bộ dính một tấm màng kỳ lạ là không tốt, nhưng nghe đến bảo vệ não bộ thì lại thấy là tốt. Vừa tốt vừa xấu. Tốt vì nó sẽ bảo vệ sư đệ khỏi ma pháp điều khiển tâm trí ở một mức nhất định. Xấu vì không thể loại bỏ được, cũng như chưa do nó có tác dụng phụ nào khác ngoài đau đầu hay không. Âu Linh có chút đau đầu, không biết nói sao cho phải đối với tình trạng hiện tại của Thanh Tâm. Tốt thì chưa đến, nhưng xấu thì không hẳn. Đó là lý do vì sao Âu Linh nhìn Thanh Tâm có một phần phức tạp. Nếu không thể làm gì, vậy thì tạm thời bỏ qua thôi. "Đừng nhìn em như vậy, nếu em cảm thấy không ổn, thì em sẽ đi y quán gặp sư phụ luôn, hoặc đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức." Nói được một nửa, cậu liền bị hai cô nàng nhìn chằm chằm, vậy nên cậu liền đổi giọng, giang hai tay ra, vừa cười vừa nói, như thể bản thân luôn biết chừng mực. Hắn có một tên nhóc như nhóc làm đồng môn, khiến chị đây có chút đau đầu rồi đấy. Long Linh Tuyết thở dài một hơi, nhìn Thanh Tâm bằng ánh mắt bất lực. Thanh Tâm cười trừ, sau đó như nhớ ra việc gì đó, cậu liền ngồi thẳng lưng, xấu hổ hỏi Long Linh Tuyết. Cụ chị Tuyết có thể nói một ít thông tin về Long Huyền Vi cho em được không? Nghe vậy, Long Linh Tuyết không khỏi nhíu mày. Sau đó cô nhìn chằm chằm Thanh Tâm, nghi ngờ hỏi lại, sao? Nhóc định hỏi làm gì? Có phải khai khiếu rồi, nên động lòng muốn cua người ta? Hay là vì chuyện hôm qua, nên muốn tìm cách xin lỗi? Cái này Thanh Tâm ánh mắt hiện lên sự phức tạp, há miệng muốn nói lại thôi. Qua vài giây suy nghĩ, cậu liền hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, kể lại đầu đuôi điều kiện của Long Huyền Vi. Khu mặc dù đã đồng ý, nhưng em thật sự không biết nhiều về cô ấy, tuy chỉ làm người yêu trong vòng một tháng, nhưng em nghĩ ít ra cũng nên tìm hiểu thật nghiêm túc. Nên chị nói cho em được không chị Tuyết? Chị Tuyết. Thanh Tâm đầu hơi nghiêng, nghi hoặc gọi Long Linh Tuyết. Chỉ thấy lúc này, Long Linh Tuyết đầu khẽ cúi, khuôn mặt bị che bởi mái tóc dài của cô nàng, khiến cho Thanh Tâm không thể biết được biểu cảm của cô nàng lúc này ra sao. Qua một lúc, cơ thể Long Linh Tuyết khẽ run, cô lôi ra trong túi chiếc điện thoại, mở nguồn, sau đó nhắn tin cho ai đó. Làm xong hết thảy, Long Linh Tuyết liền hạ lệnh trục xuất, giọng cô mang theo sự tức giận được đè nén. Thanh Tâm muốn nói gì đó, liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Long Linh Tuyết làm cho lạnh sống lưng, cậu đành phải nuốt lời định nói vào họng, lủi thủi đi ra ngoài. Tìm. Xuống phía dưới tầng tập luyện, cửa thang máy mở ra, Thanh Tâm giật mình khi thấy trước cửa thang máy là Lang Thiên Nguyệt với vẻ mặt như nuốt phải rồi, hào quang xung quanh cũng trở nên ảm đạm u ám, như vừa mới gặp phải chuyện cực kỳ xui xẻo. A, Tâm à, cậu hãy bỏ đi, dù gì cũng là lỗi của tôi. Thanh Tâm tránh qua một bên rồi đi ra ngoài. Lúc cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lang Thiên Nguyệt mỉm cười, với tư thế không còn gì tiếc nuối đứng đó. Cậu thì ngơ ngác nhìn cô nàng, cho đến khi cánh cửa thép dần khép lại, qua vài giây tỉnh táo cậu mới xoay người bước về hướng mọi người. Vào trong một phòng tập luyện mà mọi người đang ở, Thanh Tâm liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu liền tiến đến hai người đang đứng ở ngoài, vỗ vai một người hỏi, ba người đó sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sau khi tôi đi ạ? Khi thấy người đến là ai, hai người đứng đó liền ngơ ngác, sau đó cùng lúc đứng cách xa cậu 2 mét. Điều đó khiến cho cậu khựng lại trong giây lát, rồi bước đến gần. Nhưng ngay khi cậu đến gần, thì hai người kia lại đi ra xa, thậm chí ánh mắt hai người họ mang theo một phần khinh bỉ nhìn cậu. Sao hai người nhìn tôi như thế? Ít ra cũng phải nói cho tôi biết chuyện gì chứ. Tú, Phương Anh. Hai người Bùi Trương Tú cùng Lê Phương Anh đều không trả lời câu hỏi của cậu. Cả hai vẫn giữ lấy ánh mắt khinh bỉ, đứng cách cậu 2 mét không hơn không kém. Ua, Tâm, cứu mình. Cách đó không xa, Thanh Linh đang bị hai cô nàng Long Huyền Vi và Đặng Linh Lam kéo sang hai bên. Ánh mắt của Đặng Linh Lam thì vô cùng tức giận mà trừng lớn, còn Long Huyền Vi thì mang theo sự hả hê vui vẻ như thằng lớn. Nghe thấy Thanh Linh gọi mình, Thanh Tâm không chậm trễ mà chạy đến nơi ba người đang đứng. Ngay khi cậu vừa đến, thì sự chú ý của hai cô nàng ngay lập tức rơi trên người cậu. Có chuyện gì vậy? Cô đừng nhìn tôi như thế, Lam. Đừng nhìn như thể tôi vừa làm điều gì đó không tốt với cô như vậy. Đặng Linh Lam hừ nhẹ, cô nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu, như thể hận không thể đánh cậu một trận. Nhưng với thể hình nhỏ nhắn của cô nàng, thì sự tức giận đó không khiến cậu sợ hãi, mà lại khiến cậu thấy cô rất đáng yêu. Thanh Tâm thấy không thể khiến cho Đặng Linh Lam trả lời, cậu liền đưa ánh mắt về phía Thanh Linh cùng Long Huyền Vi. Tâm, xin lỗi, mình nói ra hết rồi. Long Huyền Vi nói xong, liền như một đứa trẻ đã làm sai chuyện, cô cúi mặt xuống, ôm lấy cánh tay Thanh Linh không buông. Nghe xong, Thanh Tâm liền đưa tay vỗ trán. Giờ cậu hiểu vì sao hai cô nàng kia lại nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, và Đặng Linh Lam lại nhìn cậu với ánh mắt như muốn đánh cậu rồi. Hay là mọi người ra góc nói chuyện một lượt luôn đi. Được. Đặng Linh Lam nghiến răng, mạnh bạo kéo theo Thanh Linh theo mình, cũng kèm theo cả Long Huyền Vi đang nắm lấy tay Thanh Linh đi theo. Còn Thanh Tâm thì như một vật đính kèm riêng, lủi thủi theo sau ba người. Được rồi, là ai bắt đầu trước? Đặng Linh Lam quanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua ba người trước mặt. Tuy cô là người nhỏ bé nhất, nhưng cũng là người tạo ra áp lực lớn nhất bây giờ. Hai người Thanh Linh và Long Huyền Vi cùng lúc bước ra sau một bước, sau đó ánh mắt long lanh nhìn lấy Thanh Tâm, người đang tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra đang thầm đổ mồ hôi trong lòng. Vậy thì để tôi kể lại lúc tôi với Vi vào trong phòng đi. Thanh Tâm từ từ kể lại lúc cậu và Long Huyền Vi vào phòng, sau đó cô nàng nói ra điều kiện như nào, rồi thao túng tâm lý cậu ra sao. Thậm chí đến lúc giữa, khi cả hai gọi cả Thanh Linh vào, rồi nói cô nàng cũng có một phần trách nhiệm như nào, sau đó lại ép cả hai đồng ý ra sao. Cậu nói cô ta đưa ra ý kiến như vậy, kể ra ưu nhược điểm của cả cô ta lẫn hai người, sau đó biết cách ăn nói ra sao để cả hai người đồng ý cái điều kiện vô lý đó. Đặng Linh Lam bàn tay bị nắm chặt đến trắng bệnh, do cô bị đè nén đến mức tạo ra áp lực đối với người nghe. Khu tuy cách cô miêu tả hơi kỳ, nhưng đúng là như vậy. Thanh Tâm khẽ ho một tiếng, quay mặt ra chỗ khác không dám đối mặt với cô nàng. Hạ hạ, còn cậu thì sao Linh, cậu cũng đồng ý chơi với hai người họ à? Bị gọi tên, Thanh Linh bỗng giật thót. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cô đành phải nhắm mắt, gật đầu một cái, rồi nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của Đặng Linh Lam. Thấy Thanh Linh gật đầu, cơ thể của Đặng Linh Lam run rẩy, lồng ngực hít thở nhấp nhô theo lượn. Trái tim cô bỗng nhiên có cảm giác như bị ai đó bóp chặt, khiến cho cô cảm thấy đau nhói, đột ngạt khó thở. Lam Thanh Linh không đành lòng thấy bạn của mình như vậy, cô liền tiến đến, định chạm vào Đặng Linh Lam. Nhưng ngay khi sắp chạm vào mặt cô nàng, thì cánh tay cô liền bị đánh bật ra. Đặng Linh Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe rơi xuống từng giọt nước mắt. Đồ thất hứa. Để lại ba từ, Đặng Linh Lam liền chạy thẳng ra khỏi phòng, để lại Thanh Linh đứng khựng tại chỗ. Long Huyền Vi không biết phải làm gì, và Thanh Tâm còn giữ lại tỉnh táo, ngơ ngác một lúc rồi đuổi theo cô nàng. Hai cô nàng Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh vốn định đuổi theo, nhưng lại bị Thanh Tâm ra hiệu không cần lo, rồi đi mất. Hai người nhìn nhau, thở dài một hơi, rồi đi về phía Thanh Linh và Long Huyền Vi để an ủi hai cô nàng. Chương 80, phát hiện mới, 22, chương 80, phát hiện mới, 22, Thanh Tâm liên tục kéo gần khoảng cách với Đặng Linh Lam phía trước, cho đến khi cô nàng chạy vào ngõ cụt, cậu mới có thể bắt kịp mà nắm lấy tay cô nàng. Khi bị bắt lại, Đặng Linh Lam quay qua, khuôn mặt cô đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt thì đỏ hoe, rơi xuống từng hạt nước mắt. "Thả tôi ra." Đặng Linh Lam cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của cậu. Thanh Tâm chắc chắn rằng, nếu mình buông ra, thì chuyện này chắc chắn sẽ đi theo hướng tồi tệ. Vậy nên cậu liền cắn chặt răng, bỏ qua sự khó xử trong lòng, nắm lấy hai tay cô nàng rồi giơ lên, sau đó đẩy cô nàng vào bức tường gần đó. Bị bắt ép một cách bất ngờ như vậy, đầu óc Đặng Linh Lam trống rỗng trong giây lát, sau đó cô dần trở nên xấu hổ, rồi chuyển qua tức giận không mất quá nhiều thời gian. Không nói nhiều, cô nhanh chóng giơ chân đá lên hạ bộ Thanh Tâm, nhưng ngay lập tức, chân cô bị kẹp chặt, vì Thanh Tâm đã kịp thời khép hai chân lại. "Thả tôi ra, đồ biến thái." Đặng Linh Lam liên tục vùng vẫy và chửi mắng, khiến cho Thanh Tâm khẽ nhíu mày. Mặc dù cậu biết bản thân không nên làm như vậy, nhưng tình thế hiện tại vô cùng cấp bách, nên cậu cũng không kịp nghĩ ra điều gì tốt hơn. Đầu tiên là cô bình tĩnh trước đã. "Có giỏi thì cậu thả tôi ra. Đừng tưởng cậu là Linh phiên bản nam là tôi sẽ nói chuyện tử tế." Đặng Linh Lam nghiến răng nhìn người trước mắt, nước mắt cô lăn xuống từng hạt, rơi chính xác lên đôi chân của Thanh Tâm. Còn Thanh Tâm lúc này thì ngơ ngác, não bộ đứng máy trong giây lát. "Hả? Chuyện gì? Sao Lam lại biết? Mình với Linh đâu có nói với ai?" Nhân lúc Thanh Tâm thả lỏng sức mạnh trong giây lát, Đặng Linh Lam liền bùng nổ sức mạnh, tạo một màn chắn bằng băng giữa hai người. Thanh Tâm bị bật ra ngoài liền tỉnh táo, sau khi cậu nhìn lại, Đặng Linh Lam lúc này đã bao bọc bản thân bằng một bức tường bằng băng vô cùng rắn chắc. "Lam, có thể nói chuyện được không? Câu vừa rồi cô nói là có ý gì?" Thanh Tâm cắn chặt răng, giả vờ không biết cô nàng vừa nói gì. Đứng trước bức tường lạnh lẽo, Thanh Tâm chạm vào nó, nhưng thay vì cảm thấy lạnh lẽo, thì bây giờ cậu lại cảm thấy nóng như lửa đốt. "Tránh xa tôi ra." Đặng Linh Lam bên trong bức tường hét lên một tiếng. Trên bức tường băng lập tức xuất hiện vô số gai nhọn tỏa ra, đâm về phía Thanh Tâm. Thanh Tâm nhanh chóng lùi lại vài bước để tránh gai nhọn, nhưng vẫn bị chúng kẹp cứng vào tường. Chớp lấy thời cơ, Đặng Linh Lam liền mở ra một khe hở, chạy thẳng ra ngoài. "Này, đừng chạy." Thấy cô nàng chạy mất, Thanh Tâm liền gấp. Cậu mặc kệ bản thân có bị thương hay không, lập tức dùng mã nạ cường hóa bản thân, dùng chính cơ thể mình để đột phá. Dù đã thoát ra, nhưng phần chân cùng cánh tay của cậu đã bị cứa rách một chút. Không quan tâm vết thương ra sao, cậu liền đuổi theo Đặng Linh Lam chạy chưa xa. "Lam, ý vừa nãy của cô là gì?" Vừa đuổi, cậu vừa hét lên gọi Đặng Linh Lam phía trước. Đặng Linh Lam nghe được tiếng bước chân ở đằng sau vẫn không dứt, cô thầm tức giận vì đôi chân của bản thân, cũng thầm tức giận vì Thanh Tâm bám dai như địa. Chạy được thêm 10 phút, hai người họ đã chạy ra bên ngoài trung tâm. Đặng Linh Lam thở hổn hển, mồ hôi dần rơi xuống từ gò má nhỏ bé của cô. Thanh Tâm thì ngày càng áp sát, chỉ cần một chút nữa thôi là cậu có thể với tới bắt được cô nàng. Hai người đuổi bắt với nhau ra đằng sau trung tâm, nơi có làn cỏ nhân tạo xanh biếc, cũng như vườn hoa thơm ngát đủ loại màu. Thấy xung quanh đã vắng vẻ, Đặng Linh Lam liền dừng lại. Cô quay ra sau, đưa tay về phía trước, tường băng. Ngay khi Thanh Tâm tưởng vẫn còn chạy nhanh để đuổi theo, thì trước mặt cậu lại xuất hiện một bức tường băng. Không kịp giảm tốc, Thanh Tâm theo lực quán tính mà va thẳng vào bức tường đó. Nhưng có lẽ mạ nạ của Đặng Linh Lam không còn bao nhiêu, bức tường ngay lập tức bị Thanh Tâm đâm vỡ. Đặng Linh Lam chưa kịp chạy ra xa, liền bị Thanh Tâm ngã đập vào, khiến cho hai người cùng lúc ngã nằm ra đất. Hộp hộp cô hộp bình tĩnh hộp được chưa? Đặng Linh Lam nhắm mắt không trả lời. Cô nàng nằm im dưới đất, tập trung hít vào thở ra từng hơi một cách bài bản. Thanh Tâm bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nhưng do có tập luyện từ Long Chiến Thiên và Long Linh Tuyết, nên thể lực của cậu vẫn đủ để di chuyển. Thanh Tâm lấy ra trong túi không gian hai chai nước, cậu ngay lập tức mở nắp một chai ra rồi ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai. Sau khi uống xong, cậu liền mở nắp chai còn lại, kề ngay môi của Đặng Linh Lam nói, "Uống đi, sau đó cô và tôi cùng nói chuyện." Đặng Linh Lam cũng không từ chối, cô uống từng ngụm một cách tao nhã, chứ không hề vồ vập như Thanh Tâm. Có lẽ là do cô là con gái, hoặc cũng có thể là do môi trường nuôi dạy. Sau khi cho Đặng Linh Lam uống xong, Thanh Tâm liền đặt chai nước bên cạnh cô nàng, cậu ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm Đặng Linh Lam. Ánh mắt mang theo sự dò xét, giọng nói cũng mang theo một phần cảnh giác vang lên, "Ý của cô là gì? Tại sao lại nói tôi là phiên bản nam của Linh?" Đặng Linh Lam mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu. Ánh mắt cô nàng lúc này trông vô cùng phức tạp, có một phần xa lạ và một phần tức giận nhìn thẳng vào Thanh Tâm. Cô nắm chặt tay, gàn từng câu, "Không cần phải giả vờ, tôi chắc chắn rằng hai người là một. Dù hai người có diễn đến như nào thì vẫn không thể qua được mắt tôi đâu." Thanh Tâm vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại đang gào thét. Cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhìn vào Đặng Linh Lam hỏi, "Vậy cô có bằng chứng gì để chứng minh?" "Chỉ với việc nói như vậy thì tôi cũng có thể nói là cô với tôi là một." Đặng Linh Lam nghe vậy, như một con mèo giẫm phải đuôi mà ngồi dậy. Cô đưa bàn tay của mình nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại gần rồi tức giận hét lên, "Đừng có giả ngu với tôi. Tại sao cậu lại xuất hiện cơ chứ? Tại sao mọi chuyện giữa tôi và Linh Bốn đang bình thường thì cậu lại xuất hiện không báo trước cơ chứ?" Ánh mắt Thanh Tâm lúc này không còn vẻ bình tĩnh như trước, mà thay vào đó là sự phức tạp khó nói thành lời. Cậu nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đang thở phì phò trước mắt, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ hối lỗi, như thể cậu đã làm ra một sai lầm rất lớn đối với cô nàng. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ bình thường, nếu như cậu không chấp nhận cái đề nghị đó. đôi mắt Đặng Linh Lam dần xuất hiện một tầng sương mù, giọng nói cũng không tự chủ được mà run rẩy vài phần. Bàn tay nắm chặt cổ áo của Thanh Tâm dần thả lỏng, đầu cô cúi xuống, khẽ lẩm bẩm, tại sao cơ chứ? Rõ ràng là tôi đến trước, rõ ràng là đã hứa sẽ chờ tôi, rõ ràng đã nói là phải giữ chữ tín Lam, nếu không nói thì không sao, nhưng ngay khi cậu vừa nói, Đặng Linh Lam đã đè cậu xuống đất, hai tay bóp lấy cổ của cậu. Tuy đã bóp cổ cậu, nhưng cô nàng lại không hề dùng sức. Cô chỉ đơn thuần giống như một đứa trẻ, cố gắng tỏ ra bản thân vô cùng mạnh mẽ mà thôi. Tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao người đến sau như cô ta lại được trước? Tại sao cậu lại là linh cơ chứ? Nói xong, Đặng Linh Lam liền gục đầu xuống ngực cậu mà khóc. Có lẽ vì biết cậu là thanh linh phiên bản nam, hoặc là biết điều bản thân đang làm là không tốt, nên cô nàng lúc này như một đứa trẻ bất ức, không biết xả cơn giận ra đâu, mà chỉ có thể âm thầm khóc thút thít. Thanh Tâm nằm im ở đó, ngước mắt lên nhìn trời. Cậu và Đặng Linh Lam chưa thân đến mức cậu sẽ ôm cô nàng để dỗ dành, mối quan hệ giữa hai người thường được gắn kết nhờ thanh linh, vậy nên lúc này, cậu chỉ có thể để im cho cô nàng khóc, mà không thể làm được gì hơn. Qua thêm 10 phút để cô nàng khóc. Lúc này, hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài, tất nhiên là cả hai vẫn ngồi cách xa một khoảng rồi. Hai người giữ im lặng, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên. Nếu người khác nhìn vào, sẽ thấy được vành tai của hai người lúc này vô cùng đỏ. Vậy có thể nói cho tôi biết tại sao cô biết tôi với Linh Ẩm là bản thân song song của nhau như nào được không? Đặng Linh Lam cắn môi, vân vê ngón tay, cơ thể khẽ run, đầu cúi xuống thấp hơn. Ngay khi cậu định lên tiếng từ bỏ, thì Đặng Linh Lam lại trả lời. Chỉ là lần này, giọng của cô nàng mang theo một phần xấu hổ, tôi thích Linh. Có thể cậu nghĩ con gái thích con gái là không tốt, nhưng tôi thích Linh, tôi yêu cô ấy. Vậy nên mọi cử chỉ, mọi sở thích, mọi chi tiết của cô ấy tôi đều nhớ rõ. Thanh Tâm há hốc mồm khi nghe xong. Nếu có thể, thì miệng cậu lúc này có thể nhét được một quả trứng gà to. Đầu óc cậu trống rỗng, nhìn Đặng Linh Lam bên cạnh mình, sau đó cố gắng liên hệ người hiện tại với Đặng Linh Lam vô cảm mà cậu gặp lần đầu. Có thể cậu nghĩ tôi biến thái, nhưng tôi mặc kệ. Miễn là cậu nghe xong điều này, sau đó thuyết phục Linh từ chối đề nghị kia là được. Nói xong, Đặng Linh Lam liền xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, để lại Thanh Tâm kinh ngạc, như thể vừa nghe được một tin động trời. Khoan đã, nếu chỉ có thể thì làm sao mà cô phát hiện được? Tôi với Linh đâu có hoàn toàn giống 100% ở cử chỉ và hành động đâu. Thanh Tâm cảm thấy hôm nay là một ngày tệ hại à? Không, phải nói đúng hơn là hai tuần nay là ngày tệ hại mới đúng. Từ ngày Thanh Linh xuất hiện, dù không đau về thân thể, thì cậu cũng đau về tinh thần. Cái này chẳng phải lần đầu gặp tôi có nói rồi sao? Đặng Linh Lam khẽ mí môi, sau đó ngước lên nhìn cậu một cách khó hiểu. Cô nói gì đừng có nói với tôi là cái trực giác phụ nữ đó nhé. Chẳng phải lúc đó cậu cũng gật đầu chấp nhận hay sao? Đặng Linh Lam ngơ ngác nhìn Thanh Tâm cũng ngơ ngác nhìn Đặng Linh Lam. Hai người cứ thế ngơ ngác nhìn nhau, không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Đừng nói với tôi, lần đó cô nhìn Linh, là ý chỉ tôi với Linh là một nên cho tôi vào đội đấy nhé. Đặng Linh Lam khẽ gật đầu, rồi tiếp tục ngơ ngác nhìn cậu. Thanh Tâm lúc này thì chống tay lên trán, cảm thấy thế giới này thật mệt mỏi. Vốn dĩ lúc đó cậu nghĩ, vì cậu có vẻ thân với Thanh Linh, nên cô nàng mới mời cậu gia nhập đội mà thôi. Ai ngờ lúc đó lại là thời điểm mà cô nàng hỏi dò. Cái trực giác của cô nó linh nghiệm thật đấy. Nhưng mà lúc đó hai chúng tôi mới đứng cạnh nhau lần đầu, làm sao cô biết được? Đặng Linh Lam chống cằm suy tư, sau đó nhìn qua Thanh Tâm, từ từ trả lời, vì ký ức. Ký ức? Đúng, tôi với cậu không thân lắm, vậy nên ký ức ít đến thảm thương. Nhưng rõ ràng lần đầu gặp cậu, thì tôi thấy trong ký ức nhìn cậu không hề có bóng hình của Linh. Mà lúc nhớ lại ký ức về Linh, thì tôi không hề thấy bóng hình của cậu. Thanh Tâm ngơ ngác, nhìn Đặng Linh Lam một cách khó hiểu. Thấy vậy, Đặng Linh Lam khẽ thở dài, nói ra từng điểm mấu chốt, còn cách khác để hiểu, có lẽ là do tôi có cảm tình với Linh, nên khi nhìn cậu tôi lại vô duyên vô cớ nhìn cậu như nhìn Linh vậy. Lúc đó tôi vô cùng hoảng, vì tôi cảm thấy cậu rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Sau đó tôi thường hay quan sát hai người, thì tôi lại thấy hai người rất giống nhau. Vậy nên tôi không khó để nhận ra, rằng hai người là một. Nghe từng lời giải thích của Đặng Linh Lam, Thanh Tâm như được khai sáng, nhưng cũng trở nên ngu ngơ. Trong lúc này, đầu não của cậu đang vận chuyển hết công suất, để có thể tiêu hóa, sàng lọc, cũng như tìm ra điểm mấu chốt từ lời của cô nàng. Vậy nên lúc này, cậu đưa tay lên che miệng, vào trạng thái suy nghĩ cao độ. Cảm tình, ký ức, cách nhìn con đã, vậy nghĩa là người càng yêu mình, thì nhận thức sẽ càng rõ ràng. Nhưng nếu thế, thì tình cảm hàng xóm cũng vẫn có một mức nhất định chứ. Hay phải thuộc dạng tình yêu thì mới nhận ra. Hay còn do độ tuổi. Hoặc cũng có thể là do nhìn thấy, tiếp xúc chăng. Nhớ lại lần bà Xuân nói rằng cậu và Thanh Linh là bạn cùng phòng, nhận ra điều này có chút kỳ quái, cậu khẽ lắc đầu, không đúng, có thể là do thiện cảm hai bên khác nhau. Như mình với Lam thì chỉ là người lạ cùng lớp, còn với Linh thì là bạn bè tình yêu. Đó cũng có thể là lý do vì sao, khi mà ký ức kết hợp, Lam có thể phát hiện nhanh như vậy. Đặng Linh Lam nhìn sang Thanh Tâm bên cạnh, lúc thì thấy cậu ta lắc đầu, lúc thì thấy cậu ta gật đầu, cô liền cảm thấy Thanh Tâm không nên là phiên bản nam của Thanh Linh. Hãy tạm thời bỏ qua một bên. Được rồi, trở về chuyện chính. Cô bây giờ định đối mặt với Linh như nào? Thanh Tâm lắc điện thoại của mình, màn hình hiện ra tin nhắn của Thanh Linh gửi đến. Hầu hết đều là hỏi về Đặng Linh Lam hiện tại như nào, và hai người họ lúc này đang ở đâu. Nhìn lướt qua tin nhắn trên điện thoại, Đặng Linh Lam cúi đầu không dám nhìn tiếp. Cô nàng biết lúc đó bản thân lỡ giận quá mất khôn, nên hiện tại, khi bản thân đã bình tĩnh, cô nàng liền cảm thấy hối hận khi đã làm vậy. Thấy Đặng Linh Lam cảm xúc xa xút, Thanh Tâm liền thở dài một hơi. nhưng không biết có phải do đã thổ lộ nên hai người đã thân hơn chút, hay vì cảm thấy khó chịu khi cô nàng bắt cậu đuổi theo hơn chục phút đồng hồ. Cậu liền không nhịn được mà lên tiếng niệm ai. Cái cảm xúc tức giận lúc mắng tôi lâu rồi. Chẳng nhẽ cô chỉ dám nạt nộ nam thanh linh, chứ không dám đối mặt với nữ thanh linh. Nghe được lời mỉa mai của cậu, Đặng Linh Lam liền trừng mắt nhìn cậu, cô cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt kêu răng rác. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có như vậy thôi, vì những lời cậu nói không hề sai, khiến cô không thể làm gì hơn. Hắn nhắc nhở chút là cô có 3 điều kiện với tôi đấy nhé. Có thể dùng một điều kiện để nhờ tôi cũng được. Ha ha, vậy tôi ra điều kiện là cậu rút lại sự đồng ý với đề nghị kia thì như nào? Cô có thể thử xem. Tôi làm theo lời cô rút lại, sau đó chỉ còn Linh với Vi, còn cô thì đứng ở ngoài như một kẻ thua cuộc. Thanh Tâm nhấn mạnh tên của Thanh Linh và Long Huyền Vi, thậm chí cậu cũng để cao kẻ thua cuộc ở cuối câu. Nói xong, ánh mắt cậu hả hê nhìn cô nàng, khóe miệng cũng nhếch lên cao. Đặng Linh Lam nắm chặt vào áo, hận không thể đánh bầm dập tên bên cạnh. Cô hít thở sâu lấy bình tĩnh, nhắm mắt tập trung, cố gắng nghĩ ra điều kiện có lợi nhất cho cô. Thanh Tâm thấy cô nàng vào trạng thái tập trung, liền im lặng gõ phím ảo trên điện thoại, trả lời Thanh Linh rằng bên cậu đã tạm ổn. Qua một hồi suy nghĩ, sàng lọc và đấu tranh tư tưởng, Đặng Linh Linh liền thở ra một hơi nặng nề, nhìn sang Thanh Tâm bên cạnh, mí môi, sau đó lấy hết can đảm để nói ra điều kiện của mình. Được rồi, điều kiện của tôi là... Bé in. Alo, có chuyện gì không con trai? Trị liệu xong rồi chứ? Có thiếu tiền thì cứ nói với mẹ, để mẹ bảo bố trả lại tiền chung cư cho. Nghe được giọng nói quan tâm của một vị phụ nữ được phát ra từ điện thoại, Thanh Tâm bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Mẹ, tiền con không thiếu đâu, tiền chung cư thì cứ thu bình thường đi ạ, trị liệu thì còn hoàn tất rồi. Sư phụ đã chữa khỏi hoàn toàn di chứng cho con từ tháng trước, nên hiện tại con cảm thấy khỏe lắm. Thanh Tâm từ từ kể ra những lối sống sinh hoạt của mình, sau đó gặp người ra sao, và cậu sống tốt như nào. Cậu kể gần như mọi thứ, chỉ trừ Thanh Linh và cậu đã gặp nguy hiểm như nào ở thế giới bóng. Vậy là tốt rồi, con trai con có định kiếm thêm bạn gái không đấy? Mẹ nghĩ con nên quên đi vụ việc một năm trước đi, bản thân cũng nên kiếm một người bạn gái rồi. Mẹ thấy mẹ định khuyên nhủ cằn nhằn, Thanh Tâm liền lập tức chặn lại. Tạm thời con không muốn có bạn gái đâu mẹ, hay nói đúng hơn là tạm thời chưa chắc. Vốn dĩ cậu định từ chối như mọi khi, nhưng nghĩ về chuyện chiều nay, cậu liền đổi giọng. Rồi rồi, vậy lần này gọi cho mẹ có việc gì đây? Thanh Tâm há miệng, muốn nói lại thôi. Sau đó cậu hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, cố gắng để giọng bình thường nhất có thể. À mà, bố có ở cạnh mẹ không thế? Không, sao thế? Hì hì, không có gì. Mà con hỏi mẹ nhé, nếu tính cả con bảo, thì hiện tại mẹ có bao nhiêu con thế? Sao lại hỏi thế? Anh con, chị con, chẳng phải 3 người thì là gì? Thanh Tâm nghe xong, im lặng trong giây lát. Cậu cố gắng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, để giọng bản thân dí dỏm nhất có thể. Sao lại là 3 mà không phải là 4 hả mẹ? Sao thế? Muốn có em hả? Bỏ ý định đấy đi, bố mẹ đầu 7 rồi, nên không chịu được nữa đâu. Vâng, con hỏi cho vui thôi. Thôi, con tắt đây. Ừ, nếu có vấn đề gì thì gọi cho bố mẹ. Nhìn vào thông báo cuộc gọi kết thúc, trong lòng Thanh Tâm đống ngổn ngang. Cậu nhìn sang hướng phòng ngủ, cánh cửa mở ra, liền Thanh Linh lúc này khuôn mặt bối rối, xen lẫn sợ hãi đi ra. Cả hai người nhìn nhau một hồi, rồi cùng lúc lên tiếng, cậu cũng vậy. Ít hai, ừ, ít hai. Sau khi đối đáp cùng lúc, cả hai người lại rơi vào trạng thái im lặng. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dựa vào thông tin của Đặng Linh Lam chiều nay, Thanh Tâm đã kể cho Thanh Linh về ý nghĩ của mình, rằng hai người sẽ gọi điện cho gia đình. Thanh Tâm sẽ gọi cho mẹ, còn Thanh Linh sẽ gọi cho bố, rồi hỏi rằng họ có bao nhiêu người con. Nếu là 4, thì họ sẽ hỏi về tên từng người. Còn nếu là 3, thì điều vốn dĩ là bình thường này, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ đối với họ. Ít hai, thôi tạm gác chuyện này qua một bên, tháng sau hai ta sẽ biết kết quả khi về nhà. Giờ chuyện cấp bách hiện tại, là làm bài tập còn dang dở. Thanh Tâm cố gắng chuyển chủ đề, cậu liền đứng dậy, cầm bã lô rồi đi thẳng vào phòng tu luyện. Ngồi trước máy tính đã bật sáng từ trước, cậu cố gắng để bản thân tập trung vào bài tập. Thanh Linh nhìn Thanh Tâm một lúc, rồi thở dài một hơi, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến. Cậu ngồi sang chiếc máy tính bên cạnh, làm giống với cậu, tập trung vào bài tập, cố gắng gạt chuyện vừa rồi ra sau đầu. Cứ thế, hai người vừa giúp đỡ nhau bài tập, vừa cười đùa với nhau, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cũng như mọi thứ không có gì bất thường. Chỉ còn lại tiếng lách cách của bàn phím và tiếng trao đổi bài tập của cả hai vang vọng trong căn phòng. Chương 81, hồ trăng tròn. Chương 81, hồ trăng tròn. Trời xanh, mây trắng, nắng đẹp. Trước một hồ nước to lớn xanh thẳm như viên ngọc quý. Xung quanh bờ hồ, nơi đang có rất nhiều người, hàng chục, thậm chí hàng trăm người đang dựng lều cắm trại. Tại một chỗ cạnh bờ hồ, Thanh Linh đang cầm trên tay một chiếc cần câu thô sơ. Thân cần câu là một cây gậy khô có lẽ nhặt từ dưới đất, dây câu là các loại sợi cỏ khô đan chéo vào nhau. Cô nhắm mắt, nắm chặt cần câu, chờ đợi cá dưới hồ cắn câu. Lúc này, có một vị trung niên tiến đến, vắt trên lưng một chiếc cần câu cắt bọn có khắc phủ văn ma pháp, trông vô cùng cao cấp. Vị trung niên đó nhìn qua chiếc cần tạm bợ của Thanh Linh, rồi nhìn sang chiếc cần trong tay, miệng không khỏi nhếch lên, sau đó lên tiếng khuyên nhủ: "Cháu gái, cá ở đây toàn là ma thú, cháu không định câu chúng bằng chiếc cần đấy chứ?" Thanh Linh không trả lời, cô vẫn giữ tinh thần tập trung cao độ, chờ đợi con cá dưới hồ cắn câu. Chợt, lại một đứa nhóc tỏ vẻ. Thấy Thanh Linh không trả lời mình, vị trung niên đó liền thầm mắng trong lòng, quay người kiếm một nơi để câu. Nhưng ngay khi định đi, thì chiếc cần câu của Thanh Linh khẽ động, phao câu dưới hồ cũng nhấp nô lên xuống. Cá sắp cắn câu rồi. Ha, chờ đợi xem trò vui vậy. Nếu con bé này không câu được, thì một người chuyên nghiệp như mình cũng có thể khuyên nhủ vài điều. ôm lấy tâm lý muốn xem thất bại của người khác, vị trung niên lui lại hai bước, khoanh tay nhìn Thanh Linh. Phao câu ngày càng nhấp nhô kịch liệt, cho đến khi phao câu chìm hẳn, chiếc cần cũng hơi cong, thì Thanh Linh mới mở mắt. Cô đứng dậy, cầm chắc chiếc cần trong tay. Nhưng thay vì kéo cần, thì chỉ thấy cô xoay người lại, người hơi trùng xuống, vào tư thế rút kiếm. Vị trung niên đang mong chờ Thanh Linh kéo cần như nào, thì ngay lập tức bị hành động của cô làm cho choáng váng. Thanh Linh chờ thêm một lúc, cảm thấy con cá đã kéo căng dây câu, liền nhanh chóng rút kiếm về phía trước. Thủy lưu phái thức thứ nhất, khai thủy. Theo chuyển động của Thanh Linh, con cá dưới nước vốn định bơi mất, liền bị một sức mạnh bạo lực cưỡng ép kéo nó bay lên trên. Mặt nước khẽ động, sau đó liền xuất hiện một con cá dài hơn 1 mét, có thân đỏ rực, trên đầu có một chiếc sừng nhọn hoắt, trông vô cùng nguy hiểm. Ma thú cấp 2, cá một sừng. Không thể nào. Vị trung niên há hốc mồm khi thấy con cá mà Thanh Linh câu lên. Cá một sừng khi thấy bản thân bị câu lên, liền nổi lên sát ý ngay lập tức, nó há miệng ra, phóng một chiếc phi tiêu nước về phía Thanh Linh đang quay lưng với nó. Vị trung niên giật mình, định lao lên đỡ đòn cho Thanh Linh, thì bị hình ảnh tiếp theo làm cho ngơ ngác, đứng im tại chỗ. Chỉ thấy lúc này, Thanh Linh xoay người lại, dùng chiếc cần gỗ khô đó, không bao bọc bằng mạ nạ, mà chỉ đơn thuần là chém lên một đường, làm lệch hướng phi tiêu nước đang đến sang bên cạnh. Lam, Vi, Băng Thương, Hàn Thủy Kiếm pháp thức thứ 3, Bán Thủy Nguyệt. Cá một sừng chưa kịp rơi xuống nước, liền bị một cây thương băng đâm xuyên người, sau đó bị một vết chém nước lạnh leo đến tận xương thủy chém làm hai. Xác nó khi rơi xuống nước, liền nổi lên. Chưa kịp để lũ cá dưới hồ đánh chén, thì cái xác đã bị một tia điện lướt qua, rồi biến mất. Kỳ hỉ, vậy là có đồ ăn chưa rồi. Này ba đứa ạ, lại thế nữa rồi. Mai Như Quỳnh đứng gần bờ hồ, tay xách hai nửa của cá một sừng lên, cười một cách thích thú. Khi cô quay qua định gọi ba người phía trên, thấy được cảnh tượng hiện tại, liền thở dài bất lực. Chỉ thấy trên bờ, Thanh Linh đang bị kéo qua kéo lại giữa hai người Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi. Hai cô nàng như hai đứa trẻ, cãi nhau chỉ vì một người. Thanh Linh nhắm mắt, im lặng chờ hai cô nàng cãi nhau xong. Nếu là khi trước, thì cô sẽ lên tiếng hòa giải. Nhưng bây giờ, hai người họ luôn cãi nhau, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Vậy nên cô đành buông xuôi, im lặng chờ đợi hai cô nàng cãi nhau đến chán thì thôi. Linh gọi tên tôi trước và chiêu thức của tôi cũng trúng mục tiêu trước. Tôi kết liễu mục tiêu. Hai người nhìn thì là cãi nhau, nhưng thật ra cũng chỉ có Đặng Linh Lam cãi, còn Long Huyền Vi thì chịu trận một cách ấm ức. Vì Đặng Linh Lam chỉ mặt đơ chứ không hề lạnh lùng, còn Long Huyền Vi thì lạnh lùng do căn bệnh kém giao tiếp. Vậy nên khi hai người cãi nhau, không khó để nhận ra người thua là ai. Linh thấy không thể thắng trên phương diện nói chuyện, Long Huyền Vi liền chuyển sang phương diện khác, phương diện cầu cứu Thanh Linh. Bây giờ thì trở lại trại trước nhé. Thanh Linh thở dài một hơi, kéo lấy hai cô nàng không tình nguyện đi về hướng lều trại của họ. Mai Như Quỳnh đứng chờ bọn họ, cười khổ một tiếng, rồi cầm theo hai nửa của cá một sừng theo sau. Giờ giới trẻ chơi trội như vậy sao? Dù là con gái nhưng cũng hai tay hai người mà lại còn là con gái nữa chứ. Vị trung niên đứng tại chỗ quan sát hết thảy, giờ ông ta cảm thấy việc câu cá không còn vui nữa. Nghĩ một hồi, vị trung niên liền xoay người rời đi. Trong lòng vị trung niên lúc này đang ấp ủ ước mơ kiếm được hai vị nữ giới xinh đẹp làm phụ kết liêu ma thú cho ông ta. Bốn người cùng nhau đi về hướng một thảo nguyên mênh mông. Đi một hồi, bọn họ liền dừng trước một khu vực nhỏ, nơi đang đặt hai chiếc lều rất lớn. Phía trước lều có 5 người đang đứng, gồm 2 nữ, 3 nam. 3 nam thì chuẩn bị bị nướng, chỗ ngồi và bạt che nắng, còn 2 nữ thì cười nói với nhau chuẩn bị dụng cụ gì đó. Ở cách đó không xa, là Thanh Tâm đang nhắm mắt, ngồi quanh chân, xoa bóp và vuốt ve một con mèo có đôi mắt màu xanh lá trong lòng. Xung quanh cậu lúc này là vô số động vật lớn nhỏ vây quanh. Có loại nuôi trong nhà, cũng có loại nuôi để chiến đấu. Điều giống nhau duy nhất là trên cổ của bọn chúng đều đeo một chiếc vòng cổ có khắc phù văn ma pháp. Hai người lại cãi nhau à? Nghe được tiếng bước chân đến gần, Thanh Tâm không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai đang đến. Cậu gãi đầu con mèo thêm vài lần, rồi đặt nó sang bên cạnh. Con mèo khi bị đặt sang, liền ngoan ngoãn nằm cuộn tròn tại chỗ, biểu cảm nó vô cùng thư thái, như thể nó vừa trải qua một việc vô cùng dễ chịu. Ừ, quản tốt bạn gái cậu đi, đừng để cô ta đến gần linh của tôi. Nhắc lại là cô đến sau và Huyền Vi cũng là bạn gái của Linh. Thanh Tâm mở một mắt, vẫy tay về một hướng. Ngay lập tức, con sói già gần đó tiến đến, nằm rạp trước mặt cậu, trông vô cùng ngoan ngoãn. Thanh Tâm cười nhẹ, đưa tay lên xoa nắn cơ thể của nó. Cậu tập trung làm công việc trong tay, mà không quan tâm đến sắc mặt của Đặng Linh Lam lúc này trông vô cùng tức giận. U vừa. Linh, tên này lại bắt nạt tớ. Nếu nói thế, vậy thì Linh cũng là người bắt nạt cô rồi. Đặng Linh Lam khựng người lại, sau đó thở phì phò tức giận nhìn cậu. Thanh Linh thở dài mệt mỏi, còn Long Huyền Vi thì ngơ ngác không hiểu tại sao Đặng Linh Lam lại tức giận. Việc Đặng Linh Lam biết mối quan hệ giữa hai người, Thanh Linh đã biết. Khi mới biết, Thanh Linh có chút sợ hãi về cách nhìn nhận của Đặng Linh Lam. Nhưng khi được Thanh Tâm cùng Đặng Linh Lam khuyên nhủ, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc hai người Thanh Tâm và Đặng Linh Lam nói móc nhau, liền xuất hiện vài người đến gần. Những người đó khi thấy biểu cảm thoải mái của mấy con thú xung quanh Thanh Tâm, ai nấy đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm ơn nhé chú em, nhờ chú mà mèo mắt xanh của anh được giải tỏa căng thẳng. Chị cũng thế, cảm ơn em trai vì xoa bóp cho chim ba màu của chị. Cảm ơn cháu trai nhé, không ngờ bạn già sói xám của ông lại được mát xa toàn thân ở đây. Thanh Tâm nhìn lướt qua từng người, sau đó mỉm cười gật đầu với họ. Chỉ là, nụ cười ấy của cậu có vài phần giả tạo. Không sao đâu ạ, dù gì mọi người cũng cho chúng cháu rau, thịt và dụng cụ rồi mà. Tuy đã nói vậy, nhưng từng người một vẫn cảm ơn cậu một tiếng, rồi lần lượt dẫn thú cưng của mình rời đi. Chỉ còn lác đác vài động vật còn sót lại, chúng là những con vật hoang dã ở nơi này, nhưng vì chúng không gây ra nguy hiểm gì cho con người ở đây, nên cũng chẳng có ai bắt nốt hay giết chúng cả. Thâm, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Thanh Linh nhìn chằm chằm Thanh Tâm trước mặt, người tuy đang cười, nhưng lại không hẳn là cười. Miễn cưỡng được coi là tốt đi. Hắn không ngờ đi chơi thôi, mà lại rơi vào trạng thái này. Thanh Tâm tỏ vẻ không sao, sau đó cậu quay qua nhìn mặt hồ xinh đẹp ngoài kia, im lặng ngắm cảnh. Khu vực hiện tại mà họ đang ở, có tên là Hồ Trăng Tròn. Nơi này là một khu vực rèn luyện tâm trí tích hợp với khu du lịch cắm trại. Nhưng rèn luyện tâm trí như nào và lại là khu du lịch cắm trại ra sao, phải nói về nơi này như sau. Như cái tên, nơi này có một hồ nước to lớn hình tròn, gọi là Hồ Trăng Tròn, sở dĩ là khi về đêm, lòng hồ lại phát ra ánh sáng dịu nhẹ như mặt trăng trên cao, nên nơi này trở thành khu du lịch bất đắc dĩ. Nhưng thực chất mục đích lúc đầu của nơi này là nơi để người dân Đại Việt rèn luyện tâm trí trở nên kiên cường hơn. Nhưng rèn luyện tâm trí như nào, tất cả là nhờ quy tắc bị bẻ cong ở nơi này. Nơi này khiến cho tâm trí của mọi người bị nhiễu loạn ở cường độ nhẹ đau đầu, cho đến nặng bất tỉnh. Vì không gây nguy hiểm đến tính mạng, nên đa phần mọi người thường ở cho đến khi bản thân không chịu nổi thì thôi. Và tất nhiên, vì nơi này là khu du lịch cắm trại, nên đa phần mọi người đến chỉ vì cắm trại và ngắm nhìn lòng hồ vào ban đêm. Còn những người thực sự ở vì rèn luyện bản thân, thường là những người dùng vũ khí như kiếm, đao hoặc thương. Xin lỗi nhé, nếu biết trước cậu sẽ bị như vậy, thì mình đã từ chối anh chị rồi. Không sao, cứ coi như là đi du lịch thôi. Đôi khi cũng cần cho bản thân khoe khoang mà. Thanh Tâm khẽ lắc đầu, tỏ ra không quan tâm lắm về tình trạng hiện tại của mình. Thanh Linh muốn nói gì đó, nhưng khi thấy con mắt phải màu đỏ của cậu, cô đành im lặng thở dài. Thanh Tâm lúc này đôi mắt đều phân chia màu rõ rệt. Con mắt bên phải có màu đỏ tươi, hiện lên sự lạnh lùng khi cậu ma hóa, còn con mắt trái có màu đen như thường, hiện lên cảm xúc như thường. Này, các em, trời sắp nắng to rồi, về lều che nắng thôi. Vâng, bọn em về ngay. Thanh Linh quay lại trả lời, rồi nhìn qua ba người nói, đi thôi, anh chị chắc cũng chuẩn bị đồ nướng xong hết rồi. Ừ, Thanh Tâm định đi, liền cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy. Quay sang nhìn, cậu liền thấy Long Huyền Vi vành thai đỏ ửng, một bên nắm tay Thanh Linh, bên còn lại thì nắm lấy tay cậu. À thì, Nguyệt Bảo giữa bạn trai, bạn gái sẽ làm vậy. Nếu cậu không muốn, thì mình có thể bỏ ra. Thanh Tâm im lặng trong chốc lát, gạt đi ký ức về một người con gái vừa hiện lên trong đầu, mỉm cười gật đầu với cô nàng, sau đó cùng ba người họ trở về lều trại. Đặng Linh Lam đang nắm lấy tay còn lại của Thanh Linh, quay sang nhìn sắc mặt cậu một hồi, rồi im lặng rời tầm mắt đi. Khi bốn người trở về, những người đang đứng nói chuyện với nhau liền im lặng, sau đó cùng lúc quay qua nhìn họ. Ánh mắt của những người đó đều hiện lên vẻ nhìn trò vui, hào hứng với tổ hợp ba nữ một năm này. Ha ha, dù đã biết là Linh có khả năng sát gái dù có một bạn trai bạn là con trai, nhưng không ngờ em út của chúng ta lại cao tay và chơi trội đến như vậy. Văn Thái Quyết khẽ nhíu mắt, nhìn Thanh Linh, sau đó lướt qua ba người bên cạnh cô nàng. Nhưng người khác cũng gật đầu đồng tình, rồi nhìn Thanh Linh như thể cô đã làm ra một thành tựu đáng gờm. Em thấy mọi người vẫn chưa chuẩn bị thịt nướng, vậy thì để em chuẩn bị cho. Tưởng chừng Thanh Linh sẽ sù lông lên, thì chỉ thấy được cô nàng rất bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn nết lên một chút. Thấy không nên tiếp tục đề tài này, Thanh Tâm đành thả tay Long Huyền Vi ra, đi về hướng cá một sừng. Vậy thì bọn anh không từ chối rồi, nhưng dù vậy vẫn để anh giúp cho. Thấy Thanh Tâm như vậy, mấy người họ nhìn nhau một hồi, sau đó Hoàng Văn Thiên liền đứng ra, đi cùng Thanh Tâm chuẩn bị. Thanh Tâm cũng không từ chối, hai người đi cạnh nhau ra chuẩn bị đồ. Mặc dù Thanh Tâm đã thoát nạn còn ba cô gái thì không. Chỉ thấy sau khi cậu đi, ba người họ liền bị mọi người mở miệng trêu chọc. Thanh Linh còn đỡ, vì cô đã quen với bọn họ. Nhưng hai người Đặng Linh Lam và Long Huyền Vi thì không, chỉ thấy hai người sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu chịu trận. Thanh Tâm im lặng ướp sơ qua rồi xin từng miếng thịt cá vào que, còn Hoàng Văn Thiên thì im lặng cơ dao, cắt từng miếng thịt cá thành hình vuông nhỏ. Hai người cứ thế im lặng làm phần việc của mình, cho đến khi Hoàng Văn Thiên lên tiếng, "Tâm, tuy anh với em không quá thân, nhưng có thể cho anh biết quan hệ giữa mấy đứa là như nào được không?" Nếu không muốn nói cũng không sao. Bàn tay đang xiên thịt của Thanh Tâm đông thực lại, cậu im lặng trong giây lát, rồi tiếp tục làm công việc trong tay. Khi Hoàng Văn Thiên nghĩ cậu không định trả lời, liền nghe được giọng nói bình tĩnh của cậu vang lên, "Em với Linh và Lam là bạn. Huyền Vi với em có lẽ là bạn gái. Huyền Vi với Lam đều là bạn gái của Linh. Hai người họ cũng có thể tính là tình địch của nhau chăng?" Hoàng Văn Thiên càng nghe càng cảm thấy không đúng, cho đến khi nghe được hai câu cuối, khiến cho anh ta suýt thì cắt vào tay mình. "Khu quan hệ của mấy đứa loạn quá vậy, nếu muốn cười thì cứ cười đi, em cũng không ngại đâu." Đây không phải là một câu nói khách sáo, mà Thanh Tâm thật sự không cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ do trạng thái hiện tại của cậu hơi đặc biệt, nên những cảm xúc như ngại ngùng, sợ hãi, lo lắng đều không xuất hiện trong tâm trí của cậu. Hai người tiếp tục im lặng. Khi xin xong, Thanh Tâm liền rắc lên chúng các loại bột gia vị để tăng hương vị, sau đó thuần thục đặt lên vị nướng từng xiên. Thiết Hà không ngờ tay nghề nấu ăn của chú em này lại thơm đến vậy. Người thấy mùi thịt thoang thoảng, mọi người xung quanh không tự chủ mà nuốt nước bọt. Lâm Hoàng, người cao to nhất trong đám Hoàng Văn Tiên không nhịn được, liền tiến đến. Thấy đống thịt cá vàng ươm trên vị nướng, mắt sáng lên, định đưa tay vô vai Thanh Tâm, thì cậu lại tránh sang một bên, khiến cho anh ta vừa hụt. "Xin lỗi nhé, em không muốn bị đánh đâu." "Ha ha, không sao không sao." Lâm Hoàng không quan tâm hành động vừa rồi của cậu, vẫn cười ha hả tỏ vẻ không phải chuyện gì to tát. "Đúng là não cơ bắp, mày làm em nó ghét bỏ rồi kìa." Văn Thái Quyết thấy Lâm Hoàng bị mất mặt liền không nhịn được mà lên tiếng, anh ta gẩy nhẹ gọng kính của mình lên, khinh bỉ nhìn Lâm Hoàng. Nghe được giọng nói châm chọc của Văn Thái Quyết, Lâm Hoàng liền cảm thấy tức giận. "Có phải mày lại ngứa đòn rồi đúng không thằng nẻo lạ? Sao? Não cơ bắp như mày mà cũng đòi đánh tao á?" Lâm Hoàng không nói hai lời, liền lôi ra cây trọng kiếm của mình, đập mạnh về phía Văn Thái Quyết. Nhìn bề ngoài có vẻ yếu, nhưng Văn Thái Quyết lại không như vậy. Anh ta nhanh chóng rút kiếm ra đỡ, thậm chí còn nhảy ra sau, lợi dụng lực đập để bị đánh bay ra xa. Có giỏi thì mày đuổi theo tao, nào cơ bắp. Văn Thái Quyết trước khi bị đánh bay đã giơ ngón giữa lên hướng về Lâm Hoàng, khiến cho Lâm Hoàng tức giận, vác thanh trọng kiếm lên bay, vừa chửi vừa đuổi theo, thằng chó. Thấy hai người đã chạy mất, để lại Hoàng Văn Thiên đang lúng túng quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt đồng đội của anh đấy à, đến từ Thanh Tâm.